Chương 115, một đợt lại nổi lên, Đại Ngọc bắt đầu chương 115, một đợt lại nổi lên, Đại Ngọc bắt đầu. Võ Tổng nghe thấy lời ấy, trong lòng kia treo thật lâu Thiên Quân Cự Thạch ầm ầm một tiếng rơi, một cỗ hư thoát nhẹ nhàng bay thẳng trên đỉnh đầu, toàn thân đều mềm nhũn. Hắn sấm rền cũng giống như lên tiếng, "Vâng." Này âm điệu trong lại lộ ra mấy phần hắn bản thân đều nhớ không rõ thời đại khoan khoái, mấy ngày liên tiếp đọc lại đối con đường phía trước mê võng, đối kiện cáo lo sợ nghi hoặc, đối võ đại ấy nấy, phản phất thật bị Tây Môn đại quan nhân này nhẹ nhàng một câu cho phất trần quét hết. Hắn liên tục không ngừng đứng người lên, thông minh tối lui đến Tây Môn Khánh sau lưng, khoanh tay đứng hầu, hiển nhiên một đầu thu nhanh đuốt mánh hổ. Trong thoáng chốc, trước mắt đã thấy lấy bản thân nhận chịu nặng tiền tháng, mua lấy một bao lớn giấy dầu bọc lấy, thơm nước ngọt ngào bánh mặt quả, võ đại lang sinh kia bọn trai trai hải tử vây quanh hắn, nhẹ cất lấy chú chú ngoan gọi cái không nghỉ, khoe miệng liền không tự giác toét ra, lộ ra cái gần như đần độn cười ngớ ngẩn, mới cố này muốn vệ nhân sắc khí, sớm bước xuống lên 9 tầng mây. Tây Môn đại quan nhân khỏe mắt liếc qua quét võ tổng, giữa ngón tay trôi này quạt đính chỉ vàng nan quạt im lặng vê di chuyển bút ve. Hắn chuyển hướng nơi xa góc đường kia đối căng đến như cùng trăng tròn dây cung nam nữ, trên mặt chất lên ôn hòa mỉm cười, cất giọng hô: "Hai vị hảo hán, làm gì ở phía xa ăn kia phơi gió phơi nắng đau khổ?" Nhìn một cái võ nhị huynh đệ, cỡ nào rõ ràng hiểu chuyện. Tây Môn phủ bên trên đang cần như vậy thân thủ tốt, sao không tới cùng nhau làm cái hộ viện đầu mục? Rượu thịt bao no, tiền tháng phong phú, hơn các ngươi đầu đường phía bạn, ăn gió nằm xương gấp trăm lần nghìn lần. Tôn Nhị Nương nghe xong tiền tháng phong phú bốn chữ, cặp kia mắt xiết, đôi mắt hất lên bá loé sáng, đúng như đói bụng mùa đông con báo người người tanh cá. Trong lực kia nhặt được bạc vụn, giờ phút này còn tại nóng lên. Nàng nhất thời tâm hoa nộ phóng, trên mặt chất lên 12 phần định nọt cười ngọt ngào, thân thể đã không tự chủ được hướng phía trước nghiêng, bật thốt lên liền trách móc: "Ôi bi, đại quan nhân thật sự là cứu khổ cứu nạn số bổ. Ngươi cứ yên tâm, hai vợ chồng ta định hộ ngươi." Lời nói chưa dứt, chân đã vội vã không nhịn nổi muốn hướng phía trước gót. Ngay tại nàng phóng ra bước thứ hai sát na, bên cạnh một mực như tượng đá căng cứng Trương Thanh, đột nhiên nô ra kìm sắt cũng giống như lại thủ, gắt gao nắm lấy nàng cánh tay, liều mạng hướng đằng sau kéo một phát, kia lực đạo tàn nhẫn, Tôn Nhị Nương đau kém chút kêu thành tiếng. Mụ đàn bà ngu ngốc, tỉnh đầu góc của ngươi. Trương Thanh âm thanh như cùng giấy giáp cọ sát lấy gang, ép tới cơ thấp, lại mang theo như tiếng sấm kinh sợ, nước bọt cơ hổ phun đến trên mặt nàng. Tôn Nhị Nương bị lôi kéo một cái lảo đảo, cánh tay kịch liệt đau nhức, mạnh mẽ sức lực vừa vọt tới cổ họng muốn chửi ầm lên, lại bị Trương Thanh trong mắt kia chưa bao giờ có cảnh giác định tại nguyên chỗ. Nàng trong lòng run lên. Chỉ nghe trong Tây Môn phủ truyền đến một tiếng bén nhọn xuyên thủng vần tiêu chạm canh gắt vang. Phía sau bọn họ nghiêng giữa đường, kia mấy nhà nhìn như bình thường cửa hàng, bình một tiếng vang thật lớn, đóng chặt cánh cửa bị từ bên trong hung hăng phá tan. Mấy cái sớm đã mai phục đã lâu Tây Môn phủ gia đình, như cùng người được máu tanh xài lang, hung thần ác sát, mắt bốc ánh sáng xanh lá nhào đi ra. Đi đầu hai đầu tinh trắng hán tử hộ viện, cánh tay ra sức dương lên. Hô! Một mảng lớn trắng xóa, các người gây mũi bột vôi sống, như cùng nồng vụ phủ đầu chụp xuống. Trong nháy mắt ngông lung ánh mắt, cay độc mùi bay thẳng miệng mũi, sắp đến người nước mắt chảy ngang, con mắt nóng bỏng phỏng. Cùng lúc đó, mặt khác ba, bốn người phối hợp ăn ý, trong tay bỗng nhiên tung ra vài trường lưới lớn. Kia lưới dây thường thô như ngón cái, đen xỉ bóng mỡ, rõ ràng là thẩm thấu dầu cây chậu gân châu xoắn thành, cứng cỏi dị thường, mang theo một cỗ nồng đậm mùi tanh tưởi hôi thối, thẳng vào mặt, như cùng cự mãng hướng phía Trương Thanh, Tôn Nhị Nương hai người quấn quanh trói buộc mà đến. Kia bột vôi sống thẳng vào mặt, cay độc như bàn ủi. Trương Thanh, Tôn Nhị Nương hai người trước mắt nhất thời trắng xóa một mảnh, kịch liệt đau nhức toàn tâm, nước mắt khét mặt mũi tràn đầy, miệng mũi như cùng lớp than lửa, ho khan liên tục không ngừng, ống thở đều muốn nổ tung. Dựa vào nhiều năm đầu đao liếm máu hung tính, hai người cố gắng cũng không thể mắt mù mù mắt, dựa vào trực giác ngay tại chỗ la lộn, như cùng bị phòng chó hoang, lại hiểm lại càng hiểm tránh đi kia mấy trường quay đầu chụp xuống dầu mỡ tanh hôi lưới lớn. Tây Môn Khánh sau lưng gia đình gặp mai phục thất bại, phát một tiếng hô, như cùng đàn sói xuất động, cơ tiếu đồng, bá đao, hung thần ác sát nhào đem tới. Trương Thanh, Tôn Nhị Nương cố nén phòng, miễn cưỡng mở ra đỏ như máu hai mắt đấm lệ, trong mơ hồ chỉ thấy bóng người lay động. Hai người trong lòng biết không ổn, cô càng liền muốn hướng ngõ nhỏ chỗ sâu tháo chạy. Ngay tại Tôn Nhị Nương bước chân vừa di chuyển một sát na, bèo, một đạo chói thai màu vàng kim sắc nhọn vang phá không mà tới. Một viên chiếu nặng, tròn căng viên thuốc quý, bọc lấy gió độc, lại như mọc ra mắt, bắn thẳng đến Tôn Nhị Nương cái hốc. Kia thủ pháp xảo trá ngon độc, rõ ràng là muốn một kích mất mạng. Bà nương, Trương Thanh gào thét một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn căn bản không kịp nghĩ kỹ, đồng nhiên nâng lên cánh tay phải, ngạnh sinh sinh đón kia viên thuốc quý ngăn trở. Giang giác, một tiếng rợn người nứt xương giòn vang. Kia viên thuốc quý lực đạo vô cùng lớn, càng đem Trương Thanh xương cánh tay ngạnh sinh sinh đánh sụp đổ xuống, vặn bẹo thành một cái quỷ dị đường cong. Da thịt trong nháy mắt tràn ra, máu tươi hòa với trắng nếu mảnh vụn xương bắn tung tóe đi ra. Trương Thanh đau đến toàn thân run lên, kêu lên một tiếng đau đớn, to như hạt đậu mồ hôi hòa với vôi phấn lăn xuống, khuôn mặt vặn bẹo như cùng ác quỷ. Thao con bà nó ám thanh tử. Tôn Nhị Nương thấy rõ ràng, sợ đến bơ mật, mạnh mẽ sức lực triệt để nổ tung. Hai vợ chồng đồng thời sang sảng một tiếng rút ra quanh thắt lưng dày đặc khí lạnh cạo xương song đao. Đao quang rọi tuyết múa mở, mang theo liều mạng ngân lệ, quả thực là đem bọn tới phụ cận mấy cái gia đình bước lui mấy bước. Thừa dịp trong chớp nhoáng này khe hở, hai người quay người lại trốn. Nhưng mà, bèo, 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 tiếng xe gió lại nổi lên. Đúng là mấy viên thuốc quý, như cùng long độc từ bọn hắn phía sau bắn trụm mà đến, phong kín bọn hắn chạy trốn đường đi. Mục tiêu vẫn như cũ trực chỉ hành động hơi chậm Tôn Nhị Nương. Né tránh. Trương Thanh gào thét đã mang theo tuyệt vọng thê lương. hắn lại đột nhiên đem thân thể xoay tròn, như cùng kiên thịt, quyết tuyệt che ở Tôn Nhị Nương sau lưng. Phốc phốc, răng rắc, phốc. Lệnh người dùng mình âm thanh liên tiếp vang lên. Một viên viên thuốc quý hung hăng khảm vào Trương Thanh sau lưng, đánh hắn một cái lảo đảo. Một cái khác mai chính giữa hắn chân trái đầu gối khía cạnh. Kia xương bánh trẻ ứng thanh mà nát. Trương Thanh phát ra một tiếng không giống như tiếng người rú thảm, chân trái nhất thời như cùng bùn nhão kéo trên mặt đất, rốt cuộc dùng không hơn nửa phần khí lực. Chí mạng nhất một viên, sắt trán của hắn lướt qua, lại hung hăng đánh trúng hắn mắt trái. A, mắt của ta. Huyết quang tóe hiện. Trương Thanh mắt trái châu lại bị kia viên thuốc quý đánh vỡ ra. Đặc dính huyết tương hỗn hợp có thanh bạch tương dịch, như cùng buồn nôn nước, trong nháy mắt dán đầy nửa gương mặt. Hắn còn lại mắt phải gắt gao trừng mắt, huyết lệ tuôn ra, cả người như cùng từ huyết chỉ trong địa ngục leo ra ác quỷ, phát ra đứt quãng, thê lương tới cực điểm kêu rên. Chủ nhà. Tôn Nhị Nương quay đầu mắt thấy cảnh này, chỉ cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, xé rách. Kia kịch liệt đau nhức thậm chí vượt trên vôi mắt cháy thống khổ, nóng hổi nước mắt hòa với huyết thủy bôi, tại trên mặt nàng xông ra hai đạo khe rãnh. Nàng không phải chưa từng giết người, không phải chưa thấy qua máu, nhưng trước mắt này vì nàng ngăn lại một kích chí mạng, bị đánh không thành hình người, là nàng kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mắng nàng hung nhất nhưng cũng thương nàng nhất nam nhân a. Đi, đi mau a. Trương Thanh nhịn đau đau nhức hô to. Tôn Nhị Nương phát ra sói cái buồn đảo, một thanh dựng lên cơ hồ sủi lơ, chân trái lao nhà, mắt trái chỉ còn lỗ máu. Trương Thanh dùng hết lực khí toàn thân hướng bên cạnh một đầu càng hẹp, chất đầy tạp vật đen trong ngõ nhỏ đánh tới. Trương Thanh nặng nề thân thể ép tới nàng cơ hồ té ngã, nàng cắn răng, trở tay đem cửa ngõ một cái bán thịt dầu mỡ một tấc đống nhiên là tung, tạp vật bịch lăn xuống, tạm thời cản trở truy binh một cái chớp mắt, một cái co lại thân đi vào một cái khác hẻm nhỏ. Vung ta xuống, mụ đàn bà ngu ngốc, vung xuống. Trương Thanh hơi thở mong manh, vỡ vụn trong cổ họng gạt ra thỉnh thoảng câu chữ, mỗi nói một chữ đều mang bầm máu. Hai ta trên thân quãng bao nhiêu cái nhân mạng bị Tây Môn cầu tặc bắt được giao cho quan phủ, chính là thiên đao vạn quả, xuống mặt dầu, không một kẻ nào có thể sống được, không như chạy một cái là một cái. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, cho lão nương ngậm miệng. Tôn Nhị Nương mang lấy hắn, chậm rãi từng bước tại hắc ám trong ngõ nhỏ phi nước đại, nước mắt huyết thủy đôi khét mặt mũi tràn đầy nước mắt chảy ngang chửi ầm lên lấy kêu khóc, muốn gắt gao cùng một chỗ. Lão nương ta 16 tuổi tại kia phá lều cỏ theo ngươi, một ngụm beo vàng beo bạc phúc khí không có hưởng, cả ngày đao trong phát cáo trong đi, bị quan sai đuổi lấy chạy theo con chó giống nhau, ngươi dám bỏ xuống ta đi. Lão nương Hoàng Tuyển Lộ cũng muốn đuổi lấy ngươi. Ngươi cho ta sống, thật tốt còn sống, có nghe thấy không? Sau lưng tiếng la giết, tiếng bước chân như cùng như giỏi trong sương, càng ngày càng gần. Tiếng gào truy đuổi âm thanh, thậm chí còn có nha dịch quát tháo âm thanh. Chạy không thoát. Trương Thanh còn sót lại mắt phải gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng tới gần quang ảnh, lại đột nhiên xem hướng bên người cái này mang lấy hắn, khóc đến tê tâm liệt phế, toàn thân vết máu chật vật không chịu nổi nữ nhân. Một cố quyết tuyệt hung hắn cùng, khó nói lên lời chua xót, đột nhiên xông lên hắn tàn phá trong lòng. Lan. Trương Thanh dùng hết cuối cùng còn sót lại tất cả khí lực, phát ra một tiếng sấm nổ gào thét. Đồng thời, hắn đầu kia hoàn hảo cánh tay phải đột nhiên một đẩy, hung hăng đem Tôn Nhị Nương đẩy hướng về phía trước vật ngã ra ngoài. Tôn Nhị Nương đội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Nàng ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Trương Thanh kéo lấy đầu kia phía chân, dựa lưng vào băng lãnh bức tường bên trong ngõ, còn sót lại mắt phải gắt gao trừng mắt nàng, tấm kia bị vết máu, đôi rắn đầy trên mặt, lại kéo ra một cái so với khóc còn khó xem, lại mang theo vô cùng đau đớn cùng. Một tia thoải mái cười thảm. Tôn Nhị Nương, ngươi này xuẩn như heo chó, lại thèm lại lười, ngôi sao tai họa giống như sao tai họa. Lão tử Trương Thanh đời này hối hận nhất, liền là năm đó mắt bị mù, tại thập tự pha cưới ngươi cái này sao chổi. Cút. Bại gia nương môn. Khắc trùng mệnh. Làm hại lão tử rơi xuống tình cảnh như vậy. Lăn a. Cút ngay cho ta xa xa. Tiếp sau đầu thai, lão tử tình nguyện cưới đầu heo mẹ, cũng cách ngươi này sao chổi xa một chút. Lăn a. Cút ngay cho ta a. Kia tiếng mắng, ác độc, thô bỉ, cay nghiệt tận xương, mỗi một chữ cũng giống như tôi độc đao, tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ quen quẩn, đâm vào Tôn Nhị Nương màng nhĩ đau nhức, tim như cùng bị vạn tiễn xuyên đấu. Ngay tại này ác độc tiếng chửi rủa chưa từng tan mất trong mấy mắt, Trương Thanh con kia cầm cạo xương đao nhọn tay phải, đông nhiên về cổ tay. Chôi này ngày bình thường không biết băng qua bao nhiêu cốt đục lưỡi dao, mang theo một đạo quyết tuyệt hàn quang, tinh chuẩn vô cùng bôi qua bản thân cái cổ. Xuy, máu tươi như cùng bị trong nháy mắt thả ra suối phun, đông nhiên từ cần cổ hắn bao táp mà ra. Tung tóe đầy pha tạp vết tường, cũng tung tóe mấy giọt tại Tôn Nhị Nương đờ đẫn trên mặt. Trên mặt hắn cười thảm độc lại, thân thể dựa vào vách tường chậm rãi ngã hoạt, còn sót lại con kia mắt phải, cuối cùng nhìn Tôn Nhị Nương một chút tựa hồ muốn đem nàng một mực nhớ kỹ, bên trong hung lệ thương tiếc, lo lắng, đau đớn đều tiêu tán, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch trống rỗng, còn có một kia. Khó nói lên lời, hô tạp giải thoát tâm tình rất phức tạp. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. A, Trương Thanh, ngươi này đáng đâm ngàn đao không có lương tâm vương bắt đạn. Tôn Nhị Nương trong cổ họng phát ra một tiếng kiểm chế đến cực hạn, cuối cùng xông phá chói buộc, như cùng cô lang khóc nguyệt thê lương khóc thét. Tiếng khóc kia tê tâm liệt phế, xuyên thấu hẻm nhỏ hắc ám. Nàng nào về phía Trương Thanh thân thể, một mực ôm lấy, chỉ lo đi che hắn kia lỗ máu con mắt, tiếc rằng kia huyết thủy nóng hổi. Cốt cốt tự nàng giữa kẽ tay bốc lên sắp xuất hiện đến, che bên trái bên phải tuần, chặn lại bên trên phía dưới trôi. Truy binh tiếng bước chân cùng la lên đã đến cửa ngõ. Tôn Nhị Nương đống nhiên nảy lên khỏi mặt đất, như cùng bị rút đi hồn phách lại bị rót vào cuối cùng một cỗ lệ khí gia thú. Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Thanh không nhúc nhích thi thể, cái nhìn kia đã bao hàm rất rất nhiều, từ thập tự pha lần đầu gặp nhau hắn đưa tới dầu mỡ bị quay, đến hắn xốc lên bản thân đỏ khăn cô dâu lúc kia ngây ngô cười, lại đến vô số lần bản thân bất kể thế nào mắng to hắn đều cười hì hì đau lấy chính mình. Hắn luôn nói bà nương ngươi nghỉ ngơi, này xương cứng lao tử đến chặt. Hắn luôn nói nương tử bọn hắn đều nói ngươi xấu, lại không biết ngươi trong lòng ta như tây thi. Hắn luôn nói tay thế nào lạnh như vậy, theo tảng băng giống như. Tới, lao tử cho ngươi ngộ ngộ. Hắn luôn nói, tiếp sau lão tử còn tìm ngươi, tránh khỏi ngươi này thai họa đi thai họa người khác. Tương man trợ bữa, máu canh, thô lệ lại vô cùng chân thực hình tượng, như cùng đèn kéo quân tại nàng bị huyết lệ mơ hồ trước mắt hiện lên. Hắn trước khi chết mắng khó nghe như vậy, tuyệt tình như vậy, có thể nàng tôn nhị đường, làm sao lại không hiểu? Đầu này cưỡng con lửa, đến chết đều tại dùng ác độc nhất muốn chặt đứt nàng lo lắng, muốn cho nàng thiếu một phần thương tâm, thiếu một phần do dự, nghĩ buộc nàng một mình sống sót ta. Hắn liền chết, đều tại dùng loại này quét tâm cạo xương phương thức, tính toán làm sao đối nàng tốt nhất. Có thể ta không muốn ngươi chết ta, ta tình nguyện người chết kia là ta. Trương Thanh, ngươi này không có lương tâm vương bắt đạn. Hạt tre phụt ngươi mười bối tổ tông, đến Diêm Vương nơi đó chờ lấy ta, có nghe thấy không? Lão nương ta báo thủ đã tới tìm ngươi. Tôn Nhị Nương phát ra một tiếng khấp huyết gào thét đều rên, đống nhiên quay người, đem tất cả bi thống, tuyệt vọng, phẫn nộ đều hóa thành cầu sinh bản năng. Nàng oán hận hướng phía Tây Môn phủ phương hướng đầu một chút, không quay đầu lại, như cùng rời dây cung huyết tiễn, hướng phía ngõ nhỏ càng sâu, càng đen phần cuối bỏ mạng phi nước đại, nước mắt chạy tản mà ra. Sau lưng là Tây Môn phủ gia đình hô quát. Nàng bên cạnh chạy, kia gào khóc tiếng khóc cũng rốt cuộc ngăn không được, như cùng thụ thương mâu thu rên rỉ, tại chật hẹp ngõ hẻm làm cho trong quanh quẩn, hòa với mùi máu tanh cùng vôi phấn hắc nhân bị nói, thật lâu không tán. Tây Môn đại quan nhân trong tay quạt xếp nhẹ lay động, nhìn qua Trương Thanh vợ chồng xa trốn trên bóng lưng, sau lưng nguyên bản đứng hầu đại an sớm liền dẫn tại Tây Môn phụ cận tuần tra đường phố nha dịch, cũng đổi tới. Một bên thiếu niên Nhạc Phi xem nhiệt huyết dâng lên, hiệp nghĩa xuất ruột, cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền muốn căng chân đuổi theo tương trợ, hắn mặc dù không biết đôi phu phụ kia nội tình, nhưng gặp quan trên lệch đuổi bắt, bản năng liền muốn tận một phần lực. Có thể thân hình hắn vừa di chuyển, một con trầm ổn như bàn thạch, mang theo thiên quân lực lượng nhưng lại dị thường khắc chế bàn tay, đã nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của hắn. Nhạc Phi thân hình trì trệ, đột nhiên quay đầu, đối diện lên sư phụ Chu Đồng cặp kia thâm thúy như giếng cổ, giờ phút này lại ẩn chứa tâm tình rất phức tạp con mắt. Chu Đồng đối với hắn khẽ lắc đầu. Thiếu niên Nhạc Phi lúc này mới ngừng lại thân thể, dừng bước không phía trước. Chu Đồng thu hồi nhìn về phía Nhạc Phi ánh mắt, vỗ nhẹ nhẹ đập bên người thiếu niên Nhạc Phi đơn bạc bả vai, âm thanh trầm thấp, bằng ngâm, canh giờ đến, chúng ta đi a bỏ lỡ lớp này thuyền, lại phải tại này chỉ hoãn mấy ngày. Hắn nói xong, ánh mắt giống như vô ý lại như tận lực chuyển hướng một bên đứng chắp tay Tây Môn Khánh. Đại quan nhân chắp tay nói, sư phụ đi xa không biết ngày nào lại tụ họp, đồ đệ há có không đưa lý lẽ. Liên để đồ đệ tự mình đưa sư phụ đi bến tàu, trò chuyện tỏ tâm ý. Chu Đồng chậm rãi lắc đầu, trên mặt không hề bận tâm, cũng vô Tây Môn Khánh bả vai, đưa đoạn đường lại đoạn đường, đưa lại xa, cũng cuối cùng cũng có cái bến đỏ biệt ly, đưa đến ngày đó nhai góc biển chỗ, cũng cuối cùng có cái xoay người thời khắc, người giang hồ, rượu ấm lúc rội đất là thể, ly biệt lúc lưu lại cái sảng khoái, liền đã là trọn vẹn. Đúng lúc này, bịch một tiếng vang trầm. Chỉ thấy kia võ tổng hai đầu gối hung hăng nện ở băng lánh trên mặt đất bên trên, phảng phất muốn đem mặt đất đập thủng. Hắn cao lớn thân thể căng đến giống một tấm kéo đến cực hạn cong, cái chán trùng điệp đập dưới, một chút, hai lần, ba lần, thùng thùng rung động. Mười cái khấu đầu đập xong, hắn toàn bộ khôi ngô thân thể đều nằm xuống dưới, cái chán gắt gao chống đỡ lấy băng lánh trên mặt đất, không rên một tiếng. Chu Đồng nhìn xem trên mặt đất kia quật cường thân ảnh, thở dài một tiếng, đối viên kia chôn sâu ở trong đất bùn đầu lâu, chữ chữ rõ ràng, nhưng lại chữ chữ như lao, ngươi, như trong lòng. Còn nhận ta cái này sư phụ. Về sau liền liền rất đi theo Khánh Quan, chớ có khác tâm tư. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều cắn cực nặng, nghe hắn quan thúc, thu liễm ngươi kia liệt hỏa tính tình. Trước khi làm việc thường xuyên nghĩ đến ngươi kia anh trai, so cái gì đều mạnh mẽ. Võ tổng thân thể kịch liệt run một cái, lần nữa nặng nề mà đem cái chán đập hướng băng lánh mặt đất, phát ra ngột ngạt âm thanh vọng lại, một chút, hai lần, ba lần. Đệ tử. Biết. Thanh âm hắn không lưu loát, như cùng giấy giáp ma sát, đệ tử. Tuyệt không dám làm trái sư phụ dạy bảo. Tuyệt không dám có phụ đại quan nhân ân điển. Chu Đồng nói xong, mang theo thiếu niên Nhạc Phi, sư đồ hai người không quay lại chú ý, thẳng quay người, sải bước liền đi. Trời chiều dung kim, đem hai người thân ảnh kéo ra dài, khắc ở kia bàn đá xanh trên đường, thẳng hướng kia kênh đảo bến tàu đi. Mắt thấy kia hai thân ảnh liền muốn chìm vào thị âm thanh trong bể người. Ai biết kia Chu Đồng đi ước chừng nửa mũi tên chi địa, dưới chân đột nhiên một trầu. Nhưng gặp hắn thân hình ngưng lại, hình như có thiên quân gánh nặng ép vai, trầm ngâm một lát, lại ngươi lại lộn vòng thân đến. Đi lại trầm ổn, từng bước một đi trở về. Tây Môn đại quan nhân nghi ngờ đang muốn mở miệng, có thể không chờ đại quan nhân nói chuyện, Chu Đồng lại là cái vui mừng người, không kiên nhẫn nghi thức xả dao, khoát tay chặn lại, ngừng lại Tây Môn Khánh chưa mở miệng lời nói, từ trong ngực lấy ra một viên ôn nhuận cổ pháp, khắc lấy bước trên mây kỳ lân ám văn ngọc bội. Hắn nhìn một chút ngọc bội trong tay, đưa nó đưa về phía Tây Môn Khánh. Cầm. Chu Đồng trầm giọng nói, ngươi còn có cái đại sư mình, họ Lư, danh Tuấn Nghĩa, trên giang hồ sống cậu thả cái biệt hiệu gọi là Ngọc Kỳ Lân. Bây giờ tại Hà Bắc đại danh phủ, cũng là nổi tiếng một phương nhân vật, gia tài bạc triệu, giao du rộng lớn. Bằng này vật để tin, hai người các ngươi có thể tự tương tác thư, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, cùng nhau trông coi, tương tác một ít tin tức có hay không. Tây Môn Khánh mắt gió đang kia kỳ lân mèo tiếp theo quét, trong miệng liên xưng không dám hai tay tiếp được. Vào tay ôn lương cho nhắn, sát thực vật phi phạm. Chu Đồng nhìn xem ngọc bội rơi vào Tây Môn Khánh trong lòng bàn tay, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hắn cổ họng nhấp nhô một chút, thoảng qua một trầu, âm thanh vừa trầm mấy phần, "Khánh quan, ta tuổi đã lớn, biết thiên mệnh lâu vậy, lần này đi từ biệt, người ta sư đồ sau này không gặp lại. Mấy ngày nay nấn ná phụ thượng, thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi làm việc kín đáo, nhu đồ chu đáo, xa không phải ngươi kia đại sư Minh Lư Tuấn Nghĩa có thể bằng." Hắn kia người là đầu hảo hán, lại thất chi cương trực, ít chút công chuyện, nhưng lại là công kích lượng trận tốt tay, tất nhiên bị người ngấp nghé. Chu Đồng ánh mắt như điện, đâm thẳng Tây Môn Khánh đáy mắt, "Nếu như tương lai bạn nhất có cái việc không may, ngươi sư Minh này rơi vào tử cục tuyệt địa. Khánh quan, ngươi xem ở lão phu này điểm bé nhỏ tình cảm mặt già bên trên, cần phải." Rồi tay, kéo hắn một thanh, cứu hắn một cứu. Đây cũng là lão phu sắp chia tay nhờ vả, thu ngươi làm đồ đệ, ta Chu Đồng không hối hận. Lời nói còn văng vẳng bên hai, Chu Đồng lại không đợi thêm Tây Môn Khánh trả lời, càng không nửa câu khách sáo từ biệt. Chỉ thấy hắn đống nhiên hai tay ôm quyền, đối Tây Môn Khánh chính là thật sâu vái chào đến địa. Này vái chào, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mang theo người giang hồ hào khí, càng lộ ra không cho cự tuyệt năn nỉ. Đại quan nhân làm bận điệu túi người chào đáp lễ, lại tại lúc này, chỉ thấy ánh nắng chiều cho bàn đá xanh đường độ tầng mập mờ kim hồng, Tây Môn phủ kia hai phiến bóng loáng nước sơn đen đại môn chưa từng khép lại, chợt nghe trong môn một trận váy áo tiếng sột soạt, hoàn bội cô độc gấp rút âm thanh vọng lại, ngay sau đó, một cái tiểu khiếp e sợ thân ảnh lại như cách nhánh phấn điệp nhi nào đi ra. Mọi người định thần nhìn lại, không phải người khác, chính là mới vào phủ không lâu còn mang theo mấy phần ngây thơ thê lương Hương Lăng. Chỉ thấy nàng tóc mây khẽ buông lỏng, mấy sợi tóc xanh thấm mồ hôi dán tại tuyết trắng má một bên, một đôi thu thủy cũng giống như con ngươi giờ phút này chứa đầy nước mắt, doanh doanh muốn ngã. Nàng đầu tiên là đối chủ tử mình Tây Môn Khánh hành lễ, gặp gỡ đại quan nhân gật đầu cho phép, lúc này mới không chú ý đầy đất bụi đất, eo nhỏ nhắn một chiếc, phù phù một tiếng liền thẳng tắp quỳ gối thiếu niên Nhạc Phi trước mặt. Tia đá xanh cứng rắn băng lãnh, cấn cho nàng tiểu nộn đầu gối đau nhức, nàng lại giống không cảm giác. "Ân nhân, ân công." Hương Lăng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng từng chữ rõ ràng, như cùng ngọc vỡ nem châu, nện ở này hoàng hôn dần dần dày phố xá bên trên, Hương Lăng đầu này tàn bệnh, toàn do ân công ngày đó cứu, mới sống tạm. Lựa ân công đại đức, phó thác tại lao gia phụ thượng cư trú, lao gia yêu thương. Nay vừa đi, quan hải vạn dặm, ân công tiền đồ rộng lớn, Hương Lăng không thể báo đáp, chuyên tới để dập đầu tiễn đưa. Nàng càng nói càng buồn, lệ kia châu nhi cuối cùng là đoạn mất đường, đổ dao dao lăn xuống đến, đánh vào trong bụi đất, nhân mở nho nhỏ vết ướt. Nàng ép xuống thân đi, đầu vai run run, khóc không thành tiếng. Nhạc Phi đứng chết chân tại chỗ, muốn nâng lên, lại nam nữ lưu biệt. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân này khóc đến nước mắt như mưa, thân thế có thể yêu nữ tử, trong đầu điện quang thạch hỏa hiện lên mấy ngày nay tại Tây Môn phủ chứng kiến hết thảy. Sư đệ. Nhạc Phi âm thanh trong sáng, mang theo người thiếu niên đặc hữu kim thạch thanh âm, nhưng cũng lộ ra một cỗ suy nghĩ sau quyết tuyệt, ta có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng sư đệ đáp ứng. Hôm nay, liền mời sư đệ làm chứng. Đại quan nhân bị hắn này xảy ra bất ngờ trịnh trọng làm cho khẽ giật mình, trong tay cây quạt đều quên dao động, trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc. Ồ, sư minh nhưng dạng không sao. Nhạc Phi ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời, chỉ hướng vẫn bị xuống đất khóc nước nở Hương Lăng, nàng này Hương Lăng, thân thế trôi dạt, cơ khổ không nơi nương tựa. Mông sư đệ cứu ra, tròn tâm cảnh ta vô cùng cảm kích. Nhưng ta lần này đi về sau, chắc chắn toàn quân báo quốc, sinh tử không biết, từ đây lại khó quay lại nơi đây. Hôm nay ta cả gan, nguyện ngay trước sư đệ mặt, nhận Hương Lăng vì nghĩa tỷ. Từ nay về sau, nàng chính là Nhạc Mỗ tại Tây Môn phủ bên trên một vị thân nhân. Vạn mong sư đệ làm cái bằng chứng. Đại quan nhân có chút suy nghĩ, lập tức rõ ràng Nhạc Phi cử động lần này hàm nghĩa, Nhạc Kiến Kỳ thành, gật đầu đáp, tốt. Sư minh lòng hiểm nghĩa, nhận dưới này cửa kết nghĩa, cũng là giải thoại. Sư đệ hôm nay liền mặt dày làm chứng. Từ nay về sau, trong Tây Môn phủ, tự có sư minh phần nhân tình này mà tại. Nhạc Phi gặp Tây Môn Khánh đáp ứng, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lần nữa chuyển hướng Hương Lăng, cũng là thật sâu vái chào, nghĩa tỷ, bảo trọng. Đệ, Nhạc Phi, đi. Dứt lời, đột nhiên quay người, đi lại như gió, theo bên trên Chu Đồng bộ pháp. Giây lát ở giữa, sư đồ hai người bóng lưng liền dung nhập kia dần dần dày hoàng hôn cùng ồn ào náo động thị âm thanh trong, cũng không quay đầu. Tây Môn Khánh nắm chặt viên kia ôn nhuận kỳ lân ngọc bội, nhìn qua Chu Đồng sư đồ thẳng tắp bóng lưng, thật lâu đứng lặng. Tên đảo phía trên, thuyền quan phá vỡ đục hoàng trọc lãng, vững vàng tiến lên, mục đích huyện Thanh Hà bến tàu. Trong khoang thuyền, điểm tốt nhất trầm thủy hương, khói xanh lượn lờ, nhưng cũng ép không được khoang thuyền ngọn nguồn thấm đi lên, hòa với nước sông mùi tanh nhàn nhạt mùi nấm mốc. Tân nhiệm không lâu ngự sử quản mối Lâm Như Hải, thân mang mới tinh ngũ phẩm bộ phục, ngồi ngay ngắn ở hoa cúc gỗ lê ghế bành bên trong, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, chỉ là hai đầu lông mày khóa lại tan không ra quyển đái cùng ủ rột. Trước mặt hắn gỗ lim trên thư án, bày ra mấy phần vừa từ người hầu chỉnh lên văn thư. Đều là mối vụ bên trên cũ ngăn hồ sơ, bút tích nửa mới không cũ, trong câu chữ lại lộ ra năm xưa tệ nạn kéo dài lâu ngày cùng thâm hụt lỗ thủng, một bút bút, từng cọc, nhìn thấy người đầu ngón tay phát lạnh. Lâm Như Hải ngón tay thon dài vô ý thức đập bóng loáng mặt bàn, kia cốc cốc nhẹ băng lên, tại an tĩnh trong khoang thuyền lộ ra phá lệ rõ ràng. Phản phất đập vào lòng người khảm bên trên bàn ánh nến bất an nhảy bọn, đem hắn nửa bên mặt phản chiếu rõ, nửa bên mặt bụi sâu vào bóng ma. Kia liệt băng lãnh hồ sơ bên cạnh, khác đặt vào một phong thư. Phong thư là thượng hạng ngọc bản tuyên, in minh quốc phủ đặc hữu cuốn nhánh mẫu đơn ám văn, đóng kín chỗ si hoàn hảo, ấn giám rõ ràng là giả phụ sử lão thái quân tư trương. Nay phong thư, phân lượng xa so với đống kia mối vụ văn thư càng nặng, giống một khối vô hình cự thạch, đặt ở Lâm Như Hải trong lòng. Trong tay hắn, thì là cầm đại ngọc thân bút viết đến thư. Chương 116, Lý Bình Nhi đêm khuya, Khả Khanh Hy Phượng ra khỏi thành. Chương 116, Lý Bình Nhi đêm khuya, Khả Khanh Hy Phượng ra khỏi thành bên này Tây Môn Khánh đưa Tiễn Chu Đồng cùng thiếu niên Nhạc Phi. Bên kia Tôn Nhị Nương giống một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh mẹ báo, tại hẻm nhỏ trong bóng tối xuyên thẳng qua xê dịch. Trên người nàng kiện kia bị máu thẩm thấu lại dính đầy bùn bẩn thỉu quần áo dán chặt lấy da thịt, mỗi một bước đều dính dấp chưa lành vết thương, toàn tâm đau. Mồ hôi hòa với huyết thủy, thuận nàng tán loạn thái dương hướng dưới trôi, dán lên ánh mắt. Sau lưng lộn xộn tiếng bước chân, lô mang tiếng mắng chửi càng ngày càng gần. Ở nơi đó, đừng để kia tặc bá nương chạy. Đại quan nhân có trọng thưởng. Tây Môn phủ bên trên gia đình tiếng giống như cùng truy hồn lấy mạng trung tang. Tôn Nhị Nương răng ngà cơ hồ cắn nát, trong mắt hung quang bắn ra. Nàng đột nhiên dậm chân một cái, không lại ở nút, từ sau lưng bá rồi một tiếng rút ra kia đối hàn quang lập loè tử mâu song đao. Hướng cửa thành xông vào. Giờ phút này, cửa thành mấy cái kia đang trực tiểu lại, chính nút ở tránh gió cổng to vào trong, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Dẫn đầu là cái láo cá láo lại, gọi là Vương Tam, dựa vào tộc thúc tại huyện nha làm cái thư biện, mới mò được này thủ cửa thành công việc béo bở. Chợt nghe nơi rất xa ẩn ẩn truyền đến tiếng hò reo, kẹp lấy chút giang dương đại đạo gào to. Mấy cái mới từ nông thôn nhờ ai làm việc gì nhét vào đến thân tộc con cháu, chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Nhất thời luôn cuống thủ cước, mặt cũng chậm nhìn, chân cũng mềm nhũn, luôn cuống tay chân liền muốn đi chuyển kia chết nặng chết trầm cự hiệu đỏ trại, hận không thể lập tức phá hỏng cửa thành hoàng cái chim. Vương Tam mí mắt đều chẳng muốn nhấc, miệng trong ngậm căn cỏ khô côn, chính chậm ung dung loại bỏ hắn kia răng vàng trong khe thịt băm, mập mờ mắng, nhìn các ngươi điểm này tiến triển. Nghe thấy cái gió thổi cỏ lay, liền dọa đến túi trứng rút vào lồng ngực trong đi. Nay huyện Thanh Hà mặt đất, ngày nào bất tử mẹ nó 10 cái 8 cái, ngày nào không bắt hắn 3 năm băng mao tặng. Nắm lấy, công lao sổ ghi chép bên trên là các lao gia bút son, bác hùng, chưa phạt xuống tới, còn không phải đánh vào chúng ta này thân tiện túi ra bên trên. Mỗi tháng liền dẫn mấy cái này tiền đồng, đáng ngươi đem ăn cơm giá hỏa đều góp đi bảo. Hắn phỉ phun ra một ngụm đạm, lười ngồi phịch ở trên ghế ngồi cầm kia có côn quá khứ Thanh Hà thành nội một chỉ, mấy người các ngươi không biết sống chết chim non, hiểu cái điều bao. Những cái này dân liều mạng, đều là Diêm Vương điện trồng treo hảo sát thần. Ngươi hôm nay nhất thời khoe khoang, đem bọn hắn phá hỏng trong thành đầu, tin hay không không đến nửa đêm, liền có người sờ bước đen tìm được ngươi trên cửa đến, lấy đao đem ngươi cổ lau, lại nên ngang ra khỏi thành đi. Như vậy liều sống liều chết đổ cái gì? Làm dáng một chút, phô trương thanh thế, biết hay không? Đem trong tay kia thiêu hỏa côn lộ ra đến, gào to hai tiếng, cũng là phải. Nếu như tên kia chính xác sát tướng tới, ngươi liền lui, nhấc chân rời đi, mọi người bình an vô sự. Để bọn hắn đi chính là chính xác liều mạng. Phi, ngươi kia đầu góc là để con lừa móng đạp, vẫn là để cánh cửa kẹp. Mấy cái tuổi trẻ hậu sinh bị hắn mắng ra mặt tím trướng, như cùng khỉ con cái mông bình thường, chỉ lo gà mổ thóc giống như gật đầu. Mới nhấc lên đao thương, lại lặng lẽ túi xuống dưới, thể quất không tự chủ được hướng Vương Tam kia láo cá lao lại sau lưng co lại đi, hận không thể biến cái thạch sùng tiến vào kia khe gạch tường trong mắt đi tránh sạch sẽ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cửa thành trong động này toa lời còn chưa dứt, kia tiếng la giết đã như lăn đất sấm rền thẳng bước đến trước mắt. Nhưng thấy bóng người lay động, một cái huyết hổ lâu cũng giống như phụ nhân, tóc hai bù xù, giống như điên dại, trong tay hai thanh cương đao, đúng như kia âm ti trong địa ngục leo ra mẹ la sát, trực lăng lăng hướng phía cửa thành khe đụng đem tới. Phía sau nàng, Tây Môn phủ như lang như hổ bọn gia đình, từng cái trong mắt trừng đỏ như máu, trong miệng phun bọt mép, không mệnh giá điên cuồng đuổi theo gào thét, chặn đứng kia tặc bà nương. Đừng thả nàng ra khỏi thành. Tây Môn đại quan nhân phủ thượng treo đỏ tập nã cho phạm. Chết hay sống không cần lo, bắt được trùng điệp có thưởng. Tây Môn đại quan nhân phụ thượng ngày bảy chữ, bất thí vu tình thiên lý một cái xét đánh, thẳng vào mặt, rắn rắn chắc chắc nện ở Vương Tam kia đối chiêu gió trong lô thai. Mới còn co quắp trên mặt đất, một bộ trời sập tự có to con đỉnh bại hoại tướng Vương Tam, trong mắt bám một cái chừng căng tròn, hiển nhiên trong miếu tượng bùn kim cương. Kia đục ngầu giả đáy mắt, đột nhiên nổ bắn ra con chó đói gặp nắng phân, con rồi đinh bên trên tối thịt tinh quang. Hắn ngao làm nhảm một cú họng, chính xác là bọ cạp đốt nông. Vụt, từ dưới đất đạn sắp nổi đến, kia nhanh nhẹn sức lực, chỗ nào như cái 40 có hơn nhiều năm lão lại. Trở tay một cước, hung hăng đá vào bên cạnh một cái sợ choáng váng tộc chất khe mông bên trên, nước bọt bay tứ tung, chửi ầm lên, vào ngươi mẹ ruột. Trong lỗ thai nhét con lửa kinh. Không nghe thấy là Tây Môn đại quan nhân phụ thượng tập nã sông Dương cự đạo. Con mẹ nó xử ở chỗ này chờ Diêm Vương ra điểm danh. Cầm vũ khí, cho lão tử đem cửa thành phá hỏng. Nhanh, nhanh rơi then cửa. Gặp gỡ trong tộc hậu sinh tỉnh tỉnh nói, tộc thúc ngươi không phải mới nói Vương Tam trở tay liền là một cái tát hai, một bên khàn giọng liệt phế mà hướng lên, một bên luống cuống tay chân đoạt lấy tựa tại chân tường xích sắt cùng to cỡ miệng chén xích sắt, trên mặt điểm này láo cá bại hoại. Sớm bị điên cuồng thay thế, dầu mồ hôi hòa với nước bọt phun ra tả hữu một mặt, con lửa ngốc ngốc hàng. Người sống một đời mấy lần đọ sức, lúc này không đọ sức khi nào đọ sức. Đây chính là Tây Môn đại quan nhân phụ thượng mao tặc. Bắt được này tặc bà nương, đại quan nhân đầu ngón tay trong khe xót xuống điểm vàng bạc chi vật, đủ các ngươi những này nghèo kết hủ lậu ngốc hàng hồi hương dưới lên năm gian gạch xanh đến đỉnh rộng thoáng phòng lớn, lấy một phòng có thể bóp xuất thủy tiểu nương tử, còn mẹ nó lui về phía sau co lại trứng. Cho lão tử đánh bạc mệnh đi bên trên. Bắt được, người người có phần, lão tử mang các ngươi đi ký viện khoái hoạt 3 ngày 3 đêm. Lời còn chưa dứt, Vương Tam mình đã giống điên cuồng bình thường, cơ thiết thương, gào khóc kêu cái thứ nhất đón kia huyết nhân Tôn Nhị Nương xuống tới. Mấy cái kia mới vừa rồi còn sợ hãi rụt rè nông thôn thân tộc, đầu góc ông một tiếng, con mắt cũng đỏ lên, cũng không lo được sợ hãi, gào khóc kêu, giơ lên trong tay đơn sơ đao thường côn đồng, đi theo Vương Tam, kêu loạn hướng lấy kia sắp vọt tới cửa thành động hạ thân ảnh màu đỏ ngòm vòng vây đi qua. Tôn Nhị Nương gặp kia ngày thường lười nhác như bùn qua mình, lại từng cái như lang như hổ, nâng cao sáng loáng đao thương, mắt mở trừng trừng hướng bản thân đánh tới, trong lòng đầu tiên là giật mình. Lại quay đầu nhìn kia cửa thành lúc, chỉ thấy hai phiến vừa dày vừa nặng sơn son cánh cửa sớm bị đẩy kín kẽ, mấy cái đỉnh nón trụ sâu giáp quân hán gắt gao chống đỡ lấy then cửa, nơi nào còn có một tia khe hở. Tôn Nhị Nương gắt một cái mang máu nước bọn, dưới chân cũng không dám mảy may lãnh đạm. Mắt thấy quan binh kia thùng sắt giống như trận thế đã thành, đem cái phố dài phong chật như nêm cối, nàng đành phải đem thân eo vặn một cái, dùng cái diều hâu xoay người, lâm nghiêng trong đụng vào bên cạnh một đầu hẹp ngõ hẻm. Ngõ nhỏ cực sâu, hai bên tường cao cả chỉ, che khuất trên trời mặt trời chói chang, chỉ để lại một đầu âm lãnh cái bóng. Nàng chân phát phi nước đại, bên hai chỉ nghe bản thân thô trọng thở dốc cùng sau lưng quan binh lộn xộn tiếng bước chân, tiếng hò hét, tại chật hẹp bức tường bên trong ngõ ở giữa đánh tới đu đưa đi, ông tác hưởng. Nàng rẽ trái lượn phải, chuyên lấy kia bẩn thỉu phức tạp, chất đầy phá giỏ nát thùng góc chết chui. Không biết chui bao lâu, sau lưng kia đòi mạng âm thanh vọng lại rốt cục dần dần hiếm. Tôn Nhị Nương dựa lưng vào lấp kín chân nước băng lanh tường gạch, miệng lớn thở hổn hển, ngực trong một trái tim nổi trống cũng tựa như nhảy. Nàng đưa tay lau mặt, trên tay rình rình dính, đều là mới lúc đang chém giết bắn lên vết máu, mang theo một cỗ dị sắt mùi tanh. Trên mặt mồ hôi hòa với huyết thủy chảy xuống đến, đốt khỏe mắt đau nhức, đợi cho khí tức thoáng bình phục chút, đang chờ tìm cái ổn thỏa đường đi thoát thân. Ngay tại này tâm thần một chút lòng ngay miệng, sau đầu đột nhiên nổi lên một cô gió động. Tôn Nhị Nương đến cùng là đầu đao liếm máu đã quen nhân vật, trong lòng biết không ổn, cần bận người tránh né, lại là trễ nửa bước. Chỉ nghe ôm một tiếng vang trầm, một đoạn chịu nặng, ướt xuống bật ứng, mang theo một cô gỗ mục cùng danh nước bẩn hôn hợp mùi, rắn rắn chắc chắc đập vào nàng phần gãy chế tổ. Lần này lực đạo cực mạnh, đơn giản là như nặng ngàn cân truy rơi đập, nện đến nàng mắt nổi đồng đóm, trong lỗ tai ôm một tiếng, hình như có ngàn vạn cái con rồi rối loạn. Nàng một cái lảo đảo, trước mắt biến thành màu đen, thân thể mềm mềm liền hướng về phía trước bộ nào. U ám bên trong, chỉ cảm thấy mấy cái bóng đen con chó đói từ hai bên ô bế góc tường bóng đen trong đập ra, miệng trong không sạch sẽ la hét, cuối cùng tìm tới này bà nương. Nhanh, trói lại đại ca này, muộn côn khiến cho càng phát ra đường hầm, nhìn này nương môn, mềm đến giống đoàn mặt. Tay chân lanh lẹ chút, bó bên chắc. Đây chính là muốn đưa Tây môn đại quan nhân phụ thượng. Mấy đầu thô lệ dây gai mang theo gai mũi mùi nấm mốc, như độc xà cuốn lên đến, xiết tiến vào Tôn Nhị Nương dính đầy mồ hôi và máu ra thịt trong, lại gấp vừa đau. Mấy đầu hán tử ba chân bốn cẳng, ra tay cực nặng, lôi kéo gói ở giữa, thô cứng rắn đốt ngón tay cố ý ở trên người nàng hết sức bóp bóp, mang theo bẩn thỉu xuống xã. Tôn Nhị Nương cố gắng chịu đựng lấy cuối cùng một tia thần trí, nghĩ dậy, toàn thân gân cốt lại giống như tan ra thành từng mảnh, mềm nhũn để không nổi nửa phần khí lực, muốn mắng, trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng mơ hồ nghẹn ngào, trước mắt triệt để bị đậm đặc hắc ám thôn phệ. Lại nghĩ không ra, bản thân hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, tránh thoát quan binh vô số lần đuổi bắt, lại trong khe cống ngầm lật thuyền đưa tại mấy cái ngày bình thường bản thân đánh chửi không thích hợp người lưu manh trong tay. Tây môn đại trạch trước cửa. Tây môn Khánh đứng ở giọt nước dưới mái hiền, nhìn qua kia Chu Đồng cũng thiếu niên nhạc phi thân ảnh, dần dần biến mất tại góc đường trong dòng người, chỉ còn lại ngày cái bóng kéo dài. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn sau lưng võ tổng, hán tử kia thân thể ưỡn đến mức như giống cây lao, một đôi mắt hổ tình quang bắn ra bốn phía, không chỗ ở quét mắt cửa phủ quanh mình chân tường bóng cây, toàn thân cơ bắp kéo căng. Tây môn Khánh khoe miệng kéo một cái, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm cười, xoay người lại, cầm cây quạt hư điểm điểm võ tổng căng cứng bay, võ hộ biện, quá cũng cẩn thận. Nơi đây chính là huyện Thanh Hà, thả lòng chút, chớ có căng đến giống trên căn gấp dây cùng ngạnh nỏ. Võ tổng nghe vậy, kia căng cứng hàm dưới cũng không lòng nửa phần, có chút không ngời, tiếng nói trầm thấp lại lộ ra ban không thể nghi ngờ chơi liều, đại quan nhân cho bẩm. Ta võ nhị đã lừa đại quan nhân ân điện, bây giờ chính là đại quan nhân phụ thượng người. Tự cổ đạo, ăn chủ ra cơm, làm chủ ra chuyện. Hộ vệ này hoạt động, dây lát thư giáng không. Hắn ngừng lại một chút, âm thanh cũng giảm thấp xuống mấy phần. Càng húng chi, ta võ ra nối roi tông đường, khai chi tán diệp trông cậy vào, bây giờ đều thắt ở đại quan nhân trên thân. Ta đại ca hôn sự toàn bộ dựa vào đại quan nhân làm chủ. Này liên quan lớn như trời chuyện, ta võ nhị sao dám có nửa điểm lười biếng. Tây môn đại quan nhân nghe, cười ha ha một tiếng, đưa tay trùng điệp vô vô võ tổng cứng như sắt cánh tay, mới như thế nào không thay kia đôi chống mái đạo tặc cầu cái thể diện. Võ tổng nghe vậy, khoe miệng kéo ra một nụ cười khổ, kia thiếu văn trong thấm đầy sen vào nước, đại quan nhân nói đùa. Bọn ta những ngày lục lâm đi giang hồ người, ngày ngày làm là tại trên mũi đao liếm máu kiếm cơm ăn hoạt động, hôm nay không biết rõ ngày chuyện. Như không phải đại quan nhân cất nhắc, đem ta từ Dương Cốc huyện vụ án kia bùn nhau trong đầm rút ra, lại cho mấy phần thể diện, võ nhị giờ phút này, cùng bọn hắn lại có cái gì hai loại. Tóm lại, đều có như thế một ngày. Hắn dừng một chút, tiết hầu trên dưới nhấp đồ, ánh mắt tạm đạm, càng muốn chi ta cầu tình thì có ích lợi gì. Ta võ tổng tuy là người thô hảo, lại không phải cái không có ánh mắt đồ đần. Ta bây giờ tính cái chuyện gì đồ vật. Bất quá là đại quan nhân phụ thượng một cái trong nhà hộ viện bị đầu, hết thể làm việc tự nhiên dùng chủ gia làm chuẩn. Võ tổng đống nhiên ngẩng đầu, kia đôi mắt hổ trực câu câu nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh, lại mang theo vài phần cầu xin, nếu như hắn hai cái thi thể bị kéo đến thái thị khẩu thị chúng xong, cầu đại quan nhân khai ân, cho ta võ nhị đi thu cái thi, mua hai cái mỏng da quan tài, tìm cái bài tha ma chôn, cũng coi như toàn bộ ngày xưa điểm này từ giang hồ tình cảm, không cứ gọi chó hoang gầm đi. Ta võ nhị cho ngài dập đầu. Nói liền muốn thấp người. Tây Môn Khánh vội vươn tay nâng đỡ một thành, này ý tưởng việc nhỏ, đáng chuyện gì? Ứng ngươi chính là. Hắn vô vô võ tổng cứng như sắt cánh tay, ngươi cũng chớ có quá mức đau buồn, người chết như đèn tắt, còn sống còn phải nhìn về phía trước. Ngày khác ta gọi kia huyện Thanh Hà bà mới tới, thay đại ca ngươi võ đại thật tốt tìm kiếm một cái vợ, hiện tại thế đạo tàn lụi, còn nhiều nghèo túng thư hương, nhưng nếu không có tìm tới xứng đôi, ta liền xuất tiền mua cái thích hợp, đại ca ngươi kêu bánh hấp mua bán, cũng nên có cái biết nóng biết lạnh vợ giúp đỡ. Đại An, nhỏ tại. Đại An giống con cá trạch giống như từ cột trụ hành lang phía sau chui ra ngoài. Mang võ viện đầu đi tây khóa viện kia ở giữa tân thu nhặt đi ra tinh xá nghỉ ngơi. Đệm chăn đều dùng trong khố phòng mới đạt đông, thun bên trên chút cây cánh kiến trắng. Cùng loại kia bầy nhỏ trở về, để bọn hắn gặp qua võ viện đầu, về sau đi theo võ viện đầu thao luyện. Vâng. Đại An ứng thanh nói. Đêm dài. Trong tính đường, ánh đến dao động đỏ, đem kia giường cột chạm chỗ phản chiếu nửa rõ nửa diệt, quang ảnh tại mạ vàng họa màu bên trên bò loạn. Tây môn khánh bệ vệ ngồi tại rộng lớn khảm trai ghế xếp bên trên, dưới thân đệm lên tơ vàng gấm gối. Hắn mở lấy nghi ngờ, lộ ra bên trong một đoạn tùng giang lăng tiểu y điệp, ngón tay câu được câu không gõ gỗ tử đàn lan can. Địa quỳ xuống lấy tôn nhị nương, sớm bị vải đay thô dây thừng trói bánh trưng cũng giống như, nơi nào còn có nửa phần mẫu dạ xoa lưu loát. Đơn giản là như từ tầng 18 át thì địa ngục trong lôi ra một cái du hồn. Một đầu tóc xanh rối tung như thu được về cỏ khô, dính đầy cáo bẩn, mồ hôi mùi tanh, càng hòa với tím sậm của máu, ướt sũng dính tại bẩn thỉu hỏng bét vàng như đến da mặt bên trên. Cặp mắt kia độc xà thổ tín gắt gao đính tại tây môn đại quan nhân trên mặt, hận không thể quét dưới hắn hai khối thì đến. Kia bán độc trong càng bọc lấy một cỗ không chú ý chết sống, đồng quy vu tận điên dại sức lực. Tây môn khánh, ngươi cái thằng trời đánh tù tội khốn nạn, chó bị đâm không có liêm sỉ xuất sinh. Tôn nhị nương đông nhiên thoáng dây rủa, trên cổ gân xanh con run bạo lồi, âm thanh khàn giọng như cùng phá la phá đáy nổi, nhưng lại sắc nhọn đâm người mà nhĩ, ngươi chết không yên lành. Thiên lôi đánh xuống, gọi ngươi vinh thế không được siêu sinh. Xuống mặt dầu, cồn đinh bản, dốc thịt ngươi ngàn vạn vạn dốc thịt. Nàng tựa như phát điên dãy xoay, kia vải đay thô dây thừng thật sâu siết tiến vào da thịt trong, mài cọ lấy tràn ra vết thương, huyết thủy chảy ra, nàng lại không hề hay biết, giống như kia cái thất gỗ bên trên phá vảy xuống cá, liều mạng bật lên bay nhảy. Đến nha, có loại hiện thời liền đã kết liễu lao nương, cho lão nương một thống khoái. Nàng nước bọt hòa với bọt máu phun tung tóe, khàn cả giọng gào to, không dám a. Ngươi này không có túi chứng tiến con lửa, mềm bọc mủ, sợ lao nương này thân tiện cốt đầu không thành. Đến, đánh a, giết ta, róc xương lóc thịt ta. Ngươi nhưng thật ra động thủ a. Tây môn đại quan nhân phủi tay cười nói, chửi giỏi lắm. Quả nhiên mắng thông khoái. Ngươi có chủ tâm muốn trêu chọc lão gia hỏa khí. Mong chờ lấy lão gia nhất thời tính lên, giơ tay chém xuống, thưởng ngươi thống khoái đúng hay không? Dẫu gì, cũng nóng trông lão gia vung lên roi, nung đỏ bàn ủi, đem ngươi này một thân tiện ra thịt chỉnh lý đến nát bét, tốt gọi ngươi dùng thân vỏ bọc đau nhức, che lấp trong lòng đau nhức. Đúng hay không? Tôn nhị nương kia điên cuồng kêu gào bị hắn lời này đầu một cắt, liễu lo ngừng lại. Nàng đột nhiên giơ lên huyết hồ lô giống như đầu, che kín giống mạng nhện tơ máu trong mắt, gắt gao quét hướng đại quan nhân mặt. Đại quan nhân trong lỗ mũi hử ra cười lạnh một tiếng, trầm rãi nói, ngươi bây giờ như vậy tìm cái chết, khóc lóc om sòm la lộn, bất quá là bởi vì Trương Thanh chết. Ngươi viên này tâm, giống bị người sống sờ sờ dùng đao cùn quét đi một khối lớn, đau đến ngươi hận không thể lập tức đi theo, có phải thế không? Đại quan nhân cười nói, lao ra ta lại không. Lao ra liền muốn giữ lại ngươi này một hơi. Gọi ngươi cả ngày lẫn đêm, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy Trương Thanh là như thế nào chết ở trước mặt ngươi. Là ngươi liên lụy hắn, hại chết hắn. Tôn nhị nương bị đâm trúng chỗ đau nhất, toàn thân kịch chấn, vết máu bừa bộn trên mặt cơ bắp bặm mẻo, trong cổ họng ôi ôi rung động, há miệng lại muốn gào mắng. Đại quan nhân mí mắt đều chẳng muốn nhấc, chỉ từ trong kẽ răng nhẹ nhàng ngừng một tiếng. Bên cạnh đứng hầu lai bảo cỡ nào thông minh, lập tức nhào tới trước, không biết từ chỗ nào móc ra một đoàn thanh hôi dầu mỡ vải rách, liều mạng nhét vào tôn nhị nương miệng trong, thẳng nẹn cho nàng lật lên bạch nhãn, chỉ còn ô ô kêu rên. Đại quan nhân lại là cười một tiếng, có phải hay không cảm thấy hô lên đến, trong đầu kia khoét tâm thực cốt đau, liền khoan khoái một chút. Lao ra ta, lại không để hô lên đến. Hắn chỉ vào tôn nhị nương, ngươi hôm nay biết đau lòng, cũng xứng. Những cái kia bị ngươi tôn nhị nương chặt thành bánh nhân thịt, bao hết bánh bao nhân thịt người quá khứ khách thương nhà bọn hắn bên trong, chẳng lẽ liền không có rửa cửa hồi hộp chờ mong cha mẹ? Chẳng lẽ liền không có khóc mắt bị mù bà nương? Ngươi có thể từng nhìn thấy bọn hắn khóc đến ruột gan nước từng khúc, sống không bằng chết. Đại quan nhân lắc đầu, ngươi không nhìn thấy, thì càng nghĩ không ra. Nghĩ không ra liền từ từ suy nghĩ. Lười biếng hỏi Lai Bảo, những cái kia nhà dịch đâu? Lai Bảo tươi cười hồi bẩm, về bố lớn đều tại nghi môn bên ngoài chờ lấy đâu, không dám đi vào ồn ào. Dẫn đầu Trương Áp Tí nói, bố lớn cứ việc tiêu khiển, không có vội hay không, chỉ cần cho bọn hắn lưu lại cố nguyên lành thi thể nhất trở về tiêu chết lệnh, liền cảm ơn bất tận cho bố lớn dập đầu. Tây môn đại quan nhân phất phất tay, kéo ra ngoài cho bọn hắn, tránh khỏi dơ bẩn lão gia địa giới. Vâng, bố lớn. Lai Bảo vang dội lên tiếng, quay người hướng phía ngoài cửa một điểm môi. Lập tức liền có hai cái như lang như hổ hộ viện xông về phía trước đến đây, một người nắm lấy tôn nhị nương tóc tán loạn, một người nắm chặt sau lưng nàng nắm chặt dây thừng, như cùng lôi kéo một đầu như chó chết túm ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Đại An dẫn ngoài cửa đợi nửa ngày bảy tám cái thô người thô kệch, từng cái mở ngực lộ nghi ngờ, lệnh ra mang khăn trùm đầu. Bọn này lưu manh vô lại đi vào sảnh đến, do xét gặp Tây môn đại quan nhân ngồi trên công đường cao cao, cuốn quýt bịch bịch quỳ một chỗ, dập đầu như dã tỏi, trong miệng loạn trách móc, chúng tiểu nhân cho bố lớn dập đầu. Bố lớn vạn phúc kim an. Tây môn đại quan nhân mí mắt khẽ nâng, chấm lo lắng nói, hôm nay việc này cũng có cực khổ mấy người các ngươi, xem như dựng lên một công. Hắn hướng bên cạnh đứng hầu Đại An một bĩu môi, Đại An, lấy kia phong mật đến, thưởng mấy người bọn hắn đánh rượu an ủi. Đại An đứng tiếng là lưu loát từ trong ngực móc ra một cái chiếu nặng, dùng giấy đỏ bịt lại ví tiền. Trên mặt đất quỷ đám lưu manh nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu. Cầm đầu một cái đầu trâu mặt ngựa lưu manh, quỳ gối nửa bước, ngựa mặt lên cười định nói, bố lớn cho bẩm. Hôm nay chuyện này, nhắc tới cũng tức chết người. Đều là kia Trương Nhị Lư kia sát tài hỏng chuyện. Hắn ăn say mèo nước tiểu, không quản được tấm kia phá bờ miệng, lại đem bố lớn ngài đặt chân địa giới, tiết lộ cho kia con một cái. Lúc này mới đưa tới trận này tai họa. Chờ chúng tiểu nhân tỉnh rượu tới tìm hắn tính sổ sách, này con lừa ngày sớm mẹ nó lòng bàn chân bôi dầu, chứ không còn hình bóng. Sợ là trốn đến mặt khác huyện thành. Hắn càng nói càng tức, nước bọt bay loạn, liên quan bên cạnh đám lưu manh cũng nhao nhao chửi mắng bắt đầu, thiên đao vạn quả Trương Nhị Lư. An cây táo rào cây sung cầu vật. Bắt được hắn không phải lột ra hắn. Tây môn đại quan nhân khoát tay áo, đừng lại mọi người ồn ào, tốt, một mã thì một mã. Hắn thiết ta ngọn nguồn, là không phải là hắn, các ngươi báo tin có công, là các ngươi công lao. Này bạn, hắn dùng cầm điểm một cái đại an trong tay ví tiền, nên thưởng vẫn là thưởng. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, chỉ là kia Trương Nhị Lư. Hừ, các ngươi thay ta lưu lại cái tâm, nếu là chạy trở về huyện Thanh Hà, không câu dùng cái gì biện pháp, cho ta mời đến. Lão gia phải thật tốt hỏi một chút hắn, là ăn cái gì hùng tâm báo tử mật. Kia bảy lưu manh nghe xong, không chỉ có thể tiền thưởng, còn có thể thay đại quan nhân ban sai bắt người, quả thực là lớn như trời mặt mũi. Nhất thời mừng đến vò đầu bứt tai, dập đầu đập càng hăng hái, cái chán đâm vào gạch xanh trên mặt đất phanh phanh rung động, tranh nhau chen lấn vô ngực biểu trung tâm, bố lớn yên tâm. Bao tại chúng tiểu nhân trên thân. Đào sâu ba thước cũng đem kia con lừa ngày cho ngài lật ra đến. Chúng tiểu nhân cái này đi tung lưới, đảm bảo hắn mọc cánh khó thoát. Định gọi kia vong ân phụ nghĩa tủ tội khốn nạn, quỳ gối bố lớn trước mặt dập đầu nhận tội. Tây môn đại quan nhân nhìn xem bọn này như lấy được chí bảo, thề thề lưu manh, trong lỗ mũi nhẹ nhàng ừ một tiếng, xem như biết. Đại an hiểu ý, tiến lên đem ví tiền ném cho cầm đầu cái kia. Đám lưu manh tức bạc, lại thiên ân vạn tạ dập đầu mấy cái văn tiếng, lúc này mới ngươi đẩy ta đẩy, hoan thiên hỉ địa lui ra ngoài. Xử lý xong những này đêm đã khuya. Vào ban ngày tình cảnh lại tại đại quan nhân trong lòng bốc lên, nhất là kia hai tay không có vũ tiễn lên tác dụng lớn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn tựa như nước sôi ừ ngực bắt đầu, liền một mình hành lang qua viện, thẳng đến hậu viên diễn võ trường. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang chít chít. Ánh trăng trắng bệnh, đem binh khí ra đỡ, tạ đá cái bóng kéo đến giả dài. Đại quan nhân hai ba lần bùng thoát khỏi áo ngoài, lộ ra một thân cường tráng khối cơ thịt, gơ lấy một cây sáp ong cán tiếu đồng, vụ vụ xé gió múa may bắt đầu. Bóng gậy tung bay, tiếng xé gió không tuyệt, máy đến kia thảm đạm ánh trăng đều nát một chỗ. Một bộ côn pháp dùng xong, trên thân có chút gặp mồ hôi, gân cốt linh hoạt mở, toàn thân là mồ hôi, điểm này đắc ý cùng khô nóng càng kìm nén không được. Đang muốn luyện kia hai tay không có vũ tiễn, khỏe mắt liếc qua lại bỗng nhiên thoáng nhìn đầu tường. Chỉ thấy trắng bệnh dưới ánh trăng, một đoạn phấn đoàn giống như tiểu bạch tay chính đào lấy đầu tường gạch xanh, ngay sau đó, cái đầu nhỏ lén lén lút lút thăm dò lên trên, đen lúng liếng trong mắt chính hướng giữa sân nhìn quanh, không phải sát vách Lý Bình Nhi là ai. Tây môn đại quan nhân dở khóc dở cười, này Lý Bình Nhi đẻ nén là thật thật có chút nghiêm trọng. Khoe miệng của hắn một phát, cổ tay khẽ đảo hái được khỏi nho, thu ba phần sức lực, bèo một tiếng hướng phía con kia phấn đoàn cánh tay phá không mà đi. Ai, nha. Ngoài tường truyền đến một tiếng ngắn ngủi mềm giòn dễ vỡ kêu đau, lập tức liền bịch một tiếng vang trầm, phản phất thứ gì trùng điệp ngã xuống đất. Đó lấy, liền không tiếng thở nữa. Tây môn đại quan nhân trên mặt cười cứng đờ, vạn không có muốn. Lần này lại đánh như này thực sự. Ngoài tường kia tĩnh mịch, để trong lòng hắn đống nhiên trầm xuống. Hỏng. Chẳng lẽ mất chính xác, đánh trúng chỗ yếu hại. Đại quan nhân ba chân bốn cẳng vọt tới chân tường dưới, rời qua bên cạnh luyện khí lực tạ đá tảng, lại kéo qua một tấm đặt binh khí thấp cước thạch bàn, đem tạ đá hướng trên bàn một đôn, dẫm lên này lung la lung lay cả kheo đảo lấy đầu tường liền sốt ruột hoảng sợ thăm dò nhìn lại, ngoài tường hoa ra hậu viên đường mòn bên trên, ánh trăng như thủy ngân tả điện. Chỉ thấy Lý Bình Nhi thân thể nhỏ nhỏ mềm mềm tê liệt ngã xuống tại bàn đá xanh bên trên, hai mắt nhắm nghiền, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy, đúng là không nhúc nhích, âm thanh hoàn toàn không có. Đại quan nhân cố gắng cũng không thể rất nhiều, tay tại đầu tường khẽ trống, kia cường tráng thân thể tựa như con báo lật lại. Đã cuối thu lãnh nguyệt, hàng ký sông cơ. Lý Bình Nhi nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, áo khoác một kiện hơi cũ xanh nhạt hàng lụa áo nhỏ, túi đầu xuống buộc lên đầu trứng muối lục lộ váy lụa. Kỳ quái là kia áo cũng chưa thắt chặt, nghiêng nghiêng nửa mở. Eo váy cũng nông rộng, càng hiển kia vòng eo mềm như không xương, như rắn nước bốn lượn trên mặt đất. Nàng bản thân liền cực trắng, cùng Tần Khả Khanh trắng sữa khác biệt, vóc người lại nở nàng, giờ phút này nằm lấy, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh 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 sáng. Hiện nhiên chính là một tôn tốt nhất định hầm lò sứ trắng quan âm, tinh tế tỉ mỉ chân bóng, không tì vết chút nào, lại cứ lại lộ ra dưới đáy vết mạch hơi phấn, quả nhiên là băng cơ ngọc cốt, trắng chói mắt. Đại quan nhân mới bước cướp được Lý Bình Nhi bên người, ngồi xổm người xuống đi, đưa tay dò xét nàng hơi thở, như có như không, tranh thủ thời gian túi người xuống, đem bàn tay to kia đặt tại Lý Bình Nhi tim tim phổi khôi phục đầy ép. Liên theo mấy lần, hắn tấm kia quát miệng, liền che kín xuống dưới, khó khăn lắm muốn dán lên kia hai mảnh có chút mở ra, như chín mọng như anh đào môi son, ngay tại này khí tức tướng nghe, răng môi đem hợp chưa hợp ngay miệng. Đại quan nhân chợt thấy một đầu mềm trượt ôn nhuận, mang theo điểm hương đinh hương, đúng là nhịn không được, sốt ruột bất quá, từ kia trong miệng đỏ, ruột rẻ, lại dẫn mấy phần rào hoạt ló ra đụng chạm chính mình. Đại quan nhân nhất thời liền biết là mắc lửa, hắn đột nhiên đứng dậy cũng không nói lời nào liền muốn đi. Lý Bình Nhi thấy một lần nóng nảy, chỗ nào còn chứa nổi đi, cuốn quít mở ra cặp kia ngập nước, tình thiết cắt mắt hạnh, cũng không lo được quần áo không chỉnh tề, duỗi ra hai đầu ngọc ngó sen giống như cánh tay, một thanh liền ôm lấy đại quan nhân đang muốn phóng ra một cái chân, trong miệng ai ai nhất thiết, mang theo tiếng khóc nước nở đều, đại quan nhân. Ngươi thật là ác độc tâm địa, đánh nô gia liền muốn bước xuống nô gia đi rồi. Ngươi sờ sờ nô gia khuôn mặt, thế nhưng là ngươi kia nho. Tây môn khánh bị nàng ôm lấy chân, kia mềm mại thân thể dán tại trên bàn chân, chỉ cảm thấy một trận chân bóng. Hắn cúi đầu nhìn xem Lý Bình Nhi ngẩng mặt, lệ quang điểm điểm, thở gấp có chút, trước ngực kia áo ngực càng là nửa chặn nửa che, xuân quang vô hạn, trên mặt một điểm đỏ tía nước nho nước, sền sệt như mật, tại trắng sắp trong suốt trên da thịt phá lệ chói mắt, liền cứng rắn lên tâm địa, chỉ đem chân dùng sức thoáng dãy rủa, quắc, buông tay. Ra không có rảnh cùng người chơi. Lý Bình Nhi chỗ nào chịu thả? Ôm chặt hơn nữa. Tây Môn Khánh gặp nàng dây dưa, dứt khoát phát hung ác, cái chân còn lại bỗng nhiên giẫm một cái, thừa dịp Lý Bình Nhi bị đau trên tay khẽ buông lòng sát na, hung hăng đem chân quất đi ra. Đầu hắn cũng không bể, sải bước đi đến tường viện căn hạ, nhìn đúng, để khí nhảy lên, kia mạnh mẽ thân ảnh tựa như con báo vượt lên đầu tường, biến mất trong nháy mắt tại nặng nề trong bóng đêm, chỉ để lại đầu tường vài miếng lá khô rỉ rào bay xuống. Lý Bình Nhi ngã ngồi trên mặt đất, lạnh buốt gạch đá cấn lấy kiểu nộn mông đít. Nàng trơ mắt nhìn xem kia oan gia leo tường mà đi, liền cái bóng lưng đều không có lưu lại toàn bộ. Đầy ngập nhu tình mà ý, thiết kế tỉ mỉ tiểu diễm phong quang, toàn bộ rơi vào khoảng không. Nàng hận hận dậm chân một cái, cũng không quản kia chân ngọc giẫm tại lạnh trên mặt đất, mân mê kia hai mảnh bị đại quan nhân khí tức tiêm nhiễm qua, vẫn ướt át đỏ tươi môi anh đào, hướng phía đại quan nhân biến mất phương hướng, mang theo 10 phần ủy khuất cùng 9 phần hận dỗi, thấp giọng mắng, "Phỉ, đáng giết ngàn đao không gan lớn quan nhân." Đưa đến bên miệng thịt, bò qua tường hồng hạnh cũng không dám ăn. Thật thật trắng lớn bộ kia dọa người thân thể. Ngày thứ 2 sáng sớm, cuối thu sương nặng, sắc trời mông mông bụi bụi. Thà quang binh nhị phủ kia hai phiến sơn son đầu thú đại môn kẹt kẹt mở rộng, ép qua cửa gối thạch, cuốn lên vài miếng khô héo lá ngô đồng. Đi đầu đi ra, chính là kia phong lưu thức thà, bệnh xương rời ra Tần Khả Khanh. Nàng bọc lấy một kiện da trồn trắng lớp vải lót, áo khoác gấm hoa mặt trắng thuần áo choàng, rộng lớn áo lông cừu cũng không thể che hết bên trong cô kia nở nàng xinh đẹp tư thái. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, càng thêm mấy phần liễu rủ trong gió phong nhã, lại cứ kia đối thần vật, lại là nguy nga cao ngất, sung mãn đến kinh người, chiếu nặng rơi, đem kia tiêm tiêm vân vê dương liễu vòng eo nổi bật lên càng phát ra không thể chịu doanh nắm. Thật sự là như cùng trong ngực thăm dò hai con không an phận xuống thỏ. Dưới váy một đôi nhỏ chân ngọc nhỏ nhắn, dẫm lên đế giày giấy đều, tại băng lánh trên thềm đá lung lay sắp đổ. Theo sát phía sau, một trận làn gió thơm bọc lấy lưu loát sức lực đi ra, chính là kia Vương Hy Phượng. Nàng mặc một bộ kim trang đoạn hoa áo, phối thêm một đầu màu xanh sẫm nội tình tảng kim cúc mặt ngựa váy, trên đầu châm cài tóc, chiếu đến tối tăm mở mịn sắc trời, vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Phượng tỷ nhi vóc người nở nàng, hành động ở giữa mang theo một cô hung tận sinh khí. Bắt mắt nhất là kia dưới váy bao quanh tròn vo, chiếu nặng. Kia mặt ngựa váy chất vải dày là phẳng, lại cũng bị trống tròn trịa sung mãn, hình dáng rõ ràng, chiếu nặng đè ép ấy, lộ ra một cỗ rắn chắc lại đục dục ngang nhiên phong tình. Đi trên đường, thật sự là gió bảy lá sen, mông sóng sinh sóng. Vương Hy Phượng một chút nhìn thấy Tần Khả Khanh bị nha hoàn, sắc mặt trắng bệch, đôi kia ngày bình thường hồn siêu phách lạc mắt hạnh cũng thất thần hái, chỉ còn lại quyện đãi xám mế Phượng tỷ nhi giật mình trong lòng, liên tục không ngừng gấp đổi hai bước tiến lên, một thanh đỡ lấy Tần Khả Khanh lạnh buốt chân nhắn cánh tay ngọc, vào tay chỗ chỉ cảm thấy kia cánh tay mềm mại bất lực, cái y phục đều có thể cảm thấy bên trong hơi hợt. Nàng nhíu lại phát họa tinh xảo mày liễu, ván liên thanh giống như mở miệng, âm thanh thanh thúy bên trong mang theo đội vàng, "Ôi ta tiểu tổ tông." Như thế nào sắc mặt càng phát ra như cái người chết rồi. Kia đổ mở nút chai thái y đều là ăn cơm khô không thành. Nhìn một cái này tay lạnh, nhanh đừng tại đây đầu gió trong đứng, cẩn thận lại rót hơi lạnh hướng vào trong. Nàng một bên nói, một bên không nói lời gì đem kia mềm nút Tần Khả Khanh hướng bản thân trước kia sớm đã trở lấy, trang trí lộng lây thúy trùm lên châu anh bát bảo xe dẫn đi, "Nhanh, lên xe của ta. Chúng ta tỉ hai chen một chút, ấm áp." Dù sao đều đến cửa thành lại phân đạo cũng không trễ. Người thân thể này có thể chịu không được lại đơn độc sốc này. Tần Khả Khanh bị nàng dịu lấy, chỉ cảm thấy Phượng tỷ nhi trên thân cố này ấm áp son phấn hương hỗn hợp có tràn đầy sinh mệnh lực đập vào mặt, cùng trên người mình mùi thuốc cùng u ám hình thành so sánh rõ ràng. Nàng cười gật gật đầu, tái nhợt cánh môi hé mở, còn chưa có nghiêm trọng như vậy, làm phiền nhị thẩm. Liên tùy ý Phượng tỷ nhi cơ hồ là nửa ôm đưa nàng nhét vào kia ấm áp thoải mái dễ chịu, phủ lên thật dày nệm gấm trong xe. Bánh xe lộc cộc, ép qua phủ kín lá rụng đường đi. Toa xe bên trong lò sưởi hương người, ngăn cách bên ngoài điều hiệu thu y Vương Hy Phượng liên tiếp Tần Khả Khanh ngồi xuống, kia tròn trịa sung mãn mông đít đem nệm gấm ép ra một cái thật sâu làm ổ nàng nghiêng đi thân, cẩn thận thay Tần Khả Khanh dịch dịch áo choàng cạnh góc, lại sờ lên nàng vẫn như cũ lạnh buốt tay, lúc này mới thở thật dài một cái, trên mặt bộ kia mạnh mẽ già dặn sức lực rút đi không ít, đổi lại một tầng chân thực mỏi mệt cùng oán hận. Khả Nhi a, Vương Hy Phượng giảm thấp xuống chút âm thanh, kia thanh thúy cuống họng cũng mang tới mấy phần khàn khàn số khổ, ngươi nói một chút chúng ta thời gian này, ngoại nhân nhìn xem liệt hỏa đấu dầu, hoa tươi lấy gấm, bên trong là cái gì tư vị, chỉ có tự mình biết. Ta này trong đầu, kìm nén một đám lửa, chặn lấy một khối băng, không có chỗ đi nói. Nàng dừng một chút, ngươi là không biết, trong phủ những cái này không có vương pháp hạ lưu hạ giống, kiến thức hạn hẹp nô tài cây non, còn có kia. Kia không có lương tâm đồ vật. Nàng nói đến không có lương tâm đồ vật lúc, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo nghiến răng hận ý, bộ ngực đầy đặn cũng tức giận đến chập trùng không định, cả ngày không phải trộm đạo, liền la luẩn túi lấy bất bạc, nuôi tiểu đệ tử. Ta Vương Hy Phượng là làm bằng sắt không thành. Trông coi như thế lớn một đám chuyện, trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, cái nào một chỗ không ta quan tâm. Cái nào một chỗ ra chỗ sơ suất, không phải ta không phải. Hơi chút buông tay, kia đổ mở nút chai đồ hỗn trướng là có thể đem bầu trời đâm cho lỗ thủng. Ta mệt gần chết, đồ cái gì? Cũng thuộc về một thân oán trách, trong ngoài không phải người. Nàng càng nói càng tức, lông mày đứng đấy, mắt phượng trong cơ hồ muốn phun ra lửa, kia tròn trịa mông thịt cũng nguyên nhân kích động mà kéo căng. Tần Khả Khanh tựa ở gối mềm bên trên, nghe Phượng tỷ nhi tố khổ, nhìn xem nàng nguyên nhân phẫn nộ mà càng thêm lộ ra tươi sống xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cố đồng bệnh tương liên chua xót. nàng rỗi ra vẫn như cũ lạnh bước tay, nhẹ nhàng che ở Vương Hy Phượng đặt tại đầu gối, nguyên nhân dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh trên mu bàn tay, ôn nhu nói, nhanh đừng tức giận, ngươi có thể làm, cả nhà trên dưới, ai không biết. Lao tổ tông, phu nhân nhóm đều là cực coi trọng ngươi. Những cái này người hồ đồ, không có lương tâm chúng quy là trọc vật, không đáng giá vì bọn họ tức điên lên thân thể thím ngươi tựa như kia đang cháy mạnh lửa than quá mức kiên cường, ngược dễ gãy. Cần phải nghỉ ngơi lúc cũng muốn yêu quý bản thân chút thân thể mới là khẩn yếu nhất. Khả Nhi, cái này cũng chưa tính nhất mệt nhọc. Ngươi là không biết, ta bây giờ chỗ này cảnh, thật sự là ống bể trong con chuột, hai đầu thủ khí. Nhất thời xúc động kia hai vị. Vương Hy Phượng hướng Trần Xe Phương hướng chép miệng, ý chỉ binh quốc phủ tầng cao nhất, lão phu nhân bên kia, tự nhiên là ngàn tốt và tốt, mọi chuyện đều muốn cái thể diện, phô trương, muốn náo nhiệt, vui mừng hơn. Lão nhân ra cao hứng, cả nhà trên dưới mới có ngày sống dễ chịu. Có thể phu nhân kia đầu. Nàng dừng một chút, phu nhân quan tâm chú ý chính là tiết kiệm quy củ thể thống. Phần không thể một cái tiền đồng tách ra thành hai nửa hoa, nhìn chằm chằm những cái kia danh sách chi tiêu, trong mắt đều không mang sai. Có chút bày ra, phu nhân ánh mắt kia liền lạnh xuống tới, nói gần nói xa gõ lấy không thích hợp nhà không biết tuổi gạo quý. Vương Hy Phượng nặng nề mà thở dài, ngươi nói một chút, ta này quản sổ sách, kẹp ở giữa sống thế nào? Lão phu nhân muốn xem kịch, muốn bày tiệc, muốn khen người, kia bạc nước chảy giống như tiêu xài, ta có thể nói không? Quay đầu phu nhân tra được sổ sách đến, mày nếu lại có thể kẹp con rồi chết, một câu tháng này chi tiêu như thế nào lại vượt qua? Phượng nha đầu, ngươi cũng nên có cái tính toán nghẹn ta gần chết. Nàng càng nói càng kích động, ta cái này làm cháu dâu, cái nào một đầu đều đắc tội không lên. Cái nào một đầu lời nói đều phải nghe, cái nào một đầu ý tứ đều phải tính toán xử lý, còn phải làm được để hai bên đều tìm không ra sai lầm lớn đến. Thôi không cẩn thận, không phải lão phu nhân cảm thấy ta không đủ hiếu thuận chú đáo, liền là phu nhân chê ta sẽ không đương ra quản sự. Vương Hy Phượng âm thanh mang tới một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, tia ngày bình thường khôn khéo sắc bén mắt vượng cũng bị kín một tầng hơi nước, lộ ra phá lệ yếu ớt, ta này trong lòng. Đáng a, thật sự là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Theo ai nói đi? Theo liễn hai cái kia không có lương tâm nói. Hắn ước gì cười nhạo ta? Theo Bình Nhi nói, nàng trung quy là cái nha đầu, có mấy lời. Ai? Nàng hít sâu một hơi, thân thể lại hướng Tần Khả Khanh xích lại gần chút, Khả Nhi. Này đều còn không tính. Điểm chết người nhất. Nàng khẩn trương liếc qua đóng chặt màn xe, phản phất sợ kia rèm đằng sau có lỗ thai, mấy ngày trước đây. Phu nhân đơn độc đem ta kêu đi. Mặt trầm giống nước. Nói là cứu lao ra tại nhiệm bên trên gặp khó xử, sốt ruột chờ lấy dùng bạc quay vòng, số lượng còn không nhỏ. Phu nhân ý tứ. Để ta cái này chủ nhà, không có tác dụng biện pháp gì, cần phải tại cuối tháng trước, làm ra một bút bạc đến. Lặng lẽ đưa đi vương ra. Tần Khả Khanh nghe vậy, tái nhợt trên mặt cũng lướt qua một tia kinh ngạc, cặp kia nước mắt hạnh có chút trợ to. Vương Hy Phượng bắt lấy Tần Khả Khanh lạnh buốt tay, lòng bàn tay của nàng lại nóng hổi lại có chút mồ hôi ở ướt, âm thanh mang theo không ức chế được run rẩy, "Ta tốt Khả Nhi, ngươi nghe một chút. Này, đây không phải muốn mạng của ta sao?" Phu nhân dặn đi dặn lại, việc này tuyệt không thể để lão phu nhân biết một tia phong thanh. Nàng càng nói càng sốt ruột, ngữ tốc nhanh đến mức giống hạt đậu đổ, tràn đầy không chỗ phát tiết lo nghĩ, "Ngươi nói một chút. Này, này để ta làm sao bây giờ?" Trong phủ vừa làm qua mấy trận đại sự, trong sổ sách vốn là ứng phó cực kỳ mong chờ. Lão phu nhân bên kia còn ngày ngày nhớ biện pháp muốn náo nhiệt, muốn thêm đồ bật. Có thể ta có thể làm sao? Vương gia là nhà mẹ đẻ của ta. Ta có thể nói không? Vương gia đủ, ta tại giả phủ còn có thể có cái gì căn cơ? Liên hai cái kia không có lương tâm, có thể trông cậy vào hắn. Khả Khanh tựa ở gối mềm bên trên, lặng lặng nghe Vương Hy Phượng này xuất phát từ tâm can lời nói. Nhìn xem Phượng tỷ nhi kia nguyên nhân kích động cùng ủy khuất mà có chút mặt đỏ lên gò má, kia nhíu chặt lông mày, kia rảo gấp khăn trắng bệnh ngón tay. Suy nghĩ lại một chút nàng ngày bình thường trước mặt người khác bộ kia khéo léo, quát tháo phong vân bộ dáng, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt chua xót cùng thương tiếc. Nàng biết rõ này nhà cao cửa rộng trong, nhất là đương gia chủ mẫu vị trí minh thương ám tiễn, như dẫm trên băng mỏng. Nàng rỗi ra lạnh buốt vẫn như cũ tay, càng gấp che ở Vương Hy Phượng nguyên nhân dùng sức mà run nhẹ nhẹ trên mu bàn tay, ôn nhu an ủi, nhị thẩm nhanh đừng nói nữa, ta đều hiểu. Ngươi tựa như kia đè vào trước nhất đầu. Một cây rủ, phía trên muốn che mưa, phía dưới muốn che gió. Gian nan vất vả mưa tuyết đều rơi vào người trên vai. Khó khăn cho ngươi. Nghe ta một lời khuyên, cần phải giả bộ hồ đồ lúc cũng muốn giả bộ, việc khác chuyện đều nắm ở trên người mình, cần phải phân công đi xuống liền phân công, tốt xấu cũng thở một ngụm. Thân thể là của chính mình, mệt mỏi sụp đổ ai lại thật thay ngươi đau đầu. Vương Hy Phượng cảm nhận được trên mu bàn tay kia lạnh buốt mềm mại xúc cảm, nghe Tần Khả Khanh này ôn ngôn nhuận ngữ an ủi, trong lòng tốt hơn nhiều. Nàng nhìn xem Tần Khả Khanh tái nhợt ốm yếu nhưng như cũng khó nén tuyệt sắc mặt, trở tay nắm chặt Tần Khả Khanh lạnh buốt tay, thở dài, cũng liền ngươi. Còn có thể nói câu chi kỷ lời nói. Ta này trong lòng a. Nàng lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa. Bánh xe cuộn cuộn, ép qua lập đông phía trước quan đạo, một cái ngực giấu đồi núi, bệnh xương rời ra. Một cái mông sinh phong lôi, tâm hỏa khó bình. Này nhà cao cửa rộng trong phú quý phong lưu, trung vi là bọc lấy cẩm tú công xiềng. Chương 117, thư phòng hương lăng xem đồ chương 117, thư phòng hương lăng xem đồ sáng sớm, phòng khách. Hoa văn chạm chỗ gỗ trinh nam trên bàn, tinh xảo cháo thức nhắm, điểm tâm tinh xảo. Tây môn khánh đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, một thân nông rộng gấm vóc sáng sớm áo choàng. Bên trái đứng hầu lấy hương lăng. Nàng mặc một mạc màu hồng cánh sen sắc cái áo, thân hình đơn bạc, cúi thấp xuống mi mắt, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một chung ấm áp tổ yến canh, ngẫu nhiên dương mắt trộm dò xét Tây Môn Khánh một chút, khuôn mặt lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn cùng mê luyến. Bên phải thì là Kim Liên Nhi. Nàng một thân thủy hồng sắc tản hoa lang áo, tư thái phong lưu thất tha, sóng mắt lưu chuyển, bị thái mọc lan tràn, đang dùng ngân đũa kẹp lên một khối xốp giòn nóng dầu cuốn, cười duyên đưa tới Tây Môn Khánh bên môi, "Cha, nếm thử cái này, sáng sớm mới nổ, hương đây." Tây Môn Khánh há mồm tiếp, đại thủ lại tự nhiên mà vậy từ dưới bàn thăm dò qua, cách thật mỏng bài áo, một thanh liền tóm chặt lấy Phan Kim Liên kia đây đà sung mãn trái mông, dùng sức bóp nhẹ một thanh. Phan Kim Liên thân thể run lên, ư một tiếng, trên mặt bay lên ánh nắng chiều đỏ, không những không tránh, ngược lại đem kia mông càng lui về phía sau đưa tiễn, bị nhãn như tia sáng rộng, ra. Nô ổ chăn vẫn còn nóng lắm. Lại tại lúc này, bên ngoài phòng một trận ồn ào, tiếng bước chân lộn xộn, Đại An dẫn bắt đầu, vương bà, phù mẹ, tiết tẩu bảy tám cái bà mối, đong đưa quạt hương bù, nắm lấy khăn tay bốn éo người, mang theo một thân mồ hôi chua son phân khí, nối đuôi nhau mà vào. Từng cái ăn mặc cảnh xuân tươi đẹp, đầu đội hoa hồng lớn, trên mặt thoa thật dày son phấn đầy mặt tươi cười, bao quanh mái. Kim Liên Nhi trên mặt ý cười trong nháy mắt cứng đờ, chia thức ăn tay dừng ở giữa không trung. Nhiều như vậy bà mối, chẳng lẽ là cho chủ tử muốn tìm nhị phòng chính thất rồi? Đây chẳng phải là bản thân chỉ có thể ngồi lao tam vị trí? Nàng rốt cuộc kìm nén không được, cũng không lo được Hương Lăng ngay tại bên cạnh, thân thể có chút khuynh hướng Tây Môn Khánh, âm thanh lại sốt ruột lại nhẹ, "Cha, này rất nhiều bà mối, chẳng lẽ là vị nào nhị nương muốn vào phủ rồi?" Nàng hỏi được cẩn thận từng ly từng tí. "Tiểu dân phụ." Đại quan nhân thấp giọng thăm dò, không thật tốt hầu hạ gia dùng cơm, hỏi tham gia sự tình tới. Xem ra là lâu không nếm gia pháp, nghĩ lại đếm thử tư vị. Gia pháp hai chữ vừa ra, Phan Kim Liên hồn đều dọa bay một nửa. Nàng phản ứng cực nhanh, nhìn thoáng qua chủ tử mình trên mặt lộ ra cười, mới biết được dọa chính mình. Trên mặt khủng hoảng trong nháy mắt hóa thành 12 phần kiều mị cùng điểm đạm đáng yêu, "Ôi, ta tốt cha, không dám tiếp tục. Nô đây không phải sợ mới tới nhị nương ghét bỏ nô tay chân vụng về nha." Đại quan nhân không có nói tiếp, thu hồi dưới bàn đại thủ cầm tới, "Đối những ngày bà mối, hôm nay gọi các ngươi đến, không vì việc khác. Võ đại lang, kia bán bánh hấp thằng lùn, các ngươi đều biết. Hắn bây giờ chết vợ, võ nhị tại ta trong nhà hiệu lực, ra phát cái thiệt tâm, muốn thay hắn tìm cái thỏa đáng người ta tụ huyền. Xính lễ tiệc rượu, ta đều ra, lại cho võ đại lang 20 lượng làm hạ lễ, mấy người các ngươi đều là này trên mặt đất tác hợp núi khôi thủ, các hiện thần thông đi tìm hiểu. Không câu là quả phụ, tái giá, chỉ cần tuổi tác tương đương, chịu thật tâm theo hắn sinh hoạt thuận tiện, nếu như có thể đọc sách viết chữ kia càng tốt." Hắn dừng một chút, mắt gió đảo qua mấy chương tươi cười mặt mò, nhấn mạnh, "Chỉ một kiện quan trọng chỗ, chỉ cần trước đó nói rõ. Phụ nhân kia qua cửa về sau, võ đại mỗi ngày bán bánh hấp vất vả có được đồng tiền cùng ta lễ vật, chỉ cần hắn nhà mình thu, một văn cũng không được giao cho nương tử. Gả tới ăn ngon uống sướng hầu hạ giúp chồng dạy con như ai làm thành này cái có môi, gia trùng điệp có thưởng." Lời vừa nói ra, mấy cái bà già con mắt nhất thời sáng lên. Văn đầu trước đập đến bộ ngực cầm ẩm, nước bọt loạn tung tóe, "Ôi ta đại quan nhân, ngài thật sự là Bồ Tát tâm địa. Chuyện nào có đáng gì? Võ đại mặc dù thấp tọa, có ngài cây to này bà bọc, chính là khối bùn não cũng giáng kim. Bao tại trên người của ta, định tìm cái không tham hắn đồng bạc hiền lành bộ dáng." Vương bà ở bên, mắt tam giác quay trò chuyện, cũng tiến lên trước cười nói, "Đại quan nhân yên tâm. Lão bà tử ta cái miệng này, chết cũng có thể nói sống. Phụ nhân kia vào cửa, chỉ câu cái an ổn, có phần cơm ăn chính là tạo hóa, còn dám nhớ thương hán tử điểm này vất vả tiền. Đảm bảo nói đến nàng tâm phục khẩu phục, không lấy một xu võ đại." Phụ mẹ cũng bất cam lạc hậu, vỗ bắp đùi lớn nói, "Chính là lời này. Con quả đừng ngại heo đen. Võ đại trung thực, có ngài chỗ dựa, ai dám lớn hắn. Này mua nha, lão bà tử liều mạng cũng nhất định phải làm thành, lấy đại quan nhân này chú tiền thưởng mua rượu ăn." Trong lúc nhất thời, trong sảnh ồn ào như cùng mở nồi cháo, mấy cái bà già tranh nhau chén lớn, thề, vô ngực vang ầm ầm, phản phất võ đại nhân duyên đã là vật trong bàn tay. Tây Môn Khánh nhìn xem các nàng bộ này sắc mặt, khoe miệng ngậm lấy một tia đùa cợt cười, phất phất tay, "Nếu như thế, đều đi thôi. Dũng tâm làm việc, tiền thưởng không thể thiếu các ngươi." Bà già nhóm được tin chính xác, thiên ân và tạ, lắc mông trì, kỳ kỳ cha cha lui ra ngoài, riêng phần mình tính toán đi đâu nhà quả phụ trước cửa cổ vũ. Trong sảnh vừa yên tĩnh, rèm vén lên, Thiết Tẩu lại mải cọ lấy đi trở về. Trên mặt nàng chất đống cười, ánh mắt lại có chút dao động, xoa xoa tay, muốn nói lại thôi. Tây Môn Khánh chính đoan lên chén trà, thấy thế hỏi, "Thiết Tẩu, ngươi còn có việc?" "Có chuyện nói thẳng, chớ có ấp a đúng." Tiết Tẩu hướng phía trước tiếp cận nửa bước, thấp giọng, bồi cẩn thận nói, "Đại quan nhân bất giận." Lão bà tử là muốn hỏi một chút, lần trước sách kia cái cọc chuyện, liên la mạnh gia tam nương tử, mạnh ngọc lâu. Ngay bên này, nhưng có cái tin chính xác không có. Bên kia, lão bà tử nhô ra tới, kinh thành tới cái cũng là mở hiệu buôn vải phú thương chọn chúng nàng, bà mối đi lại cần, sợ là muốn có định đoạt. Tây Môn Khánh a một tiếng, mỹ mắt đều không ngẩng, chỉ lo thổi trong tràn phù mạng, không để ý mà nói, "Thật sao? Theo nàng đi thôi." Thiên hạ phụ nhân, tựa như sông kia trong tôm cá, du đầu này, tự có tiếp theo đầu đục lưới. Ra mấy ngày nay bận chuyện, cũng không lo được rất nhiều. Tiết Tẩu thấy hắn như thế lãnh đạo, trong lòng biết này cái cọc sinh ý sợ là muốn hoàng, cũng không dám nhiều lời, ngượng ngùng ứng hai tiếng, cáo lui đi ra. Đợi đến những ngày người vừa đi, lập tức tiệm tơ lụa đại trưởng quỹ từ trực, không lưng, trong tay nắm nuốt cái giấy đỏ bài viết, một giải tiểu thoái bộ điên tiến vào đến, trên mặt chất đống 12 phần cười, nếp may đều chen thành hoa cúc hình dáng. Xem ra đã là ngoài cửa đợi đã lâu. "Đại quan nhân, vạn phúc kim an." Từ trực chưa từng nói trước lời, làm cái mập vai chào, lúc này mới tiến lên trước, để ép cúng họng, nhưng lại không thể che hết hưng phấn sức lực nói, "Nhờ ngài già hưởng phúc, chúng ta kia tiệm tơ lụa, trong trong ngoài ngoài dọn dẹp phải là rực rỡ hẳn lên." cách cục hoàn toàn thay đổi, liền kia cánh cửa đều đổi tốt nhất gỗ Trinh Nam bao đồng dẫn nhi. Ngài hướng vào trong nhìn một cái, đảm bảo không nhận ra là trước kia kia địa giới. Liền chờ ngài kim khẩu định vị ngày hoàng đạo, lốt bốt một chuỗi văn roi, vô cùng náo nhiệt khai trương. Còn chưa chờ Tây Môn Khánh nói chuyện, đã thấy từ trực lời nói xoay chuyển, trên mặt tầng kia hỉ khí bá cởi mấy phần, xoa xoa tay, lộ ra một bộ khó xử tướng, nói quanh co nói, lại con nhân. Còn có một cọc sự tình, tiểu nhân. Tiểu nhân càng nghĩ, còn phải xin ngài già nhanh chóng cầm cái chủ ý chuyện này nếu là định không xuống tới, dù là cửa hàng ngày mai liền khai trương, chỉ sợ này thanh thế cũng muốn bị đè xuống một đầu, làm ăn khó khăn a. Tây Môn Khánh lông mày phút chốc vậy một cái, ồ, chuyện gì? Ấp á ấp đúng làm gì? Giảng. Từ trực bị hắn ánh mắt này đâm một cái, lưng không càng thấp, âm thanh cũng thấp ba phần, về đại quan nhân, là. Cửa đối diện kia nhà Dương thị hiệu buôn bài. Kia Mạnh Tam Nương Mạnh Ngọc Lâu. Dĩ vãng hai chúng ta nhà, kia là nước giếng không phạm nước sông. Nàng nhà chuyên làm kia dân chúng thấp cổ bé họng, tiểu môn tiểu hộ mua bán chút rắn chắc dùng bền bài thô, thổ lụa, chúng ta đâu, chuyên cung cấp phủ nha quan quyến, thân hào khổng lồ giả, bán là tô hàng gấm, đất thuộc mây gấm, tơ lụa loại nào không phải đỉnh tiềm mặt hàng. Hai bên các ăn các cơm, ngược lại cũng bình an vô sự, rất có vài phần ăn ý. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhìn trộm nhìn một chút Tây Môn Khánh sắc mặt, gặp hắn chỉ là nghe, cũng không sắc mặt giận dữ, mới dám tiếp tục nói, nhưng có thể xấu chính là ở chỗ chúng ta cửa hàng đóng cửa tu sửa những ngày qua. Kia Mạnh Tam Nương, không biết là ăn cái gì hùng tâm báo tử mật, vẫn là phía sau coi ỷ vào, lại lặng lẽ không có âm thanh ở bên cạnh nhiều mở một gian mặt tiền. Trên đầu cửa treo, thình lình cũng là đỉnh mặt tơ lụa ngụy trang. Tiến vào đến hàng cũng đều chuyên lấy chúng ta áp đáy hòm hoa đẹp dạng mô phỏng lấy đến, cái gì phú quý mẫu đơn vân hạc cựu tiêu liền dệt kim khổng tức vũ chất vải nàng đều dám bày ra đến. Càng muốn mạng chính là, này bà nương tâm hấp thủ hung ác, lại treo lên mẹ tới. Giá tiền ép tới so chúng ta trong ngày thường thấp một thành có thừa. Những ngày gần đây, nàng kia mới cửa hàng cổng, xe ngựa đều nhanh đem đường chặn lại, sinh ý quả thực náo nhiệt cực kỳ. Đại quan nhân, này, đây không phải rõ ràng muốn bạch mặt, theo chúng ta dành ăn, hướng chúng ta trái tim trong đâm đào sao? Tiểu nhân thật sự là không dám làm chủ, lúc này mới cả gan đến quấy nhiễu ngài già thanh tĩnh. Tây Môn Khánh sau khi nghe xong, lông mày nhíu lại, ngã ngửa người về phía sau, tựa ở phủ lên gấm đệm ghế thái sư trên lưng, cái này nữ nhân nhưng thật ra cái không chịu cô đơn tìm giữ cái đã có nữ nhân. Từ trực nói một hơi, Thái Dương đã thấy mồ hôi, trộm meo mắt nhìn Tây Môn Khánh sắc mặt, lưng con tôm cũng giống như. Vốn dĩ cho rằng đại quan nhân cần thiết tức giận, nhưng không ngờ Tây Môn Khánh chỉ là bưng lên trong tay một chiếc gấm áp trà lòng tỉnh từ đỉnh núi sư tử, chợt ung dung hớp một ngụm, trong cổ ngược một tiếng, nuốt xuống nước trà không thèm để ý chút nào. Nội cái gì? Đại quan nhân mí mắt đều không ngẩng buông xuống chén trà, những này tơ lụa không phải kim chỉ, có thể bước vào môn hàm này, móc nổi vàng dòng bạc trắng, là người nào? Là huyện Thanh Hà thân hào quý nhân. Những này người, thiếu chính là bà sao? Bọn hắn thiếu chính là phần này phần độc nhất thể diện. Thiếu chính là xuyên ra ngoài có thể đẻ người một đầu tôn quý. Chỉ bao dựa vào điểm này cực nhỏ lợi nhỏ liền có thể ôm lấy bọn hắn. Cười nhạo. Tây Môn Khánh nhếch miệng lên một tia băng lãnh đường cong, ngón tay tại bóng loáng tử đàn trên mặt bàn nhẹ nhàng một gõ, để nàng bán hơn mấy ngày cũng không vướng bận, ngươi bây giờ phải sự kiện, lập tức đi trong kho, đem kia vài thất nhất sáng rõ, nhất nặng cân đỏ chót khắp nơi trên đất kim trang đoạn hoa cho ta kéo ra đến. Từ chúng ta cửa hàng tầng cao nhất, một mực cho ta rủ xuống tới mặt đất. Muốn dễ thấy, muốn chói mắt. Phía trên cho ta dùng lớn chừng cái đấu chữ vàng viết lên, Vân Cẩm Thiên Đoạn, các nhật khai trường phía dưới lại theo một hàng chữ nhỏ cự thiên đoạn hóa thải. Thượng Dương Ngũ Nhật để toàn bộ huyện Thanh Hà người đều nhìn, chúng ta phô trương. Ta muốn đích thân mô phỏng mấy phong thư, cho chi huyện tướng công, cho phòng giữ đại nhân, cho bản huyện mấy vị trí sĩ quang vinh ngôi lão thái gia, còn có mấy vị kia trong nhà mở ra tiền trang mới dân phú thương khổng lồ giả. Mời bọn hắn tại Vân Cẩm Thiên Đoạn khai trương ngày tốt, bớt chút thì giờ đến, chấp kéo vàng, cắt băng lụa, vì tiểu điếm thêm một phần quý khí tường thụy, tăng 10 phần hào quang thể diện. Đợi những này các quý nhân nể mặt, có trả lời, vô luận là thân bút lời chúc mừng, vẫn là phụ thượng quản gia viết thay cắt tường lời nói. Tây Môn đại quan nhân vừa cười vừa nói, đến lúc đó ngươi cũng cho ta bồi bắt đầu. Dùng tốt nhất lĩnh, phối hợp gỗ tử đàn cung. Từng phong, một vài bức, liền cho ta dán tại thế thì tính theo thời gian lụa đỏ bắt mắt nhất vị trí. Để toàn bộ huyện Thanh Hà lao thiếu gia môn, bà nương nàng dâu, đều mở to hai mắt nhìn rõ ràng, chúng ta Vân Cẩm Thiên Đoạn khai trường, là nào tôn thần ở sau lưng đứng đấy, tại trước sân khấu bưng lấy. Ta muốn để mạnh quả phụ cửa hàng cổng những cái kia đồ tiện nghi náo nhiệt, đều biến thành gà đất chó sành. Toàn thành người, từ hôm nay trở đi liền đếm trên đầu ngón tay đếm ngày trở lấy xem Vân Cẩm Thiên Đoạn khai trương ngày ấy, này huyện Thanh Hà trên mặt đất, đến cùng ai mới là tơ lụa được chân long. Phần này thể diện, phần này thanh thế, có thể không phải dựa vào nàng kia mấy văn tiền chiết khấu có thể tích tụ ra đến. Hắn mỗi niệm một cái tên, từ trực nhịp tim liền nhanh một phần, những này đều là huyện Thanh Hà dậm chân một cái đất dung núi chuyển nhân vật. Nghe được này tiệm tơ lụa trưởng quỹ nhiệt huyết sôi trào, phản phất đã thấy kia trên hồng chủ, đổi lấy chi huyện đại nhân thư pháp quý giá, phòng giữ phủ lời chúc mừng, cùng các vị lao thái gia, đại thương nhân bút tích dùng động chẳng cảnh. Kia chính là cỡ nào lừng lấy chưa bài. Liên tiếp chính mình cái này trưởng quỹ lưng eo đều ưỡn lên thẳng tắp tràn đầy vinh quang, trở về cùng bà nương nói chuyện đều dám hào phóng bắt đầu. Mạnh Ngọc Lâu điểm này tiểu đà tiểu nháo, tại này huy hoàng đại thế trước mặt, chỉ sợ liền cái bọt nước đều tung tóe không bắt đầu. Cao. Đại quan nhân thật sự là cao a. Từ trực kích động đến âm thanh đều có chút phát run, thật sâu thở dài xuống dưới, hận không thể đầu giảm xuống đất, tiểu nhân rõ ràng. Tiểu nhân đi luôn xử lý, tuyệt không dám có nửa phần sai lầm. nhất định phải để toàn thành bách tính đều mở mắt một chút, kiến thức một chút chúng ta Vân Cẩm Thiên Đoạn thủ đoạn thông thiên cùng thể diện. Tây Môn Khánh đưa mắt nhìn Từ Trực kia mang theo gió giống như bóng lưng biến mất tại bên ngoài màn cửa, trong sảnh nhất thời yên tĩnh trở lại. Hắn đứng dậy nói, gọi người đến đem chỗ này thu thập, các ngươi riêng phần mình đi thôi, ta đi tìm các ngươi đại nương nói chút trên trường một chuyện. Kim Liên cùng Hương Lăng hai người hành lễ nói là, một trái một phải liền từ cửa hông rời đi. Hương Lăng buông phong cổ trắng, chuyển lấy bước liên tục, nhìn kia trong thư phòng có đi. Dưới chân mài nước gạch xanh, trượt trượt tấm gương cũng giống như chiếu đến bóng người. Hai bên đỉnh thiên lập địa tử đàn giá sách sắp xếp, một cỗ mực in hương hòa với trương một khí, thẳng hướng người trong lỗ mũi chui. Vị trí này, tại nàng chính là giao đài tiên cảnh. Những cái này gấm văn kiện cây tăm sách cuộn, môn khách tướng công nhóm bàn luận thi tử, theo nàng lật xem. Không cần phải đi thụ kia giặt hồ bậy nước quét nhà, thô kháng không thể chịu bẩn tiểu khí. Vô ưu vô lự không có cửa trách. Lao ra đợi nàng, càng là cùng người khác khác biệt, mới còn như vậy vớt ve an ủi, tay ấm ấm in dấu tại nàng má bên trên. Nghĩ đến chỗ này tiết, Hương Lăng chỉ cảm thấy má bên trên oanh bắt lửa, thiêu đến nóng hổi. Trái tim trong đúng như thăm dò cái sống thỏ, vịt vịt đi loạn, đâm đến nàng tâm hoảng ý loạn. Lặng lẽ đem cái môi dưới cắn chặt, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được, vừa ngọt vừa chua mùi vị, hòa với mê vong dâng lên trái tim, lão ra như vậy đau ta. Loan ngọc ôn hương đặt tại trong thư phòng. Lại như thế nào? Tổng không dính vào người đụng ta đâu. Ý niệm này mới nổi bật, bên hai ông một tiếng, đột nhiên nổ tung kia Kim Liên Nhi nhai lấy hạt dừa, cắn bản thân dài thai, phun nóng hừng hực khí chuyện riêng tư, si nha đầu. Chúng ta bực này dính vào thịt nha hoàn, gọi là bên trong phòng nha đầu. Kia là lão gia đệm thịt. Ta đệm hắn phòng ngủ, ngươi nha. Sớm tối đệm hắn thư phòng. Ai nha? Phương Lăng trong đáy lòng một tiếng kêu sợ hãi, như cùng bị nung đỏ cây kim hung ác nhói một cái, giật nảy mình dùng mình. Một cỗ lớn như trời, tập lấy sợ, thẹn, còn kẹp lấy chút không nói rõ được cũng không tả rõ được bạo động sức lực, đột nhiên chiếm lấy nàng ngũ tạng lục phủ, khí đều thở không đều đặn. Hoảng cho nàng gắt gao vùi đầu đi, thật không thể đem kia như thiêu như đốt mặt phấn hoàn chỉnh nhét vào lĩnh hoa từ trong. Không dám tiếp tục cho kia xấu hổ mà chết người suy nghĩ tại đầu trong tồn lưu lại một chút điểm. Tranh thủ thời gian không dám lại nghĩ, quét dọn thư phòng bắt đầu, đã bản thân không có khắc sống, liền phải đem thư phòng quét dọn sáng sủa, để lão gia ngày nào tiến vào đến không xối quậy. Nàng quét dọn xong thư phòng bàn ghế sạch sẽ về sau, liền sửa sang lại trên giá sách sẽ đến, vừa sửa sang lại bên cạnh đạo thư tịch, hoang trách đôi những cái kia thơ sách cảm thấy hứng thú. Phương Lăng đứng ở tử đàn sách lớn án một bên, mới lấy thơ sách lúc, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm đến sách cách chỗ sâu một cuốn bật cứng. Nàng to mò đẩy ra mấy sách, gặp bên trong đặt vào một chục dán bách cực kỳ tinh xảo bài thi, nhũ đỏ bạc khăn tay bọc lấy, ngà voi ký đầu, buộc lên màu vàng hơi đỏ tơ lụa, nhìn xem so bình thường sách quận quý khí rất nhiều. Chẳng lẽ lao ra chân tàng danh giá thơ sách? Trong bụng nàng ước đoán, nhìn hai bên một chút không ngời, liền cẩn thận từng ly từng tí đem kia quyển trục lấy ra ngoài, cầm trong tay nặng trịch trịch, mang theo sách quận đặc hữu mùi mực cùng một kia như có như không ngọt ngào ấm hương. Nàng giải khai tơ lụa, nhẹ nhàng triển khai, chỉ thấy cuốn thủ bồi lăng bên trên dùng kim tuyến quay quanh ra khuê trung nhã thú bốn chữ, trông rất đẹp mắt. Xuống chút nữa chậm chậm triển khai, Hương Lăng trên mặt hiếu kỳ trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo anh một chút đỏ hiện lộ, nấu cho tới khi bên thai phía sau cổ. Cái chán điểm này trời sinh, son phấn nhớ chu sa nốt rồi, ngày bình thường chỉ là nhàn nhạt một điểm phấn hồng, giờ phút này lại nguyên nhân huyết khí dâng lên mà trở nên đỏ tươi ướt át, như cùng trong đống tuyết tràn ra một điểm hương mai, nổi bật lên nàng thất kinh khuôn mặt nhỏ càng phát ra điểm đạm đáng yêu. Nàng cặp kia nước hạnh giống như con ngươi trừng căng tròn, chỉ một cái trước mắt, tiểu xảo chóp mũi liền thấm ra tinh mịn mồ hôi, lăng môi khẽ nết, gấp rút thở hổn hển, ngực kia chưa từng hoàn toàn nảy nở đường cong cũng đi theo gấp rút chập trùng. Ở đâu là cái gì sơn thủy hoa điểu, danh gia pháp thư. Kia lụa làm phía trên, đúng là dùng cực nhỏ dày châm pháp, ngũ sát sợi tơ theo ra tư thái trồng chất bí kịch đồ. Nhân vật sinh động như thật, mặt mày đưa tình, giao điệt chỗ theo rõ ràng rành mạch, thường diễm rõ ràng chi cực. Phương Lăng như cùng bị bàn ủi nóng tay, tâm hoàng ý loạn liền muốn quấn lên nhét về chỗ cũ. Có thể hình ảnh kia quá mức kỳ quỷ rung động, mang theo một loại cấm kỵ ma lực, nàng đầu ngón tay phát run, ánh mắt lại giống bị dính chặt bình thường, nhịn không được lại liếc qua, cái nhìn này, chính nhìn thấy đồ bên trong một cái nữ tử bị nam tử ôm ở trên gối, ngọc thể đang nằm, tóc mây tán loạn. Theo đến nỗi ngay cả nam tử lực đạo đều phảng phất có thể cảm giác được. Đúng vào lúc này, mềm màn xoạt một vang, Tây Môn Khánh cao lớn thân ảnh đã bước đi thong thả tiến vào đến. Vâng anh. Nàng trong đầu trống rỗng, ngượng đến cơ hồ ngất, luống cuống tay chân muốn đem quyển trục khép lại. Lệch là càng nhanh càng loạn, kia tơ lụa cuốn ở đầu ngón tay, quyển trục lệch cạch một tiếng từ trong tay trượt xuống, liên quan lúc trước xem kia bản thơ sách cũng cùng nhau bị mang té xuống đất. Phương Lăng dọa đến hồn bay lên trời, toàn thân bỗng nhiên khẽ run rẩy. Như cùng chim sợ cành cong, vô ý thức liền muốn đi dẫm, đi che lớp kia mở ra trên mặt đất đổ vật, cũng đã trễ. Nàng chỉ tới kịp bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, mảnh khảnh thân thể thật sâu ép xuống đi, cái chán gắt gao chống đỡ lấy băng lãnh gạch, hận không thể đem bản thân rút vào kẽ đất ở bên trong. Đơn bạc đầu vai không chế không nổi tốc tốc phát run, ngay tiếp theo kia thân màu hồng cánh sen sắc so giáp hạ xanh nhạt chọn lựa đường váy đều trên mặt đất có chút rung động. Âm thanh run không thành điệu, mang theo tiếng khóc nức nở, "Già, lao ra. Nô tỳ tại xem thơ sách. Mời lao ra an." Tây Môn đại quan nhân bước chân dừng lại, ánh mắt đảo qua trên mặt đất tản mát sách cùng kia cuốn dị thường tinh mỹ theo đồ chủ. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia nghiền mắc cười, cũng không kêu lên, chỉ dạo bước đi qua, trước xoay người nhặt lên kia bản thơ sách, trang bìa rõ ràng là Ngọc Đài Tân Định. Hắn tiện tay mở ra, lại cúi người, hai ngón tay nhặt lên kia cuốn nhũ đỏ bạc khăn tay bao khỏa theo đồ chủ, liền ánh đến, chậm ung dung triển khai. Trong thư phòng giống như chết yên tĩnh, chỉ có theo đồ trục bị triển khai lúc nhỏ xíu sàn xả tâm thanh. Tây Môn Khánh ánh mắt tại kia tình công mật thám Xuân Cung theo đồ thượng lưu liền một lát, lại chậm rãi rời về phía trên mặt đất nằm, cơ hồ muốn co lại thành một đoàn hương lăng. Hắn thần sắc trên mặt cổ quái, giống như cười mà không phải cười, đem kia theo đồ trong tay đứt lượng, âm thanh không cao, nhưng từng chữ đập vào hương lăng đáy lòng bên trên. Ồ, xem thơ sách, lại xem như vậy kinh thiên động địa, ngay cả ta chân tảng khuê trung nhã thú đều cùng nhau mời đi ra thưởng rồi. Hương lăng chỉ cảm thấy toàn thân máu đều vọt tới trên mặt, lại trong nháy mắt tơi sạch sẽ, ngượng, hoảng hốt, xấu hổ vô cùng, đủ loại cảm xúc rời sông lấp biển, nàng hận không thể tại chỗ tìm đầu kẽ đất chui vào. Mới nhìn lén lúc điểm này bí ẩn kích thích cùng tò mò, giờ phút này toàn bộ hóa thành ngập đầu xấu hổ. Nàng phục trên đất, thân thể run rong trong gió thu lá rụng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn, lao ra tha mạng. Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ. Nô tỳ cũng không phải là có ý. Là. Nô tỳ chỉnh lý thư tịch lúc. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Cầu lao ra khai ân. Đừng đánh nô tỳ, van cầu đừng đánh nô tỳ. Nô tỳ biết sai rồi. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, giờ khắc này, thật sự là xấu hổ cũng mắc cỡ chết được, sợ cũng sợ chết. Mới tiến vào tân chủ nhân trong nhà không có mấy ngày, liền nhìn lén cái này. Ngày tốt lành còn không có qua mấy ngày, liền muốn cho đánh chết tươi. Nàng hoảng sợ đóng chặt lại mắt, nồng đậm lông mi bị nước mắt thấm ướt, đính vào mí mắt dưới, một viên to như hạt đậu nước mắt rốt cục không chịu nổi gánh nặng, rơi đập tại băng lánh gạch bên trên, nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm vết ướt. Tây Môn Khánh xoay người nhặt lên kia sách ngọc đài tân bệnh cùng kia cuốn theo đồ, cùng nhau ném vào trên bàn, phát ra không nhẹ không nặng âm thanh bọc lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất run lẩy bẩy người tí hon, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, đứng lên mà nói: "Như vậy quỷ, cũng có vẻ láo ra khắc khe khắc người." Phương Lăng mất hồn mất vía run lẩy bẩy tắc tắc đứng lên, đầu rủ xuống cực thấp, cơ hồ muốn vùi vào ngực, lộ ra một nửa cổ đều nhuộm đỏ bừng hà sắc. Đại quan nhân ánh mắt ở trên người nàng chạy một vòng, giống mang theo móc, cuối cùng trở xuống nàng buông xuống mi mắt bên trên. "Đã phái ngươi đến thư đồng, thư phòng này trong một tờ một mực, một quyển, tự nhiên đều là ngươi phần bên trong chuyện." Hắn ngữ điệu tùy ý, ánh mắt lưu ý vô ý đảo qua trên bàn kia cuốn chướng mắt khuê trung nhã thu muốn nhìn cái gì, nghĩ biết cái gì, liền biết cái gì. Có tội gì? Phương Lăng đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là mở mịt, tiếp theo giống đầu nhập cục đá đầm sâu, đông nhiên tràn ra khó có thể tin hào quang. Kia cây gai ánh sáng mặc vào hoảng hốt cùng xấu hổ, sáng đến kinh người, phản phất giếng cạn trong đông nhiên chiếu rõ một đường ánh sáng. Lao ra. Đương đương thật. Nàng âm thanh cực nhẹ, mang theo thận trọng thăm dò, sợ này ân điển như bọt nước vừa chạm vào tức nát. Lao ra khi nào lừa gạt qua ngươi? Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng bên tóc mai hơi loạn phát ra, đại thủ lao đi khuôn mặt nàng nước mắt, tiểu gia hỏa này là thật bị đánh sợ. Thô giáp xúc cảm lại dẫn tới hương lăng thân thể lại là run lên, kia rung động trong lại không lại tất cả đều là sợ hãi, còn hôn tạp một loại sống sót sau tai nạn hư thoát cùng. Một tia khó nói lên lời rung động. Tạ lao ra ân điển. Hương lăng thật sâu phúc xuống dưới, âm thanh trong mang theo nghẹn nào, lại như không đè nén được cuồng hỉ. Nô tỳ sống những năm này, đến hôm nay giờ phút này mới. Nàng dừng lại, tựa hồ cảm thấy lời này quá mức đi quá giới hạn, không dám lại nói. Chỉ là cặp mắt kia, thủy quang liễm diễm, thẳng tắp nhìn về phía Tây Môn Khánh, bên trong thiêu đốt lên một loại gần như thành kính, tân sinh hỏa diễm, mới thật cảm thấy là đã sống một lần. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tiếp theo dâng lên chưa bao giờ có, nóng hổi cảm kích. Đại quan nhân ánh mắt của hắn đảo qua trên thư án kia phương đoan nghiễn, mực trong ao còn hơn nửa ao túc mực, ố chậm chậm, giống sâu không thấy đáy đầm. Lại lướt qua kia cuốn mở già khuê trung nhã thú. Nếu như thế, cũng nên làm ngươi buồn phận chuyện. Hắn bước đi thong thả đến sau án thư, ngón tay tùy ý gõ kia lạnh buốt bóng loáng tử đàn mặt bàn. Ngươi đến, những này mời văn kiện bài viết, lao ra hôm nay hảo hứng tốt, muốn đích thân viết, vừa vặn ngươi dạy ta, tạm thời cho rằng lượt chữ, chứ gọi ta đánh cái mặt khác nội tình. Vâng. Lao ra. Nàng theo lời dịch bước đi qua, đứng tại án thư một bên, cách Tây Môn Khánh có cách xa một bước. Mùi mực, trầm thủy hương, còn có kia cuốn theo đổ như có như không ngọt ngào ấm hương, còn có kia ban nam nhân vị từng tia từng sợi cuốn quanh tới, để nàng vừa bình phục nỗi lòng lại có chút hỗn loạn. Viết. Viết cái gì? Nàng thanh âm nhỏ như mũi bẩn, ánh mắt căn bản không dám hướng kia theo đổ bên trên nghiêng mắt nhìn. Tây Môn Khánh cũng không đáp lời, chỉ cái ghế ra hiệu nàng ngồi xuống. Phương Lăng chỉ cúi đầu, nín thở, cẩn thận từng ly từng tí sát bên kia rộng lớn cái ghế biên giới ngồi. Dưới mông là lạnh buốt gỗ tử đàn, bên người lại là chủ tử mình trên thân không ngừng phát ra hương vị. Nàng cương lấy thân thể, không dám nhúc nhích mảy may. Ê, Tây Môn Khánh tiện tay lật ra kia bản mở ra Xuân Khuê bí hí đồ chỉ hướng kia cuốn tiêu đồ bên trên nơi hẻo lánh lời bạn, đầu ngón tay điểm một chỗ, liền biết cái này. Kia cực nhỏ chữ nhỏ lời bạn câu chữ hương diễm rõ ràng, địa bộ sách càng cái gì, ở đâu là có thể biết. Lao ra. Phương Lăng xấu hổ không chịu nổi, cơ hồ muốn khóc lên, nhưng lại không dám chút nào vi phạm, đành phải thu hồi tâm thần, hít sâu một hơi, đang muốn đặt bút. Ngòi bút treo tại giấy viết thư phía trên tấp hơn, nàng lại bỗng nhiên cứng đờ, mới chỉ lo chủ tử bị nghiêm, tâm thần bối rối, ngày bình thường cũng chỉ là đang ngồi đọc sách, không dám hao tổn này quý báu mài mực viết chữ, cho tới giờ khắc này muốn viết chữ mới rõ ràng cảm giác ra không đúng đến. Kia gỗ tử đàn ghế bành tuy là tốt vật, lại quả thực quá cao chút. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngồi lên, hai chân khó khăn lắm rời đất, treo giữa không trung, mũi chân hư hư điểm lấy lạnh buốt mặt đất. Càng muốn mạng chính là kia án thư lại cũng phối hợp với cái ghế độ cao, mặt bàn biên giới chính chống đỡ tại ngực nàng phía dưới. Nàng nếu muốn dựa bàn viết chữ, liền cực lực thẳng tắp kia không thể chịu một nắm eo nhỏ, rồi dài tuyết trắng cái cổ, cả người căng đến giống trương kéo căng dây cung, khó chịu cực kỳ. Vòng tay treo lấy, không làm được gì, ngòi bút run rẩy, như thế nào có thể viết ra đoan chính chữ đến. Nàng nhất thời mắt tròn váng, khuôn mặt nhỏ trướng đến càng đỏ, như muốn nhỏ ra huyết. Dưới tình thế cấp bách, cũng không lo được kia rất nhiều quy củ thể thống, chỉ muốn tranh thủ thời gian xuống dưới đứng vững và biết. Kia đỏ tươi tản chân túi quần bọc lấy sơ sắp trưởng thành mượt mà mông, liền bất an tại bóng loáng ghế dựa trên mặt nhẹ nhàng vừa nhấc, điều khiếp e sợ hướng phía trước chuyển cọ, nghị trượt xuống ghế dựa đi. Kia thật mỏng vài áo ma sát chân bóng gỗ từ đàn mặt, phát ra nhỏ xíu, lệ người hai nóng tiếng sột soạt tâm thanh. Tây môn khánh chính buông phóng mắt, cọ sát lấy kia phương lạnh thấm thấm thoải mực. Chợt thấy trước người kia tiểu khiếp e sợ nhỏ thân thể không an phận uốn éo, mông mình lên hướng trước ghế chuyển cọ, tại xê dịch ở giữa rõ ràng để ép ra sung mãn hình dáng, lại theo động tác có chút biến hình, bắn lên, vài áo ma sát bóng loáng ngục mặt, phát ra nhỏ bé lại liêu nhân tâm phách cát. Cắt. Âm thanh. Hắn nhíu mày lại, cho rằng này tiểu đệ tử vẫn là không dám ngồi, sợ hãi rụt rè muốn đứng dậy, trong lòng điểm này thanh thản có chút không nhịn. Lại làm sao vậy? Thanh âm hắn trầm một phần để ngươi ngồi viết liền ngồi viết, nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Hẳn là ra cái ghế này lớn đâm, ghim ngươi mông không thành. Hương Lăng toàn thân run lên, cuống quýt dừng lại động tác, không dám tiếp tục xê dịch nửa phần. Nàng cương lấy thân thể, tội nghiệp xoay qua tấm kia lây dính son phấn sắc khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt hạnh trong đượm đầy luôn cuống cùng xấu hổ giả, thật dài lông mi ướt sũng run, cơ hồ muốn nhận không dừng chân kia đem rơi chưa rơi nước mắt. Chủ tử bất giận. Nàng nhỏ bé yếu ớt âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, không phải nô tỳ lớn mật, là nô tỳ thân thể thấp bé. Ngồi tại cái ghế này bên trên, chân bơi không tới đất, tay cũng đủ không chu toàn cái bàn này. Nô tỳ viết không chữ tốt, sợ dơ bẩn chủ tử giấy. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ đã thành khí âm thanh. Tiểu xảo cái cằm có chút ngẩng lên, lộ ra kia đoạn tinh tế phảng phất một chiếc liền đoạn cổ. Mi tâm viên kia nho nhỏ son phấn nốt ruồi theo biểu tình nhẹ nhàng nhấp nô, loại trừ thiếu một đối quái vật khổng lồ, cũng có 6-7 phần giống là tần khả khanh. Quả nhiên là trên trời rơi xuống lưu vật, ta thấy mà yêu. Khó trách vị kia cùng tiết bàn cạnh tranh mua Hương Lăng Phùng Nguyên lúc đầu nhất ghét nữ tử, nhưng thấy một lần Hương Lăng, liền lập thể lại không giao kết nam tử, cũng phát thề độc không tái giá cái thứ hai nữ tử, đơn độc chỉ cần nàng. Cũng khó trách này Hương Lăng tại giả phủ sẽ bị xưng là tiểu dung đại nãi mãi. Hiển nhiên nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu bản tần khả khanh. Đại quan nhân thương tiếc đồng thời, ánh mắt tại nàng kia huyền không lắc lư tiểu xảo dày theo cùng nàng kiệt lực thẳng tắp nhưng như cũng lộ ra đơn bạc thương cảm lưng eo ở giữa quét cái vừa đi vừa về, bất giác bật cười. Lại có chút kỳ quái, trước kia không phải đệm lên ngồi tấm đệm, làm sao biến mất? Chẳng lẽ là bị thô đầu nha hoàn thu đi tẩy? Ôi, nguyên lai là cái với không tới án ba tấp đình. Đại quan nhân cười nhẹ một tiếng, mang theo vài phần trêu tức. Lời còn chưa dứt, con kia vừa buông xuống tỏi mực đại thủ đã không cho kháng cự dò xét đi qua, cánh tay bao quát, lại nhẹ nhàng linh hoạt liền đem Hương Lăng kia nhẹ nhàng thân thể từ trong ghế tóm lấy. A! Hương Lăng vội vàng không kịp chuẩn bị, ngắn ngủi mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, cả người trong nháy mắt rơi vào một cái lăn bỏng kiên cố ôm ấp. Đại quan nhân thuận thế ngồi trở lại tấm kia rộng lớn từ đàn ghế bành, đúng là đưa nàng trực tiếp ôm ngồi ở bản thân rắn chắc trên đùi. Vị trí kia vừa vặn để nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khảm hợp tại trước người hắn, độ cao cũng vừa vặn tốt, mặt bản chính bình tại trước ngực nàng. Hương Lăng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Dưới mông là nam nhân bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập lực lượng cảm giác bắp đùi lớn. Phía sau lưng giáng chặt lấy nam nhân rộng lớn như bàn ủi lồng ngực. Kia ban hô hấp mang theo nóng rực khí tức, phun tại nàng mẫn cảm thai cùng cổ, đánh nàng toàn thân nhỏ bé trắng lông tơ đều dựng lên. Chỉ cảm thấy cả người giống bị gác ở lửa than bên trên tiêu đốt, lại giống tiến vào nóng hổi mật đường bình trong, dãy rủa không, hòa tan sắp đến. Liên toàn thân đều mềm nhũn, nơi nào còn có nửa phần khí lực đi cầm út. Lần này có thể với tới rồi. Tây môn đại quan nhân cười nói, một cái đại thủ thậm chí tự nhiên vòng lấy nàng không đủ một nắm vòng eo. Một cái tay khác thì cầm lấy nàng vừa mới rơi xuống chi kia bút lông sói chữ nhỏ, một lần nữa no bụng chấm mực đậm, nhét về nàng lạnh buốt khẽ run trong bàn tay nhỏ, viết à. Hương Lăng bị hắn vòng trong ngực, nàng chỉ cảm thấy nhịp tim như lôi, huyết dịch đều xông lên gương mặt cùng bên hai, thiêu đến trước mắt nàng trận trận trắng bệnh. Nắm nuốt cán bút ngón tay run không còn hình dáng, mực nước suýt nữa nhỏ xuống. Trong đầu một mảnh hỗn độn, chóp mũi tất cả đều là sau lưng trên thân nam nhân nồng đậm trầm thủy hương hòa với mồ hôi ý giống được hương vị, chỗ nào còn tụ nổi nửa phần tinh thần suy nghĩ viết như thế nào. Bàn tay lớn kia tại nghiên mực trong mài mực sóng, phản phất mỗi một cái đều mài tại nàng trái tim bên trên. Tây môn khánh chờ giây lát, gặp trong ngực thân thể mềm mại cứng ngắt như thạch, cái đầu nhỏ túi thấp xuống, lộ ra kia đoạn phần gáy đều hiện ra dụ nhân phấn hồng, ngòi bút lại chậm chạp rơi không đến trên giấy. Lông mày nhíu lại, làm sao? Còn không tốt biết. Hương Lăng xấu hổ cơ hồ muốn mất đi. Nàng nâng lên suốt đời lớn nhất dũng khí, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng ý xấu hổ, tội nghiệp khóc không ra tiếng, ô ô. Bẩm chủ tử. Tại ngài trong ngực. Quá nóng. Nô tỳ hoảng hốt tay run. Tập trung không lên tinh thần. Nô tỳ không có tác dụng. Câu chủ tử đừng đánh nô tỳ. Ô ô nói xong, nàng gắt gao đóng chặt con mắt, phản phất tại trở lấy bàn tay thô rơi xuống, thật dài lông mi run rẩy kịch liệt. Như vậy khẩn trương làm gì? Tây môn đại quan nhân cười nhẹ một tiếng, vậy liền nắm tay của ta dạy ta biết. Là. Hương Lăng yếu ớt mỗi vần đường mới, thân thể bị hắn nửa ôm nửa chen trong ngực. Đơn bạc lưng cách tầng áo mỏng, có thể rõ ràng cảm giác ra hắn lồng ngực kiên cố nâng lên hạ xuống, nóng hừng hực lửa than giống như nướng người. Chỉ cảm thấy nửa người lại tê dại lại sốt giòn, hồn linh nhi một nửa tung bay ở đám mây, một nửa lại tại lăn trong trào dấu sắc. Hai con run rẩy tay nhỏ, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, run rẩy trèo lên hắn bàn tay to kia, dùng lấy sức bú sữa mẹ hướng dưới chuyển ngòi bút rốt cục rộng xuống dưới. đen đặc dinh dính mực nước tại tuyết trắng trên giấy phốc nhân mở một cái cực đại vụ về bẩn thỉu hỏng bét không thể chịu về mực, rất giống một đoàn không bung được bực não, bộ dáng lại như một viên bị xóa nát như trái tim. Đó lấy cũng không biết là tay run vẫn là hoảng hốt, một giọt trướng bụng mực châu nhi từ ngòi bút lan xuống, xoay một tiếng chính chính nhỏ tại kia lớn vệt mực bên cạnh, nhân mở một cái ít hơn chút mực cùng hai đoàn bút tích nước đống nằm một chỗ, biên giới dần dần mơ hồ, mắt thấy là phải dung thành sền sệt một bãi. Ra lao ra, Phương Lăng nhìn xem kia hai đoàn xấu xí bút tích, âm thanh run không còn hình dáng, một nửa là xấu hổ, một nửa là sợ, nô tỳ bị bỏng đến nương tay chân nha, thật viết không thành cái bộ dáng. Thôi, hôm nay không lựa chữ. Đại quan nhân nhưng lại không buồn bực, càng xem càng cảm giác này tiểu nhi tử có 6 phần giống tiểu Tần Khả Khanh, loại trừ không có kia đối quái vật khổng lồ. Liền đem kia bút lông sói bút hướng trên nghiên mực một quăng, lạch cạch một tiếng mực nước văng khắp nơi. Lại một tay lấy bên cạnh kia cuốn tinh theo đồ sách mò tới, xoẹt một tiếng tại hai người trước mắt triệt để mở ra. Đại quan nhân cười nói, đổi đắng đọc sách thánh hiển. Nhìn xem này sách thánh hiển, Thương Lang ư một tiếng, chỉ cảm thấy nửa bên tiểu nhuyễn thân thể giống bị rút gân loại bỏ xương, vừa mềm vừa tê vừa mềm lại bỏng, cũng nhịn không được nữa, đống bùn nhau giống như hướng chủ tử trong ngực theo đi. Mặt trời buổi sáng ánh sáng, mập mờ tương tự hai người mùi, lại giống rội cho dầu kim phấn, chính chính xuyên qua song cửa sổ, vẩy vào kia cuốn mở ra theo đồ bên trên. Trên bàn, kia một lớn một nhỏ hai đoàn nước rầm rề bút tích, tại mặt trời buổi sáng ấm áp dễ chịu ánh sáng trong, giao hòa tăng ra, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Mà giờ khắc này trong sương phòng, Kim Liên Nhi chính nắm nuốt một cái mới làm, dây cột đông vải lăng ngồi tấm đệm, đắc ý lắc lắc thân hình như thủy xà. Nàng đem kiêng ngồi tấm đệm hướng bản thân thường ngồi hoa văn chạm chỗ gỗ trinh nam trên ghế một trải, đặt mông ngồi xuống, còn cố ý bốn éo hai xoay, thử một chút kia mềm ư sức lực. Thử, tiểu đệ tử. Nàng cười đắc ý, thuận ngươi một cái cũ chờ sẽ vụng trộm trả lại ngươi một cái mới. Chương 118, Kim Liên ăn dấm, Khả Khanh tới chơi. Chương 118, Kim Liên ăn dấm, Khả Khanh tới chơi. Kim Liên Nhi trong tay nâng cái mới làm gấm đỏ gấm ghế dựa ngồi tấm đệm, một đường lắc mông trì, lòng tràn đầy vui vẻ thanh tú động lòng người hướng thư phòng tới. Mới vừa đi tới kia hoa văn chạm chỗ tấm bình phong ngoài cửa, chưa kịp lên tiếng, liền nghe được bên trong có chút không giống bình thường vang động. Vén rèm lên liền nghe đến một cô nóng hừng hực mùi quen thuộc, kia là bản thân cha ruột cha trên thân quen có mùi mồ hôi cùng trầm hương, giờ phút này lại hòa với một cô gái trẻ tuổi da thịt mồ hôi dính điểm hương. Trước mắt một màn để nàng trừng lớn mắt đẹp. Chỉ thấy kia sau án thư trên ghế bành, đại quan nhân ôm Hương Lăng. Kim Liên Nhi trong nháy mắt một cấu ngột ngạt bay thẳng trán, trong tay tiên đệm êm suýt nữa bóp thay đổi dáng vẻ, gặp gỡ đại quan nhân nhìn sang, trên mặt lại ngạnh sinh sinh gạt ra ba phần tiếu ban tới. Tây môn khánh chính hít mắt, đại thủ còn tại Hương Lăng kia chân nhăn trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, nghe âm thanh dương mắt, thấy là Kim Liên cười nói, ngươi này tiểu đãng phụ đến rất đúng lúc. Này đến, hầu hạ gia, lại hầu hạ nàng. Gia ta bên ngoài phủ còn có chuyện khẩn yếu thể, một lát chỉ hoang không. Nói xong, hắn cặp kia tặc nhãn mới rơi xuống Kim Liên Nhi trong tay kia gấm đỏ gấm ghế dựa ngồi tấm đệm mang. À, ngươi nóng lòng cầm cái mới cái đệm tới làm gì? Phan Kim Liên chỉ cảm thấy một cỗ nước chua thẳng hiện đến hết hầu, trên mặt lại cười đến càng phát ra kiểu mị, sóng mắt nghiêng nghiêng bay qua. Tại Hương Lăng kia sáng choang trên thân thể quét một chút, âm thanh lại ngọt lại giòn, lại lộ ra ban không nói ra được ý lạnh, ôi cha của ta cha. Nô đây không phải nghĩ đến, ngài cùng Hương Lăng muội muội tại này cứng rắn trên ghế đọc sách viết chữ, sợ cấn lấy cô ý tìm khối chất liệu tốt, vội vàng may cái mềm mại cái đệm đưa tới, cũng để cho cha cùng muội muội ngồi thoải mái chút. Tây môn đại quan nhân sắc mặt cổ quái, sao có thể không biết trong nội tâm nàng chủ ý, chỉ là cực kỳ nhiều khuê phòng sự tình tuyệt đối không thể nói rõ thiêu phá, giả bộ như không biết mới là đúng lý, tốt. Vẫn là ngươi này tiểu đệ tử nhất biết thương người. Gia nhớ kỹ, quay đầu nhiều thưởng ngươi một thất tốt nhất hàng gấm ý nhung ra làm thân sáng rõ y phục mặc một chút. Dứt lời, đem trong ngực trắng bóng ấm nu nu Hương Lăng tạm thời hướng trên ghế vừa để xuống, đứng dậy. Kim Liên Nhi chỉ nói chua về chua, tức thì tức, hầu hạ chủ tử có thể không thể qua loa, mau tới đến đây hầu hạ mặc lên ngoại bào. Đợi đến đại quan nhân ra khỏi phòng, trong thư phòng nhất thời chỉ còn lại nàng cùng Hương Lăng hai người. Mới cố này nóng hừng hực, ngọt ngào dính ám muội khí tức trong nháy mắt lạnh xuống, không khí chịu nặng, ép tới người thở không nổi. Phan Kim Liên trên mặt tiếu dung giống như là thủy triều cởi sạch sẽ, một tấm gương mặt xinh đẹp căng đến so gang còn cứng rắn, xem hướng Hương Lăng ánh mắt lạnh đến giống những ngày quanh đông chí của băng. Chuyện gì tỉ tỉ dài muội muội ngắn? Phi, chính xác là mặt nạ vẽ lông mày, giả mù sa mưa làm trò quỷ xem. Chân trước còn ở trước mặt ta giả vờ không biết, nói cái gì không đổ chủ tử cất nhắc, không cầu danh phận, chỉ cầu cái thanh tĩnh địa giới nhìn một chút nhà thư, viết viết lệnh ra thơ. Chậc chậc, bộ kia băng thanh ngọc khiết sắc mặt. Lúc này mới mấy ngày quan cảnh, đôi cáo liền giấu không được. Giáng tại thư phòng bực này thánh hiền địa phương, liền chịu rủi xoa, dính vào thịt câu được. Thật sự là, tao đệ tử, không có liêm sỉ dâm phụ. Nàng cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, cơ lấy bên cạnh dựng lấy Hương Lăng kiện kia trắng thuần tiểu y y, động tác thô lỗ liền hướng trên người nàng bộ, lực đạo lại nặng lại xuất ruột, kéo tới kia mỏng mềm chất vải xoẹt rung động, xiết Hương Lăng non mịn ra thịt đau nhức. Hương Lăng bị nàng lần này động tác làm cho càng là ngượng không chịu nổi, thân thể vừa mềm, chỉ có thể để tùy bài bố, thật vất vả mới run rẩy mở ra ngập nước mắt hạnh, run rẻ, tế thanh tế khí mà nói, đa tạ tỷ tỷ bốn chữ tiến vào Kim Liên trong hai, không chỉ lửa cháy đổ thêm dầu. Trên tay nàng chính buộc lên dây thắt lưng, đống nhiên một trầu, túi người xuống. Tấm kia phấn thơm ngào ngạt, thanh tú động lòng người khuôn mặt, thẳng bước đến Hương Lăng nóng hổi mang thai dưới đáy, một cỗ trộn lẫn lấy ghen tuông lạnh hương, chui thẳng Hương Lăng lỗ mũi. Kim Liên nhi a một tiếng, từ trong hàm răng chậm ung dung gạt ra chữ đến, âm thanh lại nhẹ lại lạnh, "Ha, cảm ơn ta, ta hảo muội muội. Ngươi này âm thanh tỉ tỉ ta có thể tiêu thụ không lên. Lui về phía sau a. Muội muội chỉ cần đem ngươi kia thủy thông giống như thân thể, tại thư phòng này ngồi bước vàng, ngồi ấm chỗ ư. Tỉ tỉ ta nha. Bất quá là cái đến hầu hạ ngươi tiểu nương mẹ thấp hèn bại hoại thôi." Dứt lời, nàng đem cây kia dây thắt lưng hung hăng buộc chặt, xích hương lăng trước ngực siết chặt, kêu rên lên tiếng, lúc này mới đứng thẳng lưng lên. Hương lăng mấy ngày nay sớm cầm kim liên làm này nhà cao cửa rộng trong, không có gì ngoài chủ tử bên ngoài nhất chi kỷ gián phổi thân nhân. Thường nói, ngoại nhân đau, tổn thương gia thịt. Thân nhân mắng, chu tâm can. Bị bản thân thân tín người dùng này chua đau giống như ngôn ngữ khắc bạc, đâm xuống đến liền so kêu cửu địch cương đau còn lợi ba phần, đau đến ngươi ruột gan đứt từng khúc, lại nửa tiếng oan cũng hô không ra, đành phải sinh sinh nuốt xuống này miệng bẩn tiểu khí. Hương lăng một cái nộn sồ, chỗ nào trải qua rừng chân bực này kẹp thương đeo gậy, tạo xương quét tâm bẩn thỉu lời nói, chỉ cảm thấy kim liên phun ra mỗi một chữ cũng giống như lung đỏ tú hoa trầm, hung hăng vào nàng nhất kiểu nộn đáy lòng trong thịt. Một cỗ lớn như trời bị khuất cùng thương tâm bỗng nhiên trên đỉnh đến, chót mũi chua chua, kia cố nén nửa ngày nước mắt rốt cuộc che không được, xoạch xoạch từng viên lớn lăn xuống đến, nện ở chính nàng trần trùng trụ, đậu hũ non giống như trên đùi, cũng nện ở kim liên kia lạnh buốt trên mu bàn tay. Kim liên tỷ, ta tỷ tỷ tốt. Hương lăng âm thanh run không thành giọng điệu, mang theo nồng đậm tiếng khóc, nâng lên tấm kia nước mắt tẩy son phấn, nước mắt như mưa gương mặt, rất giống chỉ bị vứt bỏ mèo con, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không chán ghét mà vứt bỏ ta rồi? Ta chỗ nào sai rồi? Ngươi nói cho ta dập đầu cho ngươi bồi tội, cầu ngươi đừng nói chuyện như vậy. Ta trong lòng ta rảo lấy đau. Nàng một bên thút tha thút thít năn nỉ, một bên nhút nhát rồi ra tay nhỏ, nghị kéo kim liên ống tay áo, đầu ngón tay nhưng lại run rẩy rụt trở về. Phan Kim Liên nhìn thấy Hương Lăng bộ này hai mắt đấm lệ, tiểu khiếp e sợ, giật dẻo, an nói khép nép xin khoan dung bộ dáng, trong lòng kia cây đuốc không những không có tắt, ngược lại bốc lên một chút nhảy lên lao cao. Này hồ ly tinh giả vờ thương cảm tướng, bất chính là câu dẫn các ông giữ nhà bản sự. Nếu không sao có thể tại bàn này trên ghế liền câu đáp bắt đầu. Nàng đột nhiên đưa tay co lại, phản phất dính vào cái gì bẩn thỉu ấy bẩn, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra 12 phần căm ghét cùng cay nghiệt. Ơ, có thể làm khổ, chịu không nổi nô ra. Muội muội bây giờ là gia tâm khảm bên trên, nghiên mực bên cạnh giải ngữ hoa quý giá cực kỳ đâu. Nô tính cái gì hạ lưu đồ vật, cũng xứng tiêu thụ muội muội bồi tội. Nhanh thu ngươi này kim hạt đậu đi, cẩn thận khóc sưng lên này đôi hổ ly tinh con mắt. Chờ một lúc ra trở về trông thấy, còn tưởng là nô lãng phí ngươi. Mau đem ngươi kia thân da miệng thịt mềm quấn chặt thực, tránh khỏi lấy lạnh, ra lại đau lòng hơn là gan rung động. Cũng có vẻ chúng ta những này dưới người sẽ không hầu hạ. Kim Liên Nhi quẳng xuống câu này, bẩn thỉu nhìn cũng không nhìn Hương Lăng tấm kia thoáng chốc tới tận huyết sắc, nước mắt bừa bộn gương mặt, cơ lấy bản thân mang tới đầu kia mới tinh gấm đỏ gấm ghế dựa ngồi tấm đệm, chụp liền ném xuống đất. Phút cuối cùng còn ngại không đủ, nâng lên giày đều, cố ý từ kia mềm nhũn lụa trên mặt hung hăng dẫm qua, lưu lại cái chói mắt bùn dấu chân. Mắt nhìn thấy Kim Liên Nhi quay thân muốn đi, Hương Lăng cũng không biết chỗ nào sinh ra một cỗ ma lực, lại từ người thái sư kia trên ghế vùng vẫy dành sự sống bắn lên đến. Cũng không lo được trên thân kiện kia vừa bị Kim Liên lung tung quả quấn, giờ phút này lại lỏng lẻo chân tuột hơn phân nửa trắng thuần tiểu y, một thanh gắt gao bóp chặt Kim Liên Nhi thân hình như thủy xà. Tỷ tỷ, không cho phép đi. Hương Lăng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi không đem lời nói nhai nát nổ rõ ràng, ta tuyệt không thả ngươi đi. Nàng đỗng nhiên hút trượt một chút cái mũi, đem mặt gắt gao chống đỡ tại Kim Liên cổ sống bên trên, chầm chậm nói, tỷ tỷ, ta như vậy không cần mặt mũi ô ngươi, không phải muốn từ ngươi chỗ này lấy tiện nghi gì, là coi là thật không nỡ bỏ ngươi cái này tỷ tỷ. Trong lòng không nỡ, người ta thân thế không sai biệt lắm, đều là không ai muốn người cơ khổ, thật vất vả giúp vào với nhau, đó cũng là kiếp trước duyên phận, ngươi liền là chán ghét ta cũng muốn nói cái rõ ràng, ta không để ngươi đi. Lời này giống một viên hòn đá nhỏ, vội vàng không kịp chuẩn bị quăng vào Phan Kim Liên kia bị lòng đấu kỵ thiêu đến nóng hổi tâm hồ chỗ sâu, khơi dậy một vòng nhỏ bé không thể nhận ra gần sóng. Kim Liên Nhi thân thể cứng đờ, có chút nghiêng đi nửa gương mặt, khỏe mắt liếc qua nghiêng nghiêng quét qua, chính thoáng nhìn Hương Lăng nguyên nhân mới dãy rủa, kiện kia tiểu y đã chân tuột đến cửa tay, lộ ra hơn phân nửa trần trụ trụ, phần ánh ánh bả vai cùng lưng. Trong thư phòng dưới ánh sáng, kia tuyết sa tanh giống như da thịt bên trên, thật sâu nhàn nhạt in tốt một ít tím ứ vết đỏ, giống như là trong đống tuyết vỏ nát hoa mai cánh, chói mắt cực kỳ. Nàng con kia nguyên bản muốn đẩy ra Hương Lăng tay, lại ma xui quỷ khiến ngẩng lên bắt đầu, mang theo vài phần cứng ngắc cùng không tình nguyện, nhưng lại cực kỳ nhanh chóng một thanh nắm chặt Hương Lăng trượt xuống đến khuỷu tay trắng thuần tiểu y, hung hăng hướng lên sách, lung tung bao lấy kia phiến trướng mắt xuân quang, miệng trong lại nói, còn không mau cuốn chặt lấy. Chết có người này tiểu đệ tử việc nhỏ, quay đầu lao ra nhìn thấy, cho là ta có chủ tâm đông lạnh hỏng hắn tâm can bảo bối ra pháp cây gậy đánh xuống. Còn không phải rơi vào trên người của ta, ta có thể ăn tội không lên. Hương Lăng bén nhạy bắt được Kim Liên trong giọng nói kia tia vi diệu bừng lòng, cũng cảm thấy nàng thay mình che lớp quần áo động tác. Nàng trong lòng nóng lên, ôm Kim Liên eo tay thoáng nới lỏng chút lực đạo, lại như cũng không có bừng ra, chỉ là đem mặt càng gấp dán tại Kim Liên trên lưng, âm thanh lại nhẹ vừa mềm, mang theo một tiếng nghẹn ngào, tỷ tỷ tốt, ngươi tin ta, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi cấp chủ tử. Ta ở chỗ này thề với trời. Nàng đưa ra một ngón tay chỉ bầu trời, lại vội vã buông xuống, một lần nữa ôm lấy Kim Liên. Phảng phất sợ nàng chạy giống như, này nhà cao cửa rộng, ta ai cũng đoạt không qua, cũng không dám tổn kia vọng tưởng. Hương Lăng âm thanh thấp giống con muỗi lử lử, ta chỉ mong chờ, có thể tại chủ tử trái tim ở bên trong, chiếm cây kim lớn vì thế một chút xíu địa phương. Liền thỏa mãn. Nàng dừng một chút, tựa như này ở giữa tiểu thư phòng, có cái địa phương nho nhỏ có thể để ta an thân liền đã là trọn vẹn. Bên ngoài những cái kia sóng to gió lớn ngươi tranh ta cướp, hết thảy cùng ta không cùng nhau làm. Chủ tử nhớ lại, liền tới thư phòng tìm ta này giải buồn. Chủ tử quên hương lang ta. Ta liền trông coi này một phòng thơ sách. Đời này nhai lấy mũi mực sống qua. Nghe được này không tranh không đoạt Kim Liên Nhi trầm mặc một hồi lâu, cổ họng trong chặn lấy viên kia chua hạnh giờ phút này phảng phất hóa, thấp giọng nói, ta làm sao là đỏ mắt ngươi được giá sủng. Kim Liên Nhi tin tức mềm nhũn ra, chỉ coi ngươi những cái kia moi tim lá gan lời nói, đều là lừa gạt ta chữ như gà đối. Ta Phan Kim Liên sống những năm này, chưa từng đem một trái tim hoàn chỉnh tin vào một cá nhân. Nàng nói, mắt gió quét gặp hương lăng kiện kia lụa mỏng tiểu sam lại trượt xuống nửa bên bà bay. Kim Liên Nhi bĩu môi, đưa tay đem kia cái áo hướng lên nhấc lên, xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn trên mặt đất cái kia bị bản thân dẫm ra cái bùn dấu chân ngồi tấm đệm, xoay người dọn dẹp bắt đầu, tức giận phủi phủi sám, tây, cho ngươi khe hở, ngao ta trong mắt đều chua, lại cứ lại dẫm ố mế, ngày khác cho ngươi làm lại cái mới. Lệ không, ta liền muốn cái này. Hương Lăng một tay lấy kia ngồi tấm đệm đoạt tiến vào trong ngực, ôm thật chặt dừng chân, phản phất sợ lại ném đi giống như Kim Liên Nhi nhìn nàng bộ dáng kia, trong lỗ mũi hử ra một cỗ hơi lạnh, khoe miệng lại làm giấy lên một tia hiểu rõ lại danh manh đường cong, đồ đi, để ngươi tản lấy hoan tham ăn. Phi, tìm đường chết đâu, thẹn cũng thẹn người chết. Hương Lăng lố néo người, đem kia ngồi tấm đệm che ở trên mặt, chỉ lộ ra một đôi ngập nước mắt hạnh. Cho phép ngươi đau chết, xem ngươi còn sống không sống. Kim Liên Nhi mắng, làm bộ muốn đi vặn miệng của nàng. Hai người một cái tránh, một cái truy, cười toe toét, xoay đường giống như lăn tại một chỗ. Mới điểm này khúc mắc, hóa thành ấm áp dễ chịu, sền sệt mặt đường, một lần nữa đem hai trái tim dán lại bắt đầu. Lại nói Tây Môn Khánh đại quan nhân, đung đưa bước đi thong thả tiến vào huyện Thanh Hà đầu số một tranh chữ đi Mạc Bận Hiên. Kia lão trưởng quỹ chính nằm ở trên quầy phát bàn tính hạt châu, vừa nhấc mắt dò xét thấy là bản địa chạm tay có thể bỏng tài chủ Tây Môn đại quan nhân đến, cuốn quýt ném đi bàn tính, ba chân bốn cẳng đoạt ra quầy hàng đến, tôm lấy eo, chất lên một mặt nếp mai cười, hát cái mà ấy, ôi nha. Quý chân đạp tiện địa. Đại quan nhân hôm nay rảnh rỗi, vinh dự đón tiếp tiểu điếm, đồng tất sinh huy. Mau mời bên trong nhã gian nghỉ chân, tiểu nhân cái này gọi người pha đỉnh tốt trước khi mưa long tỉnh hầu hạ. Tây Môn Khánh bệ vệ hướng đường bên trong gỗ chắc đỏ đại sư trên ghế ngồi xuống, tiếp nhận nhân viên lâu năm dâng lên trà thơm, thổi thổi phù mạn, ra hôm nay đến, là tìm kiện đủ phân lượng đồ chơi. Người kia trong khố phòng áp đáy hòm, đỉnh bảo bối đáng tiền, không câu là chữ là họa, cho ra nhìn một cái. Lao trưởng quỹ nghe xong đỉnh đáng tiền ba chữ, trong lòng vui mừng, trên mặt nếp may càng sâu, liên tục không ngừng đáp, có. Đại quan nhân đợi chút, cái này mang tới, bảo đảm vào tới ngài pháp nhãn. Dứt lời, tự mình mở hậu đường phòng bảo tàng khóa, cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái gỗ tử đàn hộp dài. Mở ra hộp, bên trong nằm một bức bồi tinh lương thu sơn phóng hữu đồ. Đại quan nhân mời xem, lão trưởng quỹ chỉ vào họa, nước bọt hơi tung tóe, đây là tiền triều danh gia Lý Doanh đồi đắc ý bút. Ngài nhìn này thế núi hùng hồn, cây rừng điệu hữu, bút ý thương cổ, ý cảnh sâu thẳm, quả thật tiểu điểm chân điểm chi bảo. Hắn nhìn trộm meo mắt nhìn Tây Môn Khánh sắc mặt. Tây Môn đại quan nhân nâng chén trà lên, hớp một ngụm, lại từ chối cho ý kiến. Hắn buông xuống chén trà, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ, giống như là chợt nhớ tới cái gì, chợt ung dung mà nói, tranh vẫn còn thấy qua mắt. Lao trưởng quỹ sững sờ, trên mặt lộ ra cổ quái, ngươi nhưng thật ra nhìn một chút lại nói lời này. Đại quan nhân trong cổ họng rắc một tiếng rõ ràng vàng, chấm lo lắng nói, lao trưởng quỹ, ngươi tại trong nghề này lăn bỏ lên mấy chục năm, trong mắt là trong chảo dầu luyện qua. Hôm nay ta đến kiểm tra ngươi một chút, ngươi lại nói một chút, quan gia bây giờ đắc ý nhất vị kia thủ bút tự tiếp. Kia lão trưởng quỹ nhất thời chất lên một mặt nếp may cười, eo lại cúi xuống ba phần, xiểm tiếng nói, ôi ta đại quan nhân. Ngài đây là biết rõ còn cố hỏi, cất nhắc nhỏ đâu. Quan gia mắt rồng chỗ trông, tự nhiên là kia nhị vương chính căn chính mạch, thiên gia khí tượng, đầy thành biện kinh trong ai không hiểu được. Ừm, nhưng thật ra cái lanh lợi. Đại quan nhân khỏe miệng hơi bệnh, hớp miếng trà, lại hỏi ngươi cái xảo trá. Ngươi có thể biết, thái thái sư gia. Trong âm thầm, nhất tâm nước ai thư pháp quý giá. Lao trưởng quỹ trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, tả hữu một tuần tra, gặp bốn phía không tạm người, lúc này mới đem thân thể góp gần gần, ống tay áo cơ hồ cọ lấy đại quan nhân vào áo, để ép cúng họng, mang theo vài phần quay quang, đại quan nhân thánh minh. Nhỏ nhưng thật ra nghe nói thái sư gia ưa thích trong lòng, là kia Mễ Nguyên Chương viết thuộc tố thiếp. Thái sư có lời nói, Mễ Nguyên Chương này thuộc tố một quyển, thật là Mạc Lâm kỳ chân, thần mật vậy. Bút tẩu long xà, như thiên mã hành không, siêu giật tuyệt trần, kỳ thế như băng mây rơi thạch, lại như cô phong tiên quyết ngoi lên, muôn hình vạn trạng. Quan chi như đối biển cả, suy nghĩ trong lòng đống nhiên thông suốt, phẩm như uống quỳnh tường, thần hồn đều say. Nay không phải nhân gian phàm phẩm, thực là trích tiên trò chơi hàng mặc, lưu lại dấu vết có trần. Nay bị Mễ Nguyên Chương, ngoại hiệu Mễ Điên làm việc tác phong, quả nhiên điên dại. Thiên Vương lão tử cũng không để vào mắt, chỉ bằng nhà mình tính tình khóc lóc om sòm. Thái sư gia cùng hắn giao tình là như thùng sắt, thỏa thỏa bạn tri kỷ. Dù là thái sư gia bàn tay càng khôn, quyền hành ngút trời, hết lần này tới lần khác cầm cái này điên dại hảo hữu không có nửa điểm biện pháp. Ba phen mới bận, buông xuống tư thái, nghĩ đòi hỏi hắn kia mệnh căn tử giống như thuộc tố thiếp hồi hồi đều đụng một cái mũi xám. Đại quan nhân đem chén trà buông xuống, vân vê cái cầm liếc xéo lao trưởng quỹ, được a. Ra thi lại thi ngươi, kia điên Mễ Nguyên Trường, bản thân tốt điểm cái gì? Lao trưởng quỹ eo đè xuống, cười lấy lòng đống mặt, ôi đại quan nhân. Này Mễ Điên người xưng tranh chữ điên dại, bút mực nghệ thuật hội họa liền là tính mạng của hắn. Nghe nói hắn gặp quái thạch cây giả, có thể ôm hô thạch huynh thạch trượng dập đầu thở dài. Vì tinh tiến họa ý càng là điên dại, chuyên yêu bôi lên mây khói quái thạch, thuốc màu đều là chân kim chân châu mài. Vẽ tới vẽ lui lục thân không nhận, bút vẽ dám hướng trên mặt người sử. Quan trong phòng 3 ngày 3 đêm không ăn uống, theo họa trong sơn thủy nói chuyện, lấy tên đẹp thông tạo hóa. Ngài nói đây không phải cử chỉ điên rồi.
Ừm.
Đại quan nhân hài lòng gật đầu.
Đi.
Hắn thân đứng lên khỏi ghế, trưởng quỹ quả nhiên là tranh chữ hành lý nhân tài kiệt xuất, danh bất hư truyền. Nói vô vô trưởng quỹ bả vai biểu thị hài lòng, đi ra cửa đi. Tranh chữ trải trưởng quỹ vẫn ngây thơ nhất thời tham không tấu này vị tây môn đại quan nhân hôm nay hát đến tột cùng là cái nào một màn. Trực lăng lăng nhìn qua kia bóng lưng cao lớn đã đung đưa lên tâm đường, trưởng quỹ mới giật mình bừng tỉnh không người đến, trong miệng điệt âm thanh tuất lệnh, đại quan nhân đi từ từ. Đại quan nhân tốt đi. Đại quan nhân đầu cũng chưa bao giờ về, tùy ý phất phất tay, hắn mở ra khoan thai, dọc theo rộn ràng phố xá, không nhanh không chậm, chỉ hướng nhà mình tiệm tơ lụa phương hướng bước đi. Âm thầm nhấm nuốt mới vừa hỏi tới, hiện tại cuối cùng cậy mở Thái Kinh lão hồ ly này một chỗ yêu thích, kia thọ lễ tờ đơn tốt nhất xấu có cái mục tiêu. Chỉ là kiện kia quan trọng thuộc tố thiếp, như phương nào có thể từ Mễ Nguyên Chương kia điên trong tay đảo quét đi ra. Như thế cái khó giải quyết đang suy nghĩ, đôi mắt đột nhiên thoáng nhìn đâm nghiêng trong một đầu hẹp ngõ hẻm, chui ra cái gương mặt quen đến, chính là tiệm dược liệu trong gọi là Vương Tứ Nhi nhân viên lâu năm. Chỉ thấy hắn chạy thở hổn hển, khuôn mặt trướng đến gan heo cũng giống như, hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên giống chỉ ném đi làm ổ con chuột. Đợi một chút nhìn thấy Tây Môn Khánh, kia Vương Tứ Nhi hai mắt nhất thời phóng ra ánh sáng đến, ba chân bốn cẳng cướp được theo trước, trước liền mạnh mẽ hát cái mập ấy, lưng cong đến cơ hồ muốn gãy. Đại quan nhân, nhỏ hướng phủ thượng tìm ngài lão nhân ra, nói ngươi đến trên phố. Vương Tứ Nhi hồng hộc mang thở, trên trán giọt mồ hôi lăn đậu giống như. Tây Môn Khánh bị đánh gãy suy nghĩ, có chút không nhịn, nheo mắt lấy mắt thấy hắn, chuyện gì bối rối? Cửa hàng trong xảy ra sự cố rồi.
Không,
không phải cửa hàng. Vương Tứ Nhi vội vàng khoát tay, xích lại gần chút, thấp giọng, là có vị nữ tử mới tìm được cửa hàng trong, chỉ mặt gọi tên muốn gặp đại quan nhân ngài.
Nương tử.
Tây Môn Khánh nhíu mày lại, cảm thấy kinh ngạc, nhà ai? Họ gì tên gì? Vương Tứ Nhi được nghe ngập ngừng nói, về đại quan nhân lời nói.
Nhỏ
thực sự không biết, nương tử kia mặt mũi, nhỏ cũng chưa từng nhìn thấy.
Ừm.
Tây Môn Khánh từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng, hai đạo mày rậm nghiêng nghiêng treo lên, trong ánh mắt mang theo xem xét cẩn thận. Vương Tứ Nhi bị hắn một tiếng này hử hù toàn thân giật mình, cuốn bít cong dưới eo, miệng trong lại giống ngược lại hạt đậu đội vã bị bạch, đại quan nhân vẫn giận.
Nương tử kia,
nàng mang theo một đỉnh chỉnh tề lông mày mũ che, vành nón bung thong thật dày lụa mỏng xanh, che phủ kín kẽ, chớ nói mặt mũi, chính là một tia cằm cũng mơ tưởng nhìn thấy.
Có thể
nhỏ dám thể, nàng tất nhiên là vị cựu thiên huyền nữ xuống phàm.
Hoang đường.
Tây Môn Khánh nghe được này không đầu không đuôi, nhưng lại chém đinh chặt sắt si lời nói một tiếng quá mắng, trong tay cây quả hắn kia bóng loáng trên trán gõ một cái, cười mắng, ngươi này tặc con khỉ. Càng phát ra miệng lưỡi chân chu, da mặt cũng không từng thấy lấy được phần, chỉ bằng vào một đỉnh chim mũ sa, ngươi liền dám đoán chắc là tiên nữ. Vương Tứ Nhi giúp cổ một cái, trên mặt kia phần hoảng hốt vẻ si mê lại đậm đến tan không ra, lại quan nhân. Nhỏ tại tiệm dược liệu trong, nên đón mang đến, chuyện gì người như vậy vật chưa thấy qua. Chính là kia đeo vàng đeo bạc bà nội tiểu thư, đối chúng ta những này chân chạy nhân viên lâu năm, trên mặt mặc dù mang ba phần cười, thực chất bên trong kia coi khinh, cách xa tám trượng đều có thể nghe mùi vị. Có thể này vị nữ tử, thật sự là Bồ Tát sống hạ giới. Hắn chợt chợt lưỡi, ánh mắt đăm đăm, phản phất lại trở lại mới một khắc này, nàng kia âm thanh miệng, cách tầng kia lụa mỏng xanh chuyển tới, lại nhẹ vừa mềm, chân mượn, non xinh xinh, chui thẳng tiến vào người thái trong, ủi dính ngũ tạng lục phủ đều thoải mái. Hỏi ngài chỗ lúc, không nóng không nổi, nhẹ lời thì thầm. Nhỏ miệng lưỡi bụp bề, về bờ bãi, nàng cũng chỉ là lặng lặng nghe, không có nửa phần nôn nóng ghét bỏ, càng không có một tia cư cao lâm hạ ý tứ. Ta vội vã chạy ra, nàng còn căn dặn ta chậm một chút, chú ý xe ngựa. Vương Tứ Nhi âm thanh mang tới mấy phần nói mê, tư bị kia, lại giống như là nhỏ khi còn bé bị bệnh, nằm tại nhiệt kháng đầu bên trên, chìm vào hôn mê nghe lão nương ta tại ánh đèn dưới đáy tơ lụa đường tiếng ông ông, lại an ổn, vừa ấm cùng, gọi xương người đầu khe hở trong đều lộ ra thoải mái. Đại quan nhân ngài nói một chút, như vậy thần tiên cũng giống như nhân vật, không phải giữa tháng hàng nga phút cuối cùng phạm, lại có thể là thứ gì? Chương 119, thu nợ, xin thuốc. Chương 119, thu nợ, xin thuốc. Tây Môn đại quan nhân đi vào nhà mình tiệm dược liệu. Chỉ thấy cửa hàng lệch miệng khối kia chuyên môn trừ ra, cung cấp vãng lai khách thương buộc ngựa dừng xe đất trống, thời khắc này khí tượng cùng ngày thường khác nhau rất lớn. Ba chiếc quy chế nghiêm cẩn, lộ ra thế gia khí độ xanh lụa dấu bích xe ngựa vững vàng ở lại. Dẫn đầu chiếc kia càng quan tâm chú ý, thân xe là thượng hạng gỗ Trinh Nam chế tạo, sơn sắc trầm tĩnh, xe lũy làng dùng chính là dày đặc tinh mịn màu xanh đậm tơ lụa, tuy không lóa mắt hình dáng trang sức, dùng tài liệu cùng làm công tinh lương. Cửa sổ xe buông thong cùng màu làm gấm màn cửa, che cực kỳ chặt chẽ. Đằng sau hai chiếc quy chế hơi nhỏ hơn chút, trang trí cũng đơn giản chút, nhưng quy chế còn tại, hiển nhiên là tùy hành vũ giả nha hoàn sử dụng. Mười mấy thất ngựa thất đều là màu lông thuận hoạt, thân thể cân xứng, xem xét chính là tỉ mỉ chăn nuôi thượng đẳng cước lực. Xe ngựa chung quanh, đứng hầu lấy mấy cái tôi tớ, trật tự rành mạch. Cách xe ngựa xa hơn một chút mấy bước, đứng đấy 10 cái thân hình cường tráng mặc thống nhất nô bộ phục sức hán tử, dù chưa bội đao, nhưng lưng eo thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn quét mắt mặt đường, hiển nhiên là trong phủ đã từng đi theo chủ tử ra ngoài, phụ trách an toàn hộ vệ đắc lực gia đình. Bọn hắn thế đứng cũng không tận lực khoa trương, nhưng kia trầm ổn khí thế, đã để bình thường người không có phận sự không dám tùy tiện tới gần. Cách cửa hàng còn có xa mấy bước, hắn liền cảm giác ra dị dạng tới. Trong ngày thường ồn ào náo động ồn ào, tràn ngập thu âm thanh hào phóng cùng dược thạch tân khí cửa hàng, giờ phút này lại lộ ra một loại kỳ dị trang nghiêm cùng quý củ. Phản phất bên trong bọn tiểu nhị trong vòng một đêm đều thoát thai hoán cốt, từ chợ búa kiếm ăn thu hán, biến thành Hàn Lâm viện trong đang trực thanh quý thị giảng, liền hô hấp đều mang ba phần khắc chế. Hắn cất bước hướng vào trong, cảm giác này càng cái gì? Chỉ thấy bọn tiểu nhị cái eo thẳng tắp, liền kia đã từng lão cá tiếu dung đều thu được sạch sẽ, chỉ còn lại 12 vạn phần kính cẩn. Một cái nhân viên lâu năm chính nhẹ chân nhẹ tay lau quầy hàng, động tác nhu hòa giống sợ đã quấy rầy trong không khí bụi trần. Quả cân để nhẹ, bàn tính kêu nhẹ, liền bao thuốc giấy đều chỉ phát ra cực kỳ nhỏ sàn sả tâm thanh. Toàn bộ cửa hàng tràn ngập một loại thận trọng yên tĩnh, đầu nguồn chính là kia ngồi ngay ngắn ở duy nhất một tấm du một ghế bành bên trên bóng người. Kia người đưa lưng về phía cổng ngồi, tư thái quả nhiên là nhã nhặn, liền giống như kia tranh bên trên đi xuống sĩ nữ bình thường. Trên đầu cực kỳ chặt chẽ mang theo một đỉnh mũ che. Kia vành nón rủ xuống lụa mỏng, vừa dài lại dày, thẳng lồng đến eo hết nàng trở xuống, lờ mờ, như cách nhất trọng sương ngủ, càng phát ra nổi bật lên bóng người thần bí khó dò. Mặc dù diện mục thân hình đều tại lụa mỏng phía sau nhìn không rõ ràng, nhưng kia toàn thân khí phái, ôn nhuận trầm tĩnh, tự có một cỗ không nói ra được quỷ khí. Ở sau lưng nàng, một trái một phải, đứng hầu lấy hai cái thân hình hiệu điệu nha hoàn, đều là khoanh tay hơi nhíu mi mắt, nín hơi ngưng thần. Lại nghe được kia mũ che dưới đáy, bay ra một sợi cực nhẹ, cực mềm mại tin tức hướng lấy một cái nhân viên lâu năm, nhẹ lời hỏi, vị tiểu ca này, mới tại cạnh cửa ho khan vị kia láo trượng, nghe rất là thương cảm. Các ngươi cửa hàng trong nếu có kia nhuận phổi dưỡng khí mật hoàn, làm phiền ngươi bao lên mấy một chút cùng hắn, có thể dùng. Thanh âm kia dừng một chút, càng phát ra nhu hòa huyền chuyển. Cũng không cần phải nhắc lên ta, chỉ nói là cửa hàng trong mới thử đơn thuốc, mời lao trượng nếm thử tươi. Kia nhân viên lâu năm nghe được, trên mặt nhất thời chất lên 12 phần kính phục, sống lưng cong đến càng thấp, âm thanh cũng ép tới tế như văn huế, ôi, phu nhân thật sự là bồ tát tâm địa. Nhỏ thay kia lão ly đầu dập đầu tạ ơn. Kia tuổi già cô đơn hán, không bắt đầu chính xác là con tôm, khí đều thở không đều đặn, thương cảm gặp. Phu nhân tích đại đức. Dứt lời, quay người liền muốn đi cửa hàng lấy thuốc. Lúc này tiết, đứng hầu ở bên một cái nha hoàn, sóng mắt chỉ vì thế có chút nhất chuyển, bàn tay đã lặng yên thăm dò vào mang theo trong người một cái hơi cũ gấm xanh mặt bố nang bên trong. Chỉ thấy tay nàng chỉ nhẹ nhàng linh hoạt vê ra một nhỏ thỏi bạc vụn, cũng không nói lời nào, chỉ vô thanh vô tức đưa tới kia nhân viên lâu năm trong tay. Động tác nhanh nhẹn, phân tốc nắm bắt vừa đúng, lộ vẻ đã từng hầu hạ, biết rõ chủ ý kia mũ che hạ nương tử, dường như có chút nghiên thủ, âm thanh vẫn như cũ nhẹ mềm như phất qua mặt nước tơ liễu, Thủy Châu, Bảo Châu, đoạn đường này ngựa xe vất vả, quả thực vất vả các ngươi. Đứng này nửa ngày, đi đứng còn chống đỡ được. Lại qua bên kia đầu trên ghế hơi ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút mệnh khí a. Thủy Châu cùng Bảo Châu nghe vậy, đầu lát chống lúc lắc cũng giống như, đồng nói, về bà nội các nô tỳ không mệt mỏi. Bà nội ở đâu, các nô tỳ liền ở đâu hầu hạ, đoạn không dám lười nhác. Nương tử kia cách trùng điệp lụa mỏng, phảng phất là im lặng, cực nhẹ thở dài một cái. Nay thở dài trong, bọc lấy tràn đầy thương tiếc, lại như trộn lẫn lấy mấy phần bất đắc dĩ. Nàng cũng không bắt buộc, chỉ là ôn ngôn nhuyễn ngữ nói, dần chính thời gian liền theo ta đứng dậy, đoạn đường này sóc này lao lực, xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh, nào có chính xác không mệt lý nhi. Bất quá là cố gắng chịu đựng lấy thôi. Đã không chịu. Dưới mắt, lại ủy khuất các ngươi lại chạm nhất thời a. Tây môn đại quan nhân thở ơ lạnh nhạt, quạt đính chỉ vàng trong tay lắc lư, cảm thấy sớm đã thầm khen 7-8 phần, thật thật tinh xảo đặc sắc diệu nhân nhi. Tâm tư tinh mịn, thương cảm nghèo nàn, làm việc lại như vậy chu toàn, không chịu chiếm người nửa phần tiện nghi. Chậc chậc, chỉ này chén trà nhỏ công phu, ngược lại để cho tiệm thuốc này chống rông sinh ra mấy phần Bồ Tát đạo trưởng trang nghiêm quy củ đến, nói là bổng tất sinh huy không đáng kể. Khó trách kia Vương Tứ Nhi xưng là tiên nữ hạ phàm. Đang trong bụng bình luận, kia nhân viên lâu năm cũng trưởng quý mắt sắc, dò xét gặp hắn đứng ở cổng, cô bít bước xuống trong tay công việc, chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, lưng không con tôm cũng giống như, cùng kêu lên tuân lệnh, cho đại quan nhân tình an. Một tiếng này không đội vàng, kinh động đến kia ngồi ngay ngắn như Bồ Tát thân ảnh. Chỉ thấy nàng nghe âm thanh, thân thể có chút dừng lại, lập tức trầm rãi, không nhanh không chậm xoay người lại. Cách tầng kia dài mà mông lung lụa mỏng, Tây môn khánh độc ảnh ảnh thước tha nhìn thấy một cái cực thước tha hình dáng, liền giống như trong mây ngắm hoa trong màn sương. Lại cứ kia lụa mỏng về sau, phảng phất có một đôi mắt đẹp, đúng như bao hàm hai bông xuân thủy, sóng mắt cách rèm cửa còn giống như mang theo móc, chính nhu nhu hướng hắn bên này nhìn tới. Nàng cũng không đứng dậy, kia toàn thân khí độ vẫn như cũng là thong dong thanh tao lịch sự, chỉ là kia trước kia nhu hòa như sợi thô tiếng nói trong, đột nhiên thêm vào mấy phần không che giấu được, tươi sống ngang tàng rõ ràng vui mừng bất ngờ, dường như mang theo một tia thanh âm rung động. Ai nha, thần y điệp, ngài có thể tính ra. Thần y điệp, đại quan nhân sững sờ, xưng hô này rất nhiều ngày không nghe thấy. Này trong thiên hạ, có thể như vậy xưng hô hắn thần y điệp đơn giản liền là giả phụ kia hai vị. Phượng tỷ lâu dài bốn phía buôn ba thu sổ sách kiểm toán, đoạn sẽ không như này che lấp bản thân diện mục, vì thế loại trừ vị kia tuyệt sắc quân thành, thân thể phong lưu, nhất là trước ngực kia đối run rẩy, chiếu nặng có thể xưng ngực đỉnh thiên dưới bưu vật, tần khả khanh, còn có thể có nào cái? Nguyên lai là dung đại mãi mãi. Tây môn đại quan nhân chắp tay nói, chưa từng sang nên, thứ tội thứ tội. Bên ngoài ồn ào, không phải nói chuyện chỗ, mời bên trong nhã thất dân trà. Hắn nghiêng người dẫn đường, đem tần khả khanh chủ tớ ba người để tiến vào tiệm dược liệu phía sau một gian nho nhỏ phòng. Cái nhà này vốn là chuyên vì bất tiện xuất đầu lộ diện nội quyến hỏi bệnh sở thiết, dọn dẹp ngược lại cũng sạch sẽ thanh lịch, một bàn hai ghế dựa, dựa vào tường đứng thẳng tủ thuốc, tràn ngập nhàn nhạt dược thảo thanh khí. Tần Khả khanh khẽ bước cằm, bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo Thủy Châu, Bảo Châu đi đến. Nàng ngồi xuống tại quý vị khách quan, Tây Môn Khánh ngồi chủ vị. Chỉ thấy Tần Khả khanh rũa ra tiêm tiêm ngọc thủ, nhẹ nhàng vung lên tầng kia bao phủ đã lâu mông lung lụa mỏng, chậm rãi đem mũ che lấy xuống. Này hái một lần, phản phất đẩy ra bao phủ Minh Châu cuối cùng một sợi bụi mù. Một lần gần nhất tại Ninh Quốc phủ Thiên Hương lâu, bóng đêm mê ly, đèn đuốc mờ nhạt, xem này Tần Khả khanh liền đã là nhìn thoáng qua, hồn siêu phách lạc. Bây giờ tại này dưới ban ngày ban mặt, khoảng cách gần như vậy tương đối, mới thật sự rõ ràng nhìn thấy này tiêm đại ngọc cùng bảo thoa vẻ đẹp vô song tuyệt sắc. Đã có đại ngọc kia phần liễu rủ trong gió, ta thấy mà yêu thanh sầu cùng linh tu tiết khí, phiêu nhiên xuất trần, không giống như thế gian nhân vật. Lại kiêm tiết bảo thoa như vậy đoan trang ung dung, dịu dàng hào phóng, cử chỉ thanh tao lịch sự, viễn siêu đại gia khuê tú trầm ổn quý khí. Đại ngọc linh quá thanh lãnh, bảo thoa diễm hơi nghi ngờ tao nhã, mà Tần Khả khanh lại đem này tiền tư ngọc chất cùng nhân gian phú quý, thanh sầu lưu hoán cùng dịu dàng có thể thân, điều hòa vừa đúng, nếu mày là thanh thuần, cười yếu ớt là thục mị, tự nhiên mà thành, không phải châm lông mày hai người có khả năng với tới. Mới trong thư phòng, đại quan nhân ôm kia sáu phần thần giống như Tần Khả khanh tiểu hương lăng, đã là nhân gian tuyệt sắc, da thịt tiêu lộn, thân thể phong lưu, để hắn mới nếm thử liền cảm giác khó bỏ ôm ấp, có thể bây giờ, trước mắt việc này sắc thơm ngát 12 phần tuyệt đại phong hoa, mới chính thức đoạt phách tiêu hồn. Hết lần này tới lần khác trên thân còn có cố kỳ lạ hương, không phải hương hoa không phải xạ hương, ngược lại giống như da thịt trong lộ ra ấm ngọt quả khí, lại vẫn ôm lấy một tia cực kỳ nhạt mãi mùi vị. Đại quan nhân đem quạt đính chỉ vàng để ở một bên, không biết dung đại mãi mãi hôm nay hạ mình, ánh sáng lâm thanh sông, là thân thể có gì không vui mừng chỗ. Tại hạ ổn thỏa tận tâm hiệu lực. Nói đến đây lời nói lại không thể không lướt qua kia tuyệt sắc khuôn mặt cùng tinh tâm động phách chập trùng đường cong, trong lòng thầm than, như thế bưu vật, thật sự là nhân gian đến bị. Tần Khả khanh theo lời ngồi xuống tại quý vị khách quan tấm kia du một ghế bành bên trên. Nàng động tác cực kỳ ưu nhã thong dong, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa váy lụa hơi dạng, đã là phong tình vô hạ. Đại quan nhân ánh mắt lo lắng, lại hỏi, lần trước tại quý phủ Thiên Hương lâu vội vàng gặp mặt, xem phu nhân khí sắc, hình như có không đủ chứng bệnh, mạch tượng cũng hiển hời hợt. Không biết mấy ngày nay vừa bạn rất tốt chút ít. Hôm nay tới đây, thế nhưng là vì điều dưỡng thân thể. Nói xong nhìn xem này Tần Khả khanh sắc mặt trắng bệnh như tư, cao mày thảm đạm, hiển nhiên tâm bệnh quá nặng, cực độ hầm hực bên trong. Tần Khả khanh nghe vậy, bên môi miễn cưỡng kéo ra một vòng nhạt nhẽo ý cười, nụ cười kiết như cùng sương mù bên trong hoa quỳnh, rõ ràng hoan quả mị. Đẹp thì đẹp vậy, lại mang theo vài phần yếu ớt cũng không dễ dàng phát giác đắng chát. Nàng khẽ lắc đầu, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác quấn bách, phí công ý quan tâm. Thiết thân, thể cốt là yếu chút, bệnh cũ, nhất thời nửa khắc cũng gấp không. Hôm nay ngược lại không phải bởi vì thiết thân chính mình. Ồ, Tây Môn đại quan nhân hơi như mày, trên mặt vừa đúng lộ ra mấy phần vừa đúng kinh ngạc, không phải phu nhân. Kia là, Tần Khả khanh không có trả lời ngay, nàng cặp kia bao hàm thu thủy mắt đẹp, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia khẩn cầu cùng khó mà mở miệng ngượng ngùng. Nhẹ nhàng liếc nhìn đứng hầu tại sau lưng Thụy Châu cùng Bảo Châu. Hai tên nha hoàn đều là tâm hồn tinh xảo đặc sắc người, làm sao có thể không biết bà nội hỏi là ai? Loại trừ vị kia hoang đường cực độ dung đại gia giả dung, còn có thể là ai? Chỉ là bực này việc xấu trong nhà, bà nội để nhìn chung giả dung cùng Ninh Quốc phủ mặt mũi, là quyết định không chịu nói rõ. Thụy Châu cùng Bảo Châu ngầm hiểu, lập tức phúc thân hành lễ, âm thanh thanh thúy, bà nội cùng thần y nói chuyện, các nô tỳ đi ra ngoài chờ lấy, vừa vặn cũng lấy uống miếng nước. Dứt lời, hai người liền lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, còn thị mị đem phòng cửa khép hờ bên trên. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tây Môn đại quan nhân gặp nha hoàn lui ra, liền không lại quanh co, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Khả khanh cặp kia tránh né con ngươi, lần trước về sau. Kia giả chân, giả tường hai cái bẩn tiểu hàng, còn có lại tìm ngươi phiền phức. Ta từ lần trước từ biệt, thường xuyên nhớ ngươi. Đại quan nhân câu này thẳng còi còi lo lắng, thường xuyên thân ở phong nguyệt bụi hoa hoàn cảnh không cảm thấy đường đột. Có thể bình thường thủ lễ đến dễ xương Khả khanh làm sao nghe được, thẳng tắp đâm tại nàng tâm khảm bên trên, cả kinh nàng trái tim trong thình thịch nhảy một cái. Kia phấn điêu ngọc chắc cũng giống như khuôn mặt, nhất thời bay lên hai mảnh dáng đỏ cũng giống như đỏ bừng. Nay đỏ bừng ngày thường kỳ lạ, cũng không phải là đều đặn nhấm mở, lệ là từ cái này tình tế tỉ mỉ trắng non mang thai dưới đáy, y mắng nhân nhâm ra, giống như kia tốt nhất tô châu son phấn thuốc dán, bị ngón tay ngọc chấm, choán tại một khối không tỉ vết mỡ dê loãng ngọc bên trên, bị diễm kinh tâm đập phách, thẳng câu nhân hồn. Trong lúc nhất thời, ngượng, quấn bách, bụng trong điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ được bị quất, còn có mấy phần đối người trước mắt như vậy thẳng cay cay lo lắng đường đột, các loại mùi vị vướng mắc tại một chỗ. Đều hóa tại cặp kia thủy quang liễm diễm hoa đảo trong con ngươi. Sóng mắt vì thế nhất chuyển, bị thái mọc lan tràn, vốn lại thanh thuần có thể bóp xuất thủy đến, quả nhiên hồn siêu phách lạc, lệnh xương người mềm gần xúc giòn. Nàng nơi nào còn dám ngẩng đầu, chỉ đem cái cổ trắng buông xuống, chán chôn sâu, một đôi tiêm trắng như cùng ngó sen non nha nhi cũng giống như ngọc thủ, một mực luống cuống rảo lấy quanh thắt lưng đầu kia đỏ tươi la mang. Tần Khả khanh tin tức tinh xảo như cùng mũi tê, mở miệng nói, tạ thần ý nhớ đung. Kia Saka, hắn cùng chân lão ra, vốn có chút đầu đuôi cấu kết, lẫn nhau nắm bắt tay cầm. Nhất thời nên cũng không dám mười phần làm hao tổn, chỉ là chân lão gia cuối cùng, trung binh là tìm cái không sạch sẽ cớ, đem hắn xa xa đuổi xuất phủ đi. Nàng câu chuyện dừng một chút, vũ tiệp buông xuống, doanh doanh muốn ngã, lộ vẻ tại cưỡng chế nỗi lòng, đến mức chân lão gia, có lẽ là sợ lộ bộ dạng, hay là trong phủ mới tới khí vị tương đầu khách nhân điểm tâm thần, những ngày này, giống như là thu chút tâm tính, thoảng qua an phận chút. Nàng đột nhiên dương mắt, cực nhanh trượt đại quan nhân một cái không tự biết mị nhăn gió,
lại cuốn quýt rủ xuống, "Phủ thượng." Phủ thượng trước đó vài ngày tới vị Tiết gia biểu thiếu gia, tên gọi Tiết Bản. Nay vị tiểu gia cùng phủ thượng những người khác đánh thành một khối, một đám người cả ngày đều tại bên ngoài đêm không về ngủ, nhưng thật ra 10 phần trong có 9 ngừng không lấy nhà. Nói đến không lấy nhà, nàng trong lời nói loáng thoáng lộ ra mấy phần như chút được gánh nặng khoan khoái. Tần Khả Khanh đem giả phủ trong những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn thỉu sự thể, để ép tin tức từng cọc thổ lộ xong, chỉ cảm thấy trong lòng khối kia nặng ngàn cân tảng đá rơi xuống, lại hòa với đôi trước mắt người nói không hết cảm kích. Nàng chậm rãi đứng dậy, rời kia cái ghế, lượn lờ mềm mại đi bộ đến đại quan nhân theo trước, kia nhánh dương liễu giống như eo nhỏ chỉ nhẹ như vậy nhẹ một chiếc, liền muốn thật sâu bái tướng xuống dưới, trong miệng ngôn ngữ mang theo 12 vạn phần trịnh trọng cùng thân thiết, thần ý đêm đó tại Thiên Hương lâu sống sót tri ân, chính là Khả Khanh thịt nát xương tan cũng khó báo bằng nhất. Hôm nay không có bất khác, chỉ có này thật sâu một bái, hơi biểu thiếp thân tâm lòng. Tây môn đại quan nhân là nhân vật bậc nào? Bên cạnh hắn những cái kia tiểu thê mỹ tỷ, cái nào không phải khúc ý định nọ, thật không thể dính vào thị sinh trưởng ở trên người hắn. Càng đừng nói những cái kia kỹ nữ cùng đói khát phụ nhân, hắn sớm đã quen cùng nữ tử chịu rủi xoa, da thịt cọ sát, chỗ nào còn nhớ rõ trước mắt vị này là Ninh Quốc phủ trong Kim Tôn Ngọc Quý, giảng lễ pháp quy củ dung đại nãi mãi. Gặp nàng thật muốn hạ bái, đại quan nhân trong miệng vội la lên, không được. Lời còn chưa dứt, người đã như báo chui lên tiền đến, hai bàn tay to, mang theo không cho giải thích lực đạo, một thanh liền nắm lấy Tần Khả Khanh hai đầu ngọc nó sen cũng giống như cánh tay. Này một nắm không đội vàng, kia ngón tay cách mỏng áo, lập tức liền rơi vào một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc bên trong. Vào tay chỗ, chính xác là không đủ một nắm, rõ ràng bảo bọc tay áo, bên trong chân nhắn mềm mại vẫn như cũ rõ ràng. Ai nha, Tần Khả Khanh chưa từng nhận qua bực này đường đột. Đơn giản là như bị nung đỏ bàn ủi nóng ra thịt, cả kinh tam hồn thất phách cũng bay ra thoát. Xa lạ kia nam tử nóng hổi đại thủ cùng khí tức, khoảng cách gần như thế, đánh nàng toàn thân lông tóc dựng đứng, xương cốt khe hở trong đều lộ ra xấu hổ. Nàng hồn linh nhi đều dọa thoát xác, chân kinh lui về phía sau dãy đi, lực đạo lại mánh lại xuất ruột, tư thái tựa như gió bầy tản hạ bình thường hướng phía sau ngã ngửa. Nàng dưới chân vốn là mặc xa canh dày đều, chân đứng không vững, này toàn lực thoáng dãy rủa tăng thêm ngửa ra sau quả tính, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, cả người kinh hô liền ngã về phía sau. Kia nguyên bản mảnh như bảy liễu vòng eo, hướng phía sau cuồng cong. Đại quan nhân tay mắt lênh lẹ, hắn đỡ tại Tần Khả Khanh trên cánh tay tay chưa từng thu hồi, giờ phút này gặp nàng sắp ngã sắp xuống, chỗ nào còn nhớ được tránh hiểm nghi. Dưới tình thế cấp bách, lớn cánh tay thả lỏng, đột nhiên hướng về phía trước ba quát. Lần này, là một cánh tay rắn rắn chắc chắc, mang theo bảo hộ lực đạo, từ Tần Khả Khanh sau lưng phía dưới xuyên qua, ôm thật chặt ở nàng cả nửa người. Tần Khả Khanh cả người đều cứng đờ. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng nam tử cường kiện cánh tay cùng lồng ngực truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, này trước nay chưa từng có tiếp xúc thân mật, để nàng đầu óc trống rỗng, xấu hổ giận dữ muốn chết. Tây Môn Khánh cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn lập tức buông lòng tay ra cánh tay, tại hạ thất lễ, vạn mong bà nội thứ tội. Thật sự là dưới tình thế cấp bách, chỉ sợ dung đại mãi mãi ngã sắp xuống thụ thương. Nội thất trong nhất thời tĩnh mịch một mảnh, tinh có thể nghe thấy hai người thô trọng hô hấp và Tần Khả Khanh nhỏ vụn như run rẩy răng run lên âm thanh. Tần Khả Khanh dùng hết toàn thân khí lực, mới miễn cưỡng đinh trụ kia hai đầu như nhũn ra run lên đùi ngọc, khó khăn lắm đứng vững. Kia nhánh dương liễu giống như eo nhỏ, vẫn như gió bên trong cỏ lao rì rào run rẩy không ngừng, lộ vẻ chưa tỉnh hồn. Nàng chôn thật sâu lấy đầu, một tấm mặt phấn giống như bôi 10 tầng tốt nhất son phấn. Kia như thiêu như đốt ngượng, không vẹn vẹn nhiễm thấu hoa đỏ má, phụ dung gò má, càng thuận kia trắng thơm ngào ngạt của một đường đốt đi xuống dưới. Tần Khả Khanh hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Một đôi tiêm tiêm ngọc thủ run như cùng trong gió thu lá rụng, nơi nào còn có nửa phần dũng khí mở mắt ra đi xem kia đang đổ tử một chút. Chỉ hận không lập tức liền hóa thành một cỗ khói xanh, tiêu tán đi mới tốt. Nội thất trong chỉ nghe gặp hai người thô trọng không đều đặn hô hấp và lư hương trong điểm này tàn hương dị dạo rơi xuống lay động. Đại quan nhân hắn bội ho một tiếng, thanh âm kia tại tĩnh mịch lộ ra phá lệ đột ngột chói tai, rốt cục phá vỡ này lệnh người hít thở không thông cục diện bế tắc. Khủng. Dung đại nãi nãi, đến cuối cùng. Phủ thượng là vị nào quý thể khiếm an? Tần Khả Khanh bị hắn này hỏi một chút, viên kia vừa mới hơi định tâm, lại đông nhiên nhắc tới cổ họng. Nàng vẫn như cũ chôn thật sâu lấy đầu, cổ trắng buông xuống, lộ ra kia đoạn phần gáy tuyết trắng chói mắt, mang thai tốt nhất không dễ dàng chút bỏ đi đỏ ửng, lại bốc lên một chút đốt lên. Nàng từ yết hầu chỗ sâu gạt ra một tiếng yếu ớt văn nhuế ừ thanh âm kia run rẩy, mang theo chưa tán xấu hổ cùng khó mà mở miệng đắng chát. Lê mê nửa ngày, mới dùng kia cơ hồ muốn khóc lên điệu, mơ hồ không rõ ràng ngập ngừng nói, là ta kia phu quân. Giả dung. Nàng phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân mới phun ra cái này danh tự, âm thanh run không còn hình dáng. Hán, có chút thần tật. Tần Khả Khanh cắn môi dưới, ngón tay vô ý thức rảo lấy bóc áo, cơ hồ muốn đem kia tốt nhất chất vải thái nhỏ. Giả phủ bực này châm anh thế gia vọng tộc, cuộc sống xa hoa nhà, há có thể không có dòng dõi thừa kế lương hỏa. Nàng âm thanh trong mang tới một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, mang theo một loại sâu không thấy đáy tuyệt vọng cùng nhận mệnh. Cả nhà trên dưới, bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm thiếp thân. Kia gánh nặng ngàn cân đè ở trên người, thiếp thân hàng đêm khó ngủ, và ban ngày càng là như có gai ở sau lưng, đi tới chỗ nào đều cảm thấy có lạnh buốt ánh mắt đâm cuộc sống. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia thủy quang liễm diễm trong con người, tràn đầy cầu khẩn cùng chờ mong, thẳng tắp nhìn về phía Tây Môn Khánh, liền liễn nhị thẩm như vậy quấy người chết đầu rõ bệnh, thái y viện giả các thần tiên đều không có đơn thuốc, lại cứ đến thần y ngài trong tay, bất quá thời gian một chén trà liền khởi tử hồi sinh. Thần y đi, các ngài học thông thiên, chắc hẳn đối nam tử bực này vụng trộm quấy phá ẩn tật. cũng cất giấu khởi tử hồi sinh bí truyền diệu pháp. Cuối cùng này một câu, đã là mang theo đập nồi dìm thuyền tiếng khóc. Tây môn đại quan nhân nghe sững sờ, thầm nghĩ, gia ta lấy ở đâu ra truyền bí phương, ta cũng không phải đưa quan âm hỗ trợ, nhưng thật ra có thể, phương thuốc ở đâu cho ngươi? Chỉ có thể trái chú ý mặt khác lại hỏi, ồ, đúng là dung đại gia quý thể khiếm an. Này chứng, không, ngược lại cũng không phải hiếm có. Chỉ là, phu nhân cần tường bày ra, dung đại gia này ẩn tật là có thể sinh hoạt vợ chồng mà lực có không kế, gửi tới phu nhân khó kết châu thai đâu. Vẫn là, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt quăng tại Tần Khả Khanh tái nhợt nhưng như cũ tuyệt diễm trên mặt, vẫn là, căn bản liền không thể nào sinh hoạt vợ chồng, chưa hề cùng phu nhân có qua. Cầm sắt chi hải. Tần Khả Khanh bị hắn này ngay thẳng đến gần như nhục nhã hỏi pháp, thẹn toàn thân run lên. Nàng đỗng nhiên lại cúi đầu xuống, cái cổ đều đỏ đấu, hận không thể đem mặt vùi vào ngực. Trầm mặc thật lâu, mới từ giữa hàm răng gạt ra yêu đất dây tóc ai âm, hán, chưa hề dính qua thiếp thân nửa mảnh góc áo. Thanh âm này nhẹ nhàng, lại giống trọng truy nện ở hai người trong lòng. Nàng dừng một chút, phản phất tại góp nhặt dũng khí nói ra trong phủ xấu xí một màn, chân lão gia thường xuyên bởi vì chuyện này mắng to phu quân, hai cha con cái đều là mượn đi bên ngoài uống hoa tiểu, chơi hoa ghẹo liêu cớ che lấp này ẩn tật. Có đôi khi tận lực một đám người xuất hành, cố ý quá chén những người khác, đục nước béo có chống đỡ giữ thể diện chẳng diện, cũng bất quá là vì che hắn kia ẩn tật xấu hổ. Tần Khả Khanh im lặng một lát, có câu nói là, phu vi thê cường, luôn thường có liên quan. Thiếp thân vì nhà mình phu quân che lấp như thế nan ngôn chi ẩn, chính là thịt nát xương tan, thiếp thân cũng muôn lần chết thế nào tử. Nàng lời nói ở giữa mang theo một loại gần như bi tráng nhận mệnh. Thế nhưng là, giả ra dòng dõi truyền thừa, tổ tông cơ nghiệp, này há lại thiếp thân một người thịt nát xương tan liền có thể gánh được trách nhiệm. Nơi này Khả Khanh nổ thực tình. Kia đầu Vương Hy Phượng mang theo trùng trùng điệp điệp nhân mã tuần sát mấy cái giả phủ ngoại thành thôn trang. Trang đầu Ô Tiến Hiếu sớm hậu, một đường tiểu toái bộ điên lấy ra đón, lưng không được nhanh dán mặt đất, một gương mặt mo gạt ra 12 phần sợ hãi, ôi ta bổ tát sống nhị mãi mãi. Này lạnh buốt tiết khí, sơn lâm gió thu như lao cả mặt, ngài này vạn kim thân thể, như thế nào liền dẫm lên này bùn nhão trong hồ tới. Nhỏ cuối năm tự tới cửa hướng chân đại gia bẩm báo chính là, này thô buồn hoạt động, chưa từng dám lao động ngài nửa cái cành vàng. Vương Hy Phượng bị Bình Nhi thủ hạ xe, mắt phượng vẩy một cái, đôi lông mày ngưng thu sương, chỉ coi không nghe thấy kia chân đại gia ba chữ, trực tiếp hướng kia coi như thể chỉnh phòng trên đi. Vào phòng về sau, nàng cũng không ngồi xuống, từ trong tay áo bám mà tung ra một cuốn đính vàng tiên danh sách. Ồ trang đầu, âm thanh không cao, Vương Hy Phượng chân đạp ở gạch xanh bên trên, mở ra ngươi giả mắt thấy nhìn. Tờ đơn nhất thời xúc động, đỉnh đỉnh quý giá này mấy tông cực phẩm chồn tía tay gấu lộc nung hổ cốt, bảy lượng sâm có tuổi, kim tuyến linh chi. Năm ngoái so năm trước, ngắn ba thành liên tục không ngừng. Năm nay ngược lại tốt, không ngờ sinh gọn đi một nửa. Bên cạnh thu kịch mặt hàng cũng được, những ngày kim cục, thế nhưng là trong phủ ngày Tết dưới chuẩn bị các nơi, thiếu kính cấp trên mặt mò mặt. Dưới mí mắt dưới, sinh liền hóa thành thuốc lá. Ngay tiếp theo thôn trang tiến triển, tổng cộng không đến năm trước một nửa. Nhiều như vậy tiền thu thêm khép, một năm tổng cộng thiếu đi gần 3000 lượng bạc. Ngươi làm trong phủ bạc là lá cây, gió quét qua liền đầy đất lăn. Ô Tiến Hiếu trên mặt tiếu văn chết cứng, hắn xoa xoa cây khô ra tay, eo càng cong, nhị mãi mãi Thánh Minh. Thánh Minh a. Nhỏ dù có hùng tâm báo tử mật, cũng không dám ở ngài dưới mí mắt dưới đuồng nghịch hoa thương. Thật sự là. Hắn dương mắt nhanh chóng thoáng nhìn, gặp Vương Hy Phượng mắt phượng ngẩn uy, mặt trầm như nước, cổ họng khó khăn lăn một vòng, âm thanh đột nhiên mang theo giọng nghẹn nào, thật sự là thôn trang gặp ôn, hai họa không lứt, trốn không thoát sát tinh a, ta cùng loại cũng là làm khó a. Ồ. Vương Hy Phượng lông mày phong vẩy một cái, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, ngươi thử nói xem, cái gì sát tinh, chuyên chọn này kim cục hai họa. Nhịn mãi mãi cho bẩm. Ô Tiến Hiếu giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ngựa tốc nhanh đến mức như cùng gian đầu, đầu một cọc, chính là kia đáng đâm ngàn đao vạn dốc thịt trúc gia trang. Ỷ bao người đông thế mạnh, cứng rắn nói chúng ta thôn trang phía tây kia vài miếng công hầu tổ tông truyền thừa rừng già, địa giới không rõ ràng. Năm ngoái thu trong liền ầm ĩ sắp nổi đến, năm nay càng là đạp trên mũi mặt. Ba ngày hai đầu phái người đến quấy rầy, cưỡng chiếm núi trận, chặt chúng ta tổ tông truyền xuống cổ mục. Nhị mãi mãi ngài nghĩ à, hắn hai tay một đám, mặt mũi tràn đầy nước đắng cơ hồ muốn chạy xuống đến, chồn đĩa, tay gấu, sâm có tuổi, bên nào không phải sinh ở kia rừng sâu núi thẳm linh tú địa giới. Rừng đều cho người ta vòng chiếm, chúng ta hộ nông dân liền cái bên cạnh đều sợ không được, chỉ có một thân khí lực, đi chỗ nào cho ngài tìm vào đi. Kim tuyến linh chi, kia càng là tại vách núi treo leo linh mạch bên trên, bây giờ đỉnh núi cắm trúc ra trang lá cờ, ai còn dám đi lên? Đi lên liền là một chầu sát uy bổng, chân đều giảm giá rồi. Chương 120, Ô Tiến Hiếu quỷ kế chương 120, Ô Tiến Hiếu quỷ kế Vương Hy Phượng nghe, hướng bên cạnh ngồi xuống, đầu ngón tay tại băng lánh gỗ tử đàn mặt bàn nhẹ nhàng đánh, đắc, 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 giống đòi mạng càng để lọt. Nàng ánh mắt như tôi băng ngân trầm, đâm vào Ô Tiến Hiếu nước mắt đan sen trên mặt, tốt một tấm mồm mép lém lỉnh. Thiên hai nhân họa, ngược lại đầy sạch sẽ. Nếu như thế, đem trang bên trên hai năm này tình xảo sổ sách nâng đến ta nhìn. Tiền thu khoản chi, hao tổn bao nhiêu, cùng trúc ra trang cãi cỏ, nha môn nhưng có văn thư văn lai. Một bút bút, một tông tông, đều bày tại ngày dưới đáy phơi nắng. Ta cũng phải nhìn một cái, là lao thiên ra mắt bị mù, vẫn là lòng người để chó hoang điêu đi. Sổ sách, danh sách chi tiêu. Ô Tiến Hiếu toàn thân bỗng nhiên khẽ run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên như cùng lòng bếp trong đào ra lạnh xám. Hắn bỗng nhiên vô đuổi, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo tuyệt vọng hàn giọng, ôi bi, ta sống tổ tông nhị mãi mãi. ngài không cầm cái này còn tốt, ngài này nhấc lên, quả thực là muốn tiểu nhân mạng a. Hắn mạnh mẽ quay thân, đối góc tường một cái rụt cổ lại khô quắt lão bộp nghiêm nghị quát, lão nô đầu, người người chết a. Còn không mau cho nhị mãi mãi đáp lời. Kia phòng thu chi có phải hay không mấy ngày trước đây đi nước? Kia gọi là lão nô đầu người hầu run rẩy giật lên đến, phu phu quỳ xuống, cái chán nện ở gạch trên mặt đất vang ầm ầm, về. Về nhị mãi mãi lời nói, thiên chân vạn sắc a. Liền, ngay tại ba ngày trước trong đêm, không biết là cái nào trời đánh đổ đều cáng trộm cắp, lòng bếp đốm lửa nhỏ không coi chừng. Một cỗ tà gió xoáy bắt đầu, kia ngọn lửa liền liếm lắp hết nợ phòng song cửa sổ giấy. Chờ chúng tiểu nhân dập tắt, bên trong thiêu đến chỉ còn lại một đống đen xám. Hai năm này sổ sách, tính cả khố phòng ngọn nguồn ăn, toàn bộ thành lòng bếp trong cho bụi. Một mảnh giấy đều không có đoạt ra đến a. Chúng tiểu nhân đáng chết. Chúng tiểu nhân hộ chủ không lực. Câu nhị mãi mãi khai ấn a. Lão Ngô đầu nằm dạp trên mặt đất gạo, nước mắt nước mũi khét một mặt. Bình Nhi ở một bên nghe, lông mày vặn thành cục. Vương Hi Phượng trên mặt tầng kia xương lạnh lại kết băng, khóe miệng ngậm lấy một tia lạnh đến cực hạt cười, ánh mắt từ dập đầu trùng giống như lão Ngô đầu trên thân, chậm rãi rời về đến Ô Tiến Hiếu tâm kia tràn ngập đau lòng nhức góc mặt già bên trên. "Đốt đi." Nàng âm thanh nhẹ nhàng, giống gió thu thổi qua lá khô, thiêu đến thật là đúng lúc. "Ô Tiến Hiếu, ngươi làm tốt nhà a. Thiên hai nhân họa, phòng thu chi hỏa hoạn. Này hai bàn thức ăn ngon, sao có thể thật gọi một cái hương thơm từ bếp cháy sốt giòn." Nàng bỗng nhiên đứng dậy, gấn bóc ống tay áo phất qua mặt bàn, mang theo một trận âm phong, "Ta cũng không biết, này thôn trang bao lâu thành hỏa diệp sơn. Vẫn là ngươi Ô Trang đầu, thật coi ta là kia trong miếu tượng đất, cầm những này chữa như gà bới đến lửa gạn." Ô Tiến Hiếu bịch quỳ xuống, chỉ bầu trời họa, thề thề, nước bọt phun ra thật xa, nhị mãi mãi minh dám. "Tiểu nhân nếu có nửa câu nói ngoa, quản gọi thiên lôi bổ đỉnh, hải cốt không còn. Vậy trúc gia trang khinh người quá đáng là thật, phòng thu chi cháy cũng là thật. Tiểu nhân dù có bao thiên lá gan, cũng không dám lửa gạt lão nhân ra ngài a. Bây giờ này, nay không có chứng cứ, tiểu nhân liền là toàn thân dài miệng cũng nói không rõ, nhảy vào hố phân cũng tẩy không tỉnh a." Hắn kêu khóc, âm thanh như cùng phá la, tại tràn ngập khét lẹt mùi trong phòng quanh quẩn, ngược lại thật sự là có mấy phần cùng đường mặt lộ thê lương. Vương Hi Phượng đứng ở trong phòng, mặt trời lặn xuống phía tây, từ phá cửa sổ linh để lọt tiến vào mấy sợi mờ nhạt ánh sáng, đưa nàng bọc lấy gấm vóc áo choàng thân ảnh kéo đến khổng lồ mà chờ mặc, quan tại pha tạp trên tường đất, giống một tòa đè nén núi. Ngoài cửa sổ, cành khô tại gió lạnh bên trong nghẹn ngào, mấy cái về muộn lạnh nhạn sắp xếp người chữ, thê lương kêu lướt qua ảm đạm bầu trời, tiếng kêu tiến vào trong phòng, càng thêm ba phần thê lương. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất quỷ sát Ô Tiến Hiếu, tấm kia nước mắt chảy ngang mặt mò tại mở tối dưới ánh sáng mơ hồ không rõ ràng, chỉ còn lại một mảnh lau cá, lệnh người buồn nôn bi thương. Kia khóc thét, kia thể, giờ phút này nghe tới, bất quá là trong miếu đổ nát hở nhịp trống, gõ càng vang, nổi bật lên này xuất diễn càng là hoang đường buồn cười. Một cô nóng bỏng ác khí tại nàng giữa ngực bụng tả sung hữu đột, thiêu đến nàng đầu ngón tay đều tại có chút run lên. Thật muốn lập tức gọi phía ngoài đại quan nhà lại thăng cầm dây thường đến, đem này kẻ giảo hoạt tinh danh bó thành cái bánh trưng, mang về kinh thành, ném vào kia băng lãnh phòng giam bên trong, một chầu nghiêm hình tra tấn xem hắn còn có thể phun ra cái gì hoa sen. Nhưng mà, ý niệm mới vừa nhuốm, liền đụng vào lấp kín vô hình tượng. Sổ sách đốt đi, kho ngăn thành trò, không có chứng cứ. Cho dù giờ phút này cầm hắn, lại có thể thế nào? Tra tấn. Nay kẻ già đời trượt không trượt tay, trong xương đều thấm lấy dầu, chưa hẳn cậy mở miệng, chuyến đi bản thân ngược lại rơi cái cay nghiệt ngoan độc tiếng tăm. Này hai trong phủ bên trên thân thân nhiệt nhiệt hòa hợp êm thấm, dưới đáy bao nhiêu người chờ lấy xem bản thân cười nhạo. Càng húng chi, hắn luôn mồm đều là chân đại gian này thôn trang suy cho cùng trên danh nghĩa là giả chân tại quản, bản thân cũng chỉ là đến kiểm toán. Đứng thẳng bất động đường này. Ngoài cửa sổ phong thanh càng gấp, cành khô lá heo vỡ bị cuốn lên, đôn đốt quật lấy giấy dán cửa sổ. Bình Nhi lặng lẽ tiến lên, đem một kiện giày đặc áo khoác ra sóc nhẹ nhàng choàng tại nàng trên bay, âm thanh ép tới cực thấp, bà nội, hàn khí nặng, gió thu tận xương. Một ngày này, mắt nhìn thấy ngày liền muốn rơi xuống. Âm thanh trong tràn đầy sầu lo, nhắc nhở nàng đi sớm một chút. Lời này giống một chậu nước đá, quay đầu dội xuống. Vương Hi Phượng chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, tia đáy mắt liệt diễm đã dập tắt. Nàng hít sâu một ngụm lạnh lẽo không khí, tia hàn khí đâm vào ống thở đau nhức. Thôi. Vương Hi Phượng cương ép kiểm chế mọi mệnh cùng xâm nhiên, đã danh sách chi tiêu thành cho, hôm nay cũng kiểm tra không thể kiểm tra. Nàng ánh mắt lần nữa đính tại Ô Tiến Hiếu trên thân, ngươi lại cho ta đem lỗ thai dựng thẳng lên tới nghe thật, này thôn trang, này sơn lâm, này tiền thu, vô luận treo danh tiếng của ai, chung quy là giả phụ sản nghiệp. Thiếu một cái mau, đều phải có người cầm máu đến lấp. Chớ cho rằng cứ như vậy xong, chuyện hôm nay, ta khắc ở trong lòng. Ngày mai, đối xử ta trở lại trong phủ, tự có kết quả. Nàng không lại nhìn trên đất người, đột nhiên quay người, áo khoác ra sóc vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, Bình Nhi, chuẩn bị xe, đi huyện Thanh Hà. Nhị mãi mãi, ngày này đều gần đen, gió thổi mạnh xương hàn, trên đường sợ là không an ổn. Sao không tại trang bên trên? Ô Tiến Hiếu ngẩng đầu, gấp giọng giữ lại, trên mặt điểm này sợ hãi giống như là thật mấy phần. Vương Hi Phượng bước chân không chút nào ngừng, chỉ từ trong kẽ răng lạnh lùng lóe ra mấy chữ, dừng chân ngươi này, ta sợ lại là một cái đám cháy, trong đêm lại cháy lông mày. Xe ngựa một lần nữa ép bên trên đường về. Lúc đến điểm này cảnh khô bại liễu cảnh trí, giờ phút này đã hoàn toàn bị đậm đặc hoàng hôn thôn vệ. Gió càng lớn hơn, vòng quanh bụi đất cùng lá khô, cắt lạp lạp quật lấy xe đồng, như cùng vô số tinh xảo tiểu nhân quỷ trảo đang điên cuồng cào. Vương Hi Phượng cuốn chặt lấy áo ra, tựa ở băng lánh xe trên vách, chỉ có nàng cái này quản sổ sách mới biết được, này lỗ thủng là càng lúc càng lớn, bản thân còn muốn chuyển ra một bút cho vương phu nhân. Trang đầu viện phòng trên trong, lòng bếp một lần nữa phát vượng, ánh lửa nhảy vọt, phản chiếu Ô Tiến Hiếu gương mặt dàn mua kia âm tình bất định. Hắn chắp tay sau lưng, bước đi thong thả đến bên cửa sổ, nghiêng hai nghe gian ngoài đội xe két, âm thanh vọng lại hoàn toàn biến mất tại nghẹn ngào trong tiếng gió. Mới bộ kiếp như cha mẹ chết bộ dáng sớm mất bóng dáng, khóe miệng chậm rãi hướng lên khẽ động, dẫn ra một cái cực kỳ cổ quái đường vân. Mới còn quỳ xuống đất dập đầu như dã tỏi lão nô đầu, giờ phút này cái eo cũng thẳng, tiến lên trước thấp giọng nói, "Trang đầu, ngài xem." Nhị mãi mãi nàng, thật tin hỏa hoạn lời kia. "Tin?" Ô Tiến Hiếu liếc hắn một chút, từ trong lỗ mũi cười nhạo một tiếng, kia là cái lưu ly tâm can mã não mật hạng người. Nàng có thể tin mới quái. Hắn dừng một chút, đục ngầu trong đôi mắt giàn mua hiện lên một tia xảo trá, có thể nàng tin hay không, làm phiền cái gì? Không có chứng cứ. Nàng lấy cái gì kiểm tra? Lấy cái gì hỏi? An không răng trắng, nàng dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Đừng quên, này thôn trang, in dấu lấy chân đại gia ấn. Muốn xử trí cũng là chân đại gia đến xử trí, nàng hôm nay không phát tác được, kìm nén bực bội xéo đi, này miệng thuốc đắng, nàng liền phải xinh xinh nuốt xuống. Hắn càng nói càng đắc ý, trên mặt nếp may đều mở giãn ra. Lão Ngô đầu vẫn còn có chút lo sợ, nhưng có thể nhịn mãi mãi lúc gần đi ánh mắt kia. Theo dùi băng, nói do ngày tự có kết quả. Rốt cuộc. Ha ha. Ô Tiến Hiếu từ trong ngực tìm tòi một trận, lại từ dính vào thịt mồ hôi áo choàng ngắn trong móc ra cái giấy dầu bao bọc nghiêm nghiêm thật thật gói nhỏ. Hắn chậm rãi giải khai mấy tầng giấy dầu, lộ ra bên trong một bản cạnh góc mài mòn, dính lấy điểm điểm dầu mồ hôi lam ra sổ sách. Hắn tùy ý lật ra một tờ, đầu ngón tay tại những cái kia lít nha lít nhít chữ viết bên trên xẹt qua. Rốt cuộc. Hắn tái diễn, âm thanh trong tràn đầy bực cận, đem kia sổ sách trong tay đứt lượng, rốt cuộc chính là, nàng điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Rốt cuộc chính là, này thôn trang, vẫn là chúng ta các ông thiên hạ. Chân đại gia kia đầu, tự có ta đi tô lại bổ. Lại nói, hắn trong mắt trở mình nhất chuyển, âm thanh ép tới càng thấp, như cùng độc xà thổ tín, vậy trúc gia trang tinh trùng lên não, móng đuốt là kéo dài quá xa một chút. Chiếm chúng ta rừng, để lọt chúng ta không ít năng lượng, việc này không giả. Có thể ngươi cân nhắc tỉ mỉ suy nghĩ, này không cũng vừa vặn. Cho chúng ta đưa cái có sắc cớ. Hắn cô gầy ngón tay nắm bước, làm cái kiếm tiền động tác, trên mặt điểm này sầu khổ sớm đổi thành trần trụi tính toán, thế đạo này, mắt thấy là càng ngày càng không thái bình. Hôm nay trúc gia trang dám đến cấp rừng, chưa chừng ngày mai liền có cái gì lưu dân, bọn cấp đường, nhớ thương chúng ta này thôn trang. Chúng ta không nhiều tồn chút cứng rắn sinh hoạt phí, không nhiều mời cháo chút biết đánh biết giết tốt tay che chở biệt tử, trông coi kho lúa. Thật đợi đến ngày nào, một đám đỏ mắt xuống tới. Hắn đông nhiên làm cái cắt cổ thủ thế, ánh mắt hung ác nham hiểm, người ta viên này ăn cơm ra hỏa, còn có thôn trang trên dưới 100 lỗ hổng, chết như thế nào cũng không biết. Sương vụn đều không thừa nổi. Bọn hắn giả phủ con cái là người, hẳn là chúng ta con cái cũng không phải là người a. Lão Ngô đầu bị hắn này âm trầm ngữ khí cùng thủ thế hù khẽ run rẩy, vô ý thức giúp cổ một cái. Ô Tiến Hiếu lại càng nói càng hăng hái, lục ngầu trong đôi mắt giả mua lóe tham lam lại ngoan lệ ánh sáng, cho nên a chúng ta siết chặt vàng dòng mặt trắng, nuôi tăng lên hộ viện cánh tay, đây mới là đỉnh đỉnh quan trọng. Hắn đi tới cửa một bên, kéo ra một đường nhỏ. Bên ngoài hoàng hôn dần dần dày, gió thu vòng quanh lá khô đánh lấy xoáy, ô ô rung động, như cùng bị khóc, này thu, thật sâu sắc. Gió lại mạnh mẽ chút đi. Tiệm dược liệu bên trong, Tần Khả Khanh kia đè nén nước nở, như dây tóc, phản phất giống như trên mái hiên giọt mưa, nện ở chậu đồng ngọn nguồn bên trên, âm thanh vọng lại trống rỗng, một giọt gõ được lòng người hoảng. Nàng ngẩng lên một tấm nước mắt như mưa mặt nhìn về phía Tây Môn đại quan nhân, một tia cầu khẩn đại quan nhân cứu ý vừa gần ra, đại quan nhân lại đột nhiên mở miệng, âm thanh không cao, lại nặng rơi người, chữ chữ nện ở Tần Khả Khanh trong tâm khảm, như thế nói đến, người bây giờ thân thể này, đơn bạc trang giấy giống như, khuôn mặt trắng bệnh, không gặp một tia hoạt khí, động một chút lại trái tim trong thình thịch nảy loạn, khí cũng thở không đều đặn. Hóa ra tất cả đều là nguyên nhân này cái cọp tâm bệnh, đúng hay không? Ánh mắt của hắn tại nàng tái nhợt gần như trong suốt trên mặt băn khoăn, ánh mắt kia chỗ sâu, lại khó được lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thương nhớ nhưng. Này không đầu không đuôi, thẳng đâm nàng tim phổi bận hỏi, cả kinh Tần Khả Khanh toàn thân run lên, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ muốn thấm chảy máu châu nhi đến, muốn phủ nhận, lại cuối cùng cổ mềm nhũn, nhẹ gật đầu. Đại quan nhân nhìn nàng gật đầu hình dáng, kia phần cố gắng chịu đựng tiểu khiếp cùng nhận mệnh tiểu thụy, từ trong lỗ mũi nặng nề hừ ra một hơi, thử, thương cảm gặp. Hán tử là cái mũi thương chỉ sáng bóng bên ngoài, nhưng thật ra chất bên trong kém, trông thì ngon mà không dùng được. Này ngàn cân ngượng, vạn gánh bẩn thỉu, toàn bộ đặt ở ngươi một cái phụ nữ trưởng thành vai lưng bên trên, xinh xinh muốn đem ngươi này nòn cảnh liêu ép gãy. Ngày ngày trông coi khối cây gỗ khô, còn phải mạnh mẽ tích tụ ra cười răng dấp, thay hắn che giấu, thay hắn che lấp, thay hắn tô lại bổ mặt mũi. Thời gian này, há lại người qua. Tây Môn đại quan nhân tin tức không cao, nhưng từng chữ như tôi băng tay kim, từng tầng, đem kia đấm máu vảy vết thương đẩy ra, nhưng lại mang theo an ủi ấm áp. Nhất thời xúc động còn có cái chân lão ra ác lang giống như nhìn chằm chằm ngươi này khối thịt. Ngươi chỉ cần lúc nào cũng đề phòng, khắc khắc kinh tâm, tựa như kia non dê con nằm tại ổ sói bên cạnh. Thương cảm ngươi một cái kiểu khiếp e sợ bộ dáng, phần này dày bò, ngày đêm không nghỉ, so kia xuyên ruột thạch tín cũng sắp xỉ. Hắn dừng một chút, âm thanh càng thấp chút, xinh xinh là chịu đựng lấy ngươi. Ngươi bà. Đại quan nhân khỏe miệng đổi lại một vòng càng sâu giọng niệm ai, nàng đem con trai không có ích, hán tử không có liêm sỉ bẩn tiểu khí, toàn bộ dội ở trên thân thể ngươi, chắc là bắt bẻ, không có tốt nhan sắc, trong mắt chỉ sợ đều tôi lấy độc. To như vậy cái vinh phủ, trong trong ngoài ngoài bẩn thỉu khí, đều đè ép ngươi một cái phụ nữ gánh trách nhiệm. Này gánh nặng ngàn cân, như thế nào là ngươi một cái nhược nữ tử khiêng di chuyển? Càng đừng nói kia Ninh Vinh hai phủ, chủ tử nô tài, bao nhiêu song lặng lẽ đao giống như quét người, bao nhiêu câu lời đàm tiếu như độc xà chui người trái tim. Tây Môn Khánh buông phăng mắt, ánh mắt nặng nề khóa lại trước mắt này tuyệt sắc bưu vật. Kia nho nhỏ một đoàn, quần tại trong ghế, xào xạc như trong gió tơ liễu, cô không giống như mưa rơi hoa lê, kia phần đơn bạc cũng bất lực, lộ ra như vậy lẻ loi hiệu quạng, không có dựa, đừng nói là ngươi một cái nũng nịu, non xinh xinh, hoàn toàn không có nửa điểm dựa vào nữ lưu, chính là cái hán tử đỉnh thiên lập địa, làm bằng sắt la hán, ngày ngày ngâm ở bực này ăn người không nhà xương bẩn thỉu địa giới trong, sợ cũng ngao dầu hết đèn tắt, ngao thành một thanh cây củi. Huống chi là ngươi. Này biệt thự quyền quý thật sự là. Làm bậy. Tần Khả Khanh kinh ngạc nhìn qua Tây Môn Khánh, tấm kia nguyên bản tái nhợt phù dung mặt, giờ phút này càng là cởi lấy hết cuối cùng một tia huyết sắc, liền điểm này đã từng làm người thương yêu yêu trên môi son phấn, cũng mất ngăn sắc. Trước mắt cái này nhìn phong lưu tà khí nam nhân, nhưng từng chữ câu câu cũng giống như nung đỏ ngân trầm, hung hăng vào nàng đấy lòng mềm nhất khối thịt kia trong. Lại giống một thanh tôi băng mỏng lưỡi dao, đưa nàng gắt gao che lấy sớm đã hư máu vết thương rơi từng tầng đầy ra. Hắn lại toàn bộ biết. Cả nhà trên dưới, ai không đạo nàng Tần Khả Khanh là cái thân thể kiều nộn cần cẩn thận điều dưỡng người ngọc. Một bát bát đắng toàn tâm thuốc thang rót hết, một hộp quý giá chói mắt tổ yến tham gia nhung đưa bảo, lão tổ tông mặt mũi hiền lành vỗ tay của nàng nói thoải mái tinh thần bà bị tiếu nhục không cười dặn dò mắn để lấy. Các nàng chỉ coi bản thân là cái đèn lưu ly, ngọc quan âm, được một cái liền nát. Chưa từng nghĩ tới bản thân bộ này ngọc mại băng điêu túi ra dưới đáy, bọc lấy chính là một viên ngày ngày bị cực kỳ lo lắng, bị đau củn chậm dốc thì tâm. Nàng thủ chính là vạn trượng băng nguyên, nàng nuốt chính là bọc lấy mật đường thạch tín. Bên người nàng là hất lên ra người xài lang, nay cầm tú lồng giam. Bẩn thỉu ma quật, nàng chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, liền hô một tiếng rên cũng không dám xuất ra ra môi. Ô, Tần Khả Khanh rốt cuộc cố gắng cũng không thể thân phận gì thể thống. Nàng đỗng nhiên ngẩng tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt, nước mắt như cùng đoạn mất đường chân châu, lại như vỡ đê xuân chiều, sôi trào mãnh liệt tràn mi mà ra, trong nháy mắt cọ rửa rơi son phấn, tại tái nhợt trên gương mặt lưu lại răng khắp nơi, kinh tâm động phách vết ướt. Kia còn xuất lại thận trọng cùng lễ tiết, để nàng hai tay gắt gao che bản thân tấm kia anh đỏ miệng, khóc đến nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu mặt, bả vai bất lực lún. Mấy sợi thấm ướt quạ tóc mai tóc xanh dính tại mồ hôi ở ngực cái cổ trắng ngọc cùng cái má bên cạnh. Nàng co lại thành một đoàn, khóc đến ruột gan nước từng khúc, khóc đến khí nghẹn âm thanh nào, phản phất muốn đem này cầm tú tuổi tắc trong thẩm thấu nước ép đắng, chịu đựng bị quất, tại thời khắc này, đôi cái này duy nhất xem thấu nàng nam nhân, đều khuynh đảo, phát tiết đi ra. Thiên gia mở mắt. Này mênh mông trọng thế, cuối cùng còn có một cá nhân, biết nàng. Hiểu nàng. Đại quan nhân ngồi yên lặng, mặt nàng khóc đến tóc mây tán loạn, vai run run, kia vòng eo run rẩy giống như trong gió mềm mại đầu, hắn cũng chỉ nín hơi ngưng thần, chưa nổ một chữ. Hắn nhất là rõ ràng, này năm này tháng nọ tắc nghẽn tại trong ngũ tạng lục phủ vẻ u sầu, đúng như năm xưa tắc nghẽn đường sông. Nhất là ngoan tuyệt, cũng nhất là thấy hiệu quả biện pháp, chính là đảm nhiệm kia đê đập vỡ đê, tùy theo kia tích tụ không biết bao nhiêu thời gian đang suối, bản thân trào lên chút xuống. Đối xử kia nước đắng chảy hết, tâm hồn tự nhiên cũng liền không minh thông thấu. Cũng không biết qua bao lâu, mới dần dần chuyển tắc đứt quãng nước nở, cuối cùng hóa thành yếu ớt dây tóc nhẹ nào. Bộ kia mới còn run như cùng lá rụng trong gió thân thể mềm mại, giờ phút này cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại gọt vai ngẫu nhiên nhỏ bé hơi dựng ngược lên. Phản phất giống như gió táp mưa rào phía sau tàn hà bên trên nhấp nô giọt cuối cùng giọt nước. Chỉ thấy này tuyệt sắc vô song người ngọc, mới như vậy kinh thiên động địa khóc lóc đau khổ, dường như đưa nàng từ trong ra ngoài gột rửa một lần. Tấm kia nguyên bản tái nhợt không có chút nào sinh khí phủ dung mặt, giờ phút này lại choáng mở hai đoàn cực tự nhiên son phấn, đúng như trong đống tuyết hai đoá ngậm lộ hải đường. Nước mắt còn tại, vốn lượn tại kia thổi qua liền phá má phấn, bằng thêm mấy phần mới hà nhận lộ sau kiểu diễm cùng tươi sáng, tinh tế. Cặp kia từng khóc đến đào nhi giống như mắt hạnh, giờ phút này thủy quang liễm diễm, vũ mị phong lưu. Thật sự là nước mắt tẩy duyên hoa hiện trần dung, bệnh cây thi hóa say ngọc hoàn. So kia thường ngày trong đầu mối lấy giá đỡ đoan trang bộ dáng, không biết muốn hoạt sắc sinh hương bao nhiêu. Đại quan nhân ôn nhu nói, khóc tốt. Tần Khả Khanh chính xa vào phát tiết phía sau khoan quái trong, nghe âm thanh lo sợ không yên nâng lên hai mắt đấm lệ, đối đầu đại quan nhân con người, nàng trong lòng hoảng hốt, bản năng liền muốn né tránh kia bỏng người nhìn chăm chú. Hai má mới nổi lên huyết sắc bước lên một chút tiêu đến nóng hổi, thẳng tràn đến bên thai phía sau cổ. Nàng ngượng ngùng muốn tuyệt, chỉ đem trán rủ xuống càng thấp, nhẹ nhàng gật đầu. Kia đoạn như thiên nga cái cổ trắng ngọc cong ra lệnh lòng người gây yêu ớt được cong. Nàng vô ý thức nghĩ lau đi má bên cạnh lưu lại vết ướt, trong tay đầu kia tế nhuyễn khăn tay đã sớm bị nước mắt đổ mồ hôi thấm thấm ướt băng lãnh, chịu nặng, dính 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 quần tại trong tay. Đang xấu hổ luống cuống, một phương điệt chỉnh tề, còn mang nam tử ấm áp nhiệt độ cơ thể khăn, nột đưa tới nàng buông xuống tầm mắt phía dưới. Sạch sẽ, mới tinh. Nam nhân giọng trầm thấp mang theo trấn an. Tần Khả Khanh giờ phút này tâm thần còn tại đám mây phiêu đãng, hai mắt đẫm lệ mông lung, tinh thần hỗn độn. Nàng cơ hồ là thất hồn lạc phách, vô ý thức đem kia phương còn mang theo lạ lẫm nhiệt độ cơ thể khăn nhận lấy, cùng loại lao đi nước mắt mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Bầu trời, nàng lại làm cái gì? Nàng càng như thế, tự nhiên như thế tiếp một cái nam tử xa lạ thiếp thân khăn tay. Nàng nắm nuốt kia tấm khăn, như cùng nắm nuốt một khối nung đỏ lại tôi băng bàn ủi, ném cũng không phải, còn cũng không phải. Cơ hồ muốn đem kia phương tinh xảo la khăn xinh xinh vò nát ở lòng bàn tay. Tây Môn đại quan nhân meo mắt nhìn nàng bộ kia nắm nuốt khăn, đứng ngồi không yên xấu hổ bộ dáng, đáy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười, lại đem âm thanh thả cẩn trọng, tim kia chặn lấy khối rắn, có thể buông lòng chút ít. có phải hay không? Cảm thấy thoải mái chút. Tần Khả Khanh đang tâm hoảng ý loạn, thật không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nghe vậy vô ý thức liền thuận kia vớt ve an ủi ngữ điệu nhẹ gật đầu, kia khăn tại lòng bàn tay xoa càng gấp, trầm thấp, mơ hồ địa ừ một tiếng. Đại quan nhân cười nói, hôm nay trận này đến cùng vẫn là thu, không có tận hứng. Nếu là có thể buông ra khóc, đem kia trong ngũ tạng lục phủ bẩn tiểu khí, ủy khuất nước mắt đều ngược lại sạch sẽ, kia mới gọi một cái toàn thân thư thái, bệnh căn đều có thể buông lòng mấy phần. Tần Khả Khanh bỗng nhiên ngước mắt, cặp kia còn hòa hợp hơi nước mắt hạnh bỗng nhiên trợ to, bên trong đựng đầy ngạc nhiên cùng một tia giật mình. Nguyên lai hắn đúng là tại cho bản thân chữa bệnh. Đúng rồi, là trận này tê tâm liệt phế phát tiết qua đi, kia đọc lại ở ngực, cơ hồ muốn đem nàng hít thở không thông cự thạch, chắc chắn là rời một góc. Một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác, chính từng tia từng sợi từ toàn thân trong lộ ra đến. Nàng trong lòng nóng lên, khổng lồ cảm kích trong nháy mắt hòa tan một chút mới xấu hổ. Tạ, cảm ơn thần y điệp. Nàng âm thanh khẽ run, mang theo sống sót sau tai nạn chân thành, nô gia chỉ cảm thấy phản phất từ một ngụm sâu không thấy đáy giếng cạn trong bò lên đi ra, gặp sát trời. Đại quan nhân, thật sự là thần y thánh thủ. Tây môn đại quan nhân cười nói, dung đại mãi mãi cũng quá cất nhắc ta. Ngươi bệnh này là năm này tháng nọ, vậy trầm kha tận xương tâm bệnh, há lại kêu khóc một trận, tiết một tiết bất khí liền có thể lập tức khỏi hẳn. Tần Khả Khanh vô ý thức đi theo lẩm bẩm, kia ha không chẳng phải là mang ý nghĩa, bản thân phải được thường đến gặp hắn. Nàng ngày sau còn muốn giống như ngày hôm nay, bỏ đi tất cả thể diện thận trọng, ở trước mặt hắn như vậy thất thố kêu khóc. Ý niệm này cùng một chỗ, liền khéo léo đẹp đẽ vành thai đều đỏ đến như cùng hai viên chín muồi san hô hạt châu. Nàng cuốn quýt rủ xuống trán, chỉ lộ ra kia đoạn nhuộm say lòng người ánh nắng chiều đỏ cổ. Ngay tại này lệnh người hít thở không thông xấu hổ cơ hồ muốn tràn đầy đi ra lúc, Tần Khả Khanh bỗng nhiên nhớ tới bản thân hôm nay bước vào này tiệm dược liệu dự tính ban đầu. Điểm này tiểu diễm tâm tư như cùng bị nước lạnh dội tắt, một cỗ nặng nề sầu lo một lần nữa chiếm lấy nàng. Nàng cưỡng chế trong lòng cuộn loạn, mang theo một tia thận trọng chờ đợi, kia đại quan nhân, ta quan nhân, kia bệnh, ngài chỗ này, nhưng có đôi chứng linh dược, hoặc là chữa trị pháp môn. Tây môn đại quan nhân hắn chậm rãi lắc đầu, dung đại nãi nãi, ngươi cũng là người biết chuyện, trên đời này nào có thể như này thần dược. Hắn cái kia bệnh, dược thạch vong hiệu quả, chính là hoa đà tái thế, biện thước sống lại, sợ cũng là hết cách xoay chuyển. Với anh, như cùng quay đầu một chậu nước đá, đem Tần Khả Khanh từ đầu đến chân, mới còn nguyên nhân xấu hổ mà nóng hổi gương mặt, huyết sát thoáng chốc cởi sạch sẽ. Cặp kia vừa mới dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa con người, trong nháy mắt giảm đạm đi, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch hôi bại. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, quan nhân bệnh, đúng là vô vọng. Tiên nàng này cầm tú lồng giam, chẳng phải là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chương 121, hạ nhân thôn phệ giả ra. Chương 121, hạ nhân thôn phệ giả ra. Tần Khả Khanh nghe hết cách xoay chuyển bốn chữ, quả nhiên giống như ngũ lôi banh đỉnh, hồn linh nhi nhất thời rời thể xác, chỉ còn lại cái vắng vẻ, lạnh như băng thân thể đầm ở nơi đó, không thể động đậy. Thật lâu, trong phòng dược khí mờ mịt, mới đưa cố này toàn tâm lạnh thấu xương khí ấm về một kia, thần trí phương như thuyền đắm xuất thủy, từng chút từ kia hắc hải giống như trong tuyệt vọng phủ sắp nổi tới. Nàng đối Tây môn đại quan nhân, thật sâu nói cái vạn phúc, kia vòng eo mềm mềm uốn cong xuống dưới, đúng như trong gió dương liễu, mềm mại bên trong lộ ra mọi loại biển đãi. Âm thanh giống như là cách mấy tầng lụa mỏng bay tới, mang theo một tia không dễ cảm thấy rung động. Tạ, cảm ơn đại quan nhân, cảm ơn thần y liễu, hôm nay phí tâm. Cổ họng một ngạnh mới rồi nói tiếp, chỉ là thiếp thân tâm bệnh kia, sợ là còn phải làm phiền đại quan nhân diệu thủ. Ngày sau, không thiếu được còn muốn tới, đến bái dày đại quan nhân. Sơ tiết hai chữ, tin tức hơi thấp mấy không thể nghe, kia mang thai lại sớm lại không thụ quản thúc bay lên hồng vân, ngược lại đem kia nặng nghề tuyệt vọng hòa tan mấy phần. Tây môn đại quan nhân meo mắt nhìn nàng này mang mưa hải đường, ngậm lộ thược dược bộ dáng, âm thanh càng thêm mềm mại, dung đại mãi mãi lời này quả nhiên khách khí không phải. Ta này Tây môn ra cánh cửa, bao lâu không vì bà nội mở lấy. Bà nội một mực đến xem bệnh chính là, đừng muốn giữ lễ tiết, càng chớ cầm kia xa lạ lời nói. Tần Khả Khanh giờ phút này tâm loạn như ma, miễn cưỡng ổn định thân hình, thấp giọng nói, hôm nay tiền xem bệnh, ta để nha hoàn. Lời nói chưa nói ra, sớm bị Tây Môn Khánh một tiếng cười sang sảng trộm đánh gãy. Tiền xem bệnh. Tây Môn Khánh lông mày nhíu lại rung đại mãi mãi. Lời này của ngươi, có thể không phải cầm đấy giày quất ta Tây Môn Khánh mặt mũi a? Thật muốn cầm tiền xem bệnh, ân cứu mạng lấy cái gì chống đỡ? Bắt ngươi a. Ta xem rung đại mãi mãi như chi tâm hảo hữu, mới bằng lòng phí lần này chắc trở. Đã là chi kỷ, còn nói cái gì hoàng bạch đa lấp kín vật. Bà nội như khăng khăng muốn sờ ra này đồ bỏ bạc đến, rõ ràng là có chủ tâm làm nhục ta Tây Môn Khánh. Là không nhìn chúng ta này ý tưởng bé nhỏ bản sự, vẫn là không nhìn chúng ngươi ta phần này. Tình nghĩa. Kia tình nghĩa hai chữ đã như nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại Tần Khả Khanh đáy lòng lên. Hướng phía trước nghĩ lại, bắt ngươi a. Này ba chữ càng là vượt rào hơn phần, trần chuồng đem Tần Khả Khanh đánh đại nào trong không. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu hỏa khí, quanh một tiếng từ bàn chân thẳng chui lên đỉnh đầu, toàn thân máu đều vọt tới trên mặt đến, thiêu đến hai gò má đấu qua lửa than, liền kia khéo léo đẹp đẽ giái thai đều đỏ đến như muốn nhỏ máu ra hạt châu. Thiên gia gia. Hắn sao dám nói ra bực này không có liêm sỉ lời nói đến. Chi kỷ. Tình nghĩa. Bắt ngươi a. Này. Đây rõ ràng là nam nữ ở giữa mới có hôn chứng hoạt động. Sao? Có thể nào đối tiếp thân nói bậy? Nàng không dám tiếp tục ngẩng đầu, chỉ cảm thấy Tây Môn Khánh kia hai đạo ánh mắt, than lửa cũng giống như, lại độc lại cay, thật giống như có thể xuyên thấu quần áo. Tại nàng trần trụi cổ trắng trên mặt ngọc xoa nắn vô về chơi bừa, thẹn cho nàng toàn thân run lên, chính là kia đối quái vật khổng lồ tinh tế tỉ mỉ như mỡ dê bạch ngọc trên da thịt, cũng thẹn lên một mảnh nổi da gà, tinh tế đỏ mặt run rẩy bắt đầu. Càng không dám tiếp này bỏng miệng lại nóng ruột hoang đường câu chuyện, chỉ cảm thấy lại thêm một khắc, này tiệm dược liệu trong vô hình ngọn lửa liền có thể đưa nàng tươi sống đốt đi, xấu hổ cũng xấu hổ mà chết người. Vội ở giữa, nàng cơ hồ chân không điểm, lảo đảo lui về phía sau liền lui, liền cấp bậc lễ nghĩa cũng không lo được chu toàn, chỉ hốt hoảng bước xuống một câu, thiếp thân, cáo lui. Thanh âm kia run không thành giọng điệu, người đã như kinh công tước, vén rèm cướp đường mà đi. Dứt lời, nàng không dám tiếp tục một lát dừng lại, bước chân hời hợt, thất tha thất thểu lảo đảo xông ra kia ở giữa tràn ngập mùi thuốc cùng vô hình chèn ép nội thất. Vén lên mở rèm đến ra ngoài, bị gió lạnh một kích, mới tìm về một tia khí lực, cũng không lo được dáng vẻ, cất giọng kêu, Thủy Châu, Bảo Châu, nhanh, đi mau. Hai cái thiếp thân nha hoàn tại gian ngoài sớm đã chờ đến nóng lòng, giờ phút này gặp nhà mình bà nội trên mặt ửng hồng, thất hồn lạc phách lao ra, đều giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên nâng. Tần Khả Khanh như cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, một tay một cái chăm chú nắm lấy nha hoàn cánh tay, đầu ngón tay lạnh buốt, lực đạo lớn, bóp hai tên nha hoàn đều âm thầm bị đau, cũng không dám ngôn ngữ, chỉ vội vàng biện nhà mình bà nội, cơ hồ là nửa kéo nửa chiếc, cũng như chạy trốn rời đi này tiệm dược liệu. Tây Môn đại quan nhân cũng đi ra nội thất, nhìn xem Tần Khả Khanh vội vàng đi xa, hắn chậm ung dung bước đi thong thả đến bên cửa sổ, vén lên một tia khe hở, vừa lúc thoáng nhìn Tần Khả Khanh bị nha hoàn đỡ lấy, vòng eo khoản bảy nhưng lại mang theo kinh hoàng bóng lưng leo lên xe ngựa. Kia nhìn thoáng qua ở giữa, nhưng gặp nàng vòng eo khoản bảy, trong kinh hoàng càng thêm mấy phần vô song phong lưu thân thể. Đại quan nhân trong lòng thở dài, khá lắm tuyệt thế bưu bận. Nhân gian đến bị, nếu như gọi mình đại trạch kia bình dấm chua Kim Liên Nhi nghe thấy lao ra ta mới cùng nàng nói chuyện nhu nhu tin tức, sợ không lập tức lật ra giấm vỏ, tươi sống chua giết này vị nũng nịu dung đại nãi mãi. Thế nhưng là ai để lao ra ta liền tốt này một ngụm lớn thì tức đâu? Ai? Hán thu liêm tâm thần, đi tới cửa, cất cao giọng quát, Đại An, đồ khỉ, chết chỗ nào nằm ngay đó đi, còn không mau cho lão gia ta lăn sắp xuất hiện đến. Đại An chính ngồi xổm ở tiệm dược liệu góc tường ngủ gần, nghe vậy một cái giật mình, kẻ ra quần lăn sắp xuất hiện đến, tốt bố lớn. Tiểu nhân tại, ngài có gì phân phó? Tây Môn Khánh mí mắt cũng không vẩy hắn một chút, phối hợp chậm rãi duỗi ra hai cây đầu ngón tay, trong hư không hoa văn lộn xộn lấy, đi, cho lão gia ta tìm chút tốt nhất than phụ xương mà đến. Muốn kia đỉnh đỉnh cứng rắn thực, đồng dạng. Nhớ kỹ, hắn đầu ngón tay khép lại, nắn ướt, hoa văn lộn xộn ra cái ước chừng đầu ngón tay phẩm chất viên côn bộ dáng, tìm, cho lão gia tinh tế mài thành như vậy phẩm chất. Nhất định phải mài đến khéo đưa đầy sạch sẽ, bóng loáng nước sáng. Một chiếc gai nhỏ cũng không cho phép có. Như sở lấy tay chắc chát, cẩn thận da của ngươi. Nghe thật rồi. Đại An nhìn thấy đại quan nhân hoa văn lộn xộn kia kích thước, lại nghe này không đầu không đuôi phân phó, trong lòng lén lút tự đủ, mài than. Còn mài thành như vậy sạch sẽ côn đây. Nay tiệm dược liệu trong sát thuốc ngao cao, cũng không cần đến bực này tinh tế đồ chơi a. Chẳng lẽ muốn cầm đi? Thông. Thông kia đốt nóng lên lỗ thông khói đây. Có thể này phẩm chất. Hắn trong lòng rời sông lớp biển, vân vân vân. Tiểu nhân rõ ràng, bố lớn ngài dơ cao ân huệ, tiểu nhân đi luôn tìm kia thượng đẳng nhất than phụ xương bạc, định cho ngài già mài đến đấu qua kia rèn luyện qua ngọc trâm. Chân trung trục, trắng nó nả, đảm bảo một chiếc gai nhỏ cũng tìm không lấy. Ngài yên tâm. Nói xong, nhanh như chớp vọt ra ngoài, trong lòng còn đang đánh trống, bố lớn đây cũng là suy nghĩ cái gì trò mới. Có thể này kích thước cũng không giống a. Quái thai. Tần Khả Khanh trong xe ngựa vẫn thở dốc chưa định, kia trái tim trong còn thỉnh thịch nhảy loạn, trên mặt như thiêu như đốt khô nóng cũng chưa từng toàn bộ tiêu tán. Thụy Châu gặp nàng thần sắc hoảng hốt, thái dương hơi ướt, cẩn thận từng ly từng tí kể, thấp giọng hỏi, bà nội, đầu xe đến hỏi ta. Ta nhưng là cái này hồi phụ trong đi. Vẫn là. Tần Khả Khanh nghe vậy, thân thể khẽ run lên, giống như là bị lời này đánh thức. Nàng chậm rãi lắc đầu, hồi phụ. Không còn sớm sủa, sau khi trở về là đêm khuya, động tĩnh quá lớn. Thú hổ. Ngày mai lại tìm cớ đi ra, cũng không biết sinh ra bao nhiêu miệng lưỡi là không phải. Nàng dừng một chút, sóng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe dần dần trầm hoàng hôn, âm thanh càng thấp chút, lộ ra một cố lạnh lẽo, hôm nay. Nguyên là ta kia số khổ mẹ đẻ ngày rỗ. Ta nghe qua, nay huyện Thanh Hà có tòa quy mô không tiểu nhân Am Ni Cô, như vậy canh giờ, chẳng bằng. Lần cận đi kia Am Ni Cô trong nghỉ ngơi một đêm. Đến một lần thanh tịnh tránh hiểm nghi, thứ hai. Đến mai trước kia, cũng may Phật tiền thay ta kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Làm một trận công đức pháp sự, đốt chút hàng mã trải qua chú, cũng tốt hơi tận ta này bất hiếu nữ một điểm tâm. Thụy Châu nghe xong ngày rỗ hai chữ, lại gặp bà nội thần sắc bi thương, vội vàng đáp, ai? Bà nội nói đúng lắm, nô tỳ rõ ràng. Nàng không dám hỏi nhiều, bận điệu rèm xe vén lên một góc. Phân phó người đánh xe thay đổi tuyến đường hướng thành Tây Thủy Nguyệt Tam đi. Bánh xe ép qua bàn đá xanh đường, kẹt kẹt rung động, trở tâm sự nặng nề Tần Khả Khanh, ẩn vào càng ngày càng đậm trong bóng đêm. Tần Khả Khanh tựa tại gấm trên nệm, đầu ngón tay vô ý thức rào lấy khăn, nỗi lòng lại như cùng nước sôi bốc lên. Mới kia Tây Môn đại quan nhân, nói những lời kia, quả nhiên là phóng đãng kinh cuồng, không có chính hình. Này, đây rõ ràng là chợ bữa vô lại đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bẩn thỉu câu chuyện. Hắn dám như này khinh bạc tại ta. Một cỗ xấu hổ giận dữ kẹp lấy nghĩ mà sợ bỗng nhiên xông lên đầu, thiêu đến nàng bên thai nóng hổi. Có thể, nhưng nếu thật sự là có chủ tâm đùa giỡn, hắn ánh mắt kia, tựa hồ lại không giống bình thường đăng đồ tử như vậy hạ lưu, ngược lại mang theo vài phần. Mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được hàm ý. Tần Khả Khanh càng nghĩ càng loạn, chỉ cảm thấy người kia cái bóng, tiệm thuốc kia trong mập mờ cảm giác các bách, còn có kia vài câu hôn trướng như cùng dây leo kéo chặt lấy nàng tâm thần, dãy rủa mà không thoát, không buông được, càng nghĩ quên, ngược lại càng rõ ràng. Ngay tại này tâm thần không chuyên chú, nội giận đan sen thời khắc, nàng trong đầu đột nhiên như điện quang hỏa thạch lóe lên. Là bản thân đoạn đường này tinh thần không thuộc, tất cả tâm thần lại đều bị hắn kia vài câu hôn trướng lời nói câu đi, lật qua lật lại suy nghĩ, ngược lại đem giả phủ bên trong mặt khác chuyện xấu xa, quên cái không còn một mảnh. Cỗ này chiếu nặng đặt ở tim tích tụ chi khí, bất chi bất giác lại tản hơn phân nửa. Tần Khả Khanh bỗng nhiên ngồi thẳng người, khăn cũng bên rảo, một đôi mắt đẹp mở căng tròn, trong lòng rộng mở trong sáng. Được, khá lắm Tây môn đại quan nhân. Nàng cơ hồ muốn thoát ra, lập tức lại cuốn quýt che lại miệng thơm, chỉ còn lại cảm xúc bành trướng. Nguyên lai hắn trước khi đi vớt xuống kia vài câu không cần mặt mũi hôn trường, đúng là tại chị ta cố ý dùng bực này biện pháp dẫn ra ta vẻ u sầu, đảo loạn tâm thần của ta, gọi ta hoàn mỹ lại đi xa vào tại kia sợ hãi ưu tư bên trong. Thủ đoạn này thật sự là. Nàng kinh ngạc nhìn qua lắc lư màn xe, đáy lòng phun lên một cỗ khó nói lên lời phức tạp tư vị, có bị hí lộng giận tái đi, càng có sống sót sau hai nạn cảm kích, cuối cùng hóa thành một tiếng sâu kín thở dài, mang theo vài phần từ đáy lòng thán phục, thật sự là thần y diệu thủ, nhân tâm nhân thuật, hành y tế thế, phụ mẫu chi tâm cũng không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, đại nội cấm bên trong một tòa thanh lũ thiên điện chuyên thiết tế tự chỗ, trong điện làm duy buông xuống, trầm hương mảnh tại bát núi trong lò lặng lặng mở mịt. Chính giữa tử đàn bàn thờ sáng đến có thể soi gương, thờ phụng hai khối linh vị, ở giữa chính là ý túc minh đạt hoàng hậu Lưu thị thần vị, bên cạnh hơi tiểu nhân là truy phong khánh phúc công chúa Triệu thị thần vị. Trong cung thiếp thân các nô tài đều biết, quan gia loại trừ si mê bút mực nghệ thuật hội họa kim thạch đồ cổ bên ngoài, hơn phân nửa lúc đều tốn tại tu đạo quan nghiên đạo kinh bên trên, chỉ có mỗi tháng mấy ngày nay bền lòng vững dạng, cần thiết đến này quẳng cu é thiên điện ngồi một chút, thường thường ngồi xuống chính là cả ngày, đối kia hai khối linh vị, hoặc là lặng im, hoặc là tự lẩm bẩm. Có thể gặp đối chết đi thấu đáo hoàng hậu dùng tình sâu vô cùng. Đương kim tiên tử Tống Huy Tông Triệu Cát, một thân màu trắng thường phục, chưa mang mũ miệng, chỉ thắt ngọc trâm. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, hai đầu lông mày ngưng tan không ra niềm thương nhớ cùng thật sâu hữu rũ. Tại phía sau hắn, đứng trang nghiêm lấy mấy vị hoàng tử hoàng nữ, đều nín hơi ngưng thần, không dám có chút ồn ào. Cầm đầu chính là thái tử Triệu Hoàn, cùng Huy Tông phá lệ thương yêu mềm mại phúc đế cơ Triệu nhiều giàu bằng người. Huy Tông tự mình nhặt lên ba trụ tốt nhất long tiên ngự hương, tại đèn trường minh phía trên một chút đốt. Khói hương thẳng tắp, mở mịt bốc lên. Hai tay của hắn cầm hương, giơ cao chỉnh tề lông mày, đối thấu đáo hoàng hậu linh vị thật sâu bái chào, động tác chậm chạp mà trang trọng. Sau đó, hắn tiến lên một bước, đem đệ nhất nén nhang vững vàng cắm vào lư hương chính giữa. Tiếp theo là thứ hai trụ, thứ ba trụ, theo thứ tự cắm vào, cẩn thận tỉ mỉ. Từ đồng. Huy Tông âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vô tận hồi ức, tại này điên tĩnh trong cung điện chậm rãi vang lên, là hướng về phía kia linh vị, cũng là đối sau lưng người thân, hôm nay lại là ngươi ngày rỗ. Chấm. Mang theo bọn nhỏ tới thăm ngươi. Hắn có chút nghiêng người, ánh mắt đảo qua sau lưng khoanh tay đứng hầu người thân, đến. Đều tiến lên đây, cho các ngươi mẫu hậu. Dân hương, dập đầu. Để nàng trên trời có linh thiêng. Biết các ngươi đều tốt. Thái tử Triệu Hoàn dẫn đầu tiến lên, dựa vào phụ hoàng làm mẫu, cung kính thắp hương, nhóm lửa, dơ cao chỉnh tề lông mày thở dài, sau đó tiến lên cắm vào lương hương, lại cực kỳ nghiêm túc. Phía sau hắn đệ muội nhóm, tại lớn tuổi nội thị thấp giọng chỉ dẫn dưới, cũng theo thứ tự tiến lên hành lễ dân hương. Trong điện chỉ nghe rất nhỏ tiếng bước chân, vài áo tiếng ma sát cùng hương hỏa thiêu đốt nhỏ bé đôm đốt âm thanh, bầu không khí trang nghiêm đến cực điểm. Đối xử người thân hành lễ hoàn tất, Huy Tông ánh mắt chuyển hướng bên cạnh khối kia nhỏ tiểu nhân linh vị, ánh mắt bên trong đau đớn càng sâu một tầng. Hắn lần nữa cầm lấy ba nén hương, nhóm lửa, đối kia tiểu linh vị đồng dạng thật sâu vái chào. Còn có nàng. Huy Tông âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, chỉ vào kia tiểu linh vị một cặp nữ muốn nói, đây là các ngươi nhất tiểu nhân muội muội. Khánh Phúc, hài tử đáng thương. Nàng cùng các ngươi mẫu hậu là cùng nhau. Cùng nhau đi. Hắn tựa hồ không nhận nói ra cái kia chết hoặc trôi qua chữ, chỉ dùng cùng nhau đi thay thế, kia phần khoan tim thống khổ lại lộ rõ trên mặt. Nàng vừa mới xuất sinh không đến một ngày, vẫn không có thể xem thật kỹ một chút thế gian này. Liền. Ai? Thở dài một tiếng, thể hiện tất cả đế vương cũng không cách nào vãn hồi bi thương. Hắn yên lặng đem hương cắm vào thuộc về tiểu công chúa Lư Hương, nhìn qua kia khói xanh lượn lờ, thật lâu không nói gì. Trong điện ánh đến chập chờn, đem này vị đa tình đế vương thân ảnh kéo đến thật dài, chiếu vào băng lánh gạch bên trên, càng hiện cô tịch cùng đau thương. Ngoại thành dã ngoại, xe ngựa ép qua, bánh xe cuồn cuộn, âm thanh vọng lại giống như con quạ ồn ào, lại giống quỷ bị lao khục đoạn mất ruột. Hoàng hôn chiếu nặng áp xuống tới, trong hoang dã một điểm cuối cùng sắc trời gọi mực lam đêm nuốt không còn sót cả xương. Chỉ góc toa xe treo lấy ngọn khí từ phong đăng, ngọn đèn bị điên nổi điên, mở nhạt ánh sáng tại Vương Hy Phượng trên mặt nảy loạn. Nàng nghiêng người dựa vào lấy giận gối, thể cốt lại giống như một chiếc cung kéo căng. Đầu gối mở ra hai quyển lam ra sổ sách, chính là mới từ kia hai cái trang đầu trong tay một tới. Cánh tay thon dài đầu ngón tay vân vê trang giấy, móng tay thổi qua cậu thả giấy, bá rồi. Hừ, nàng mũi trong khu vực quản lý gạt ra cười lạnh một tiếng, khoe miệng hết lên. Thần thái trong mắt đao giống như thổi qua trong sổ sách mực mới viết số lượng, không phải hai cái này cậu tài trang đầu thất thời. Tại kia ô tiến hiếu điển trang bên trong ăn thiệt thòi phía sau. Vương Hy Phượng hấp thụ giáo huấn căn bản không thông báo, gặp nàng dẫn người thần binh trên trời rơi xuống sông vào thôn trang đá văng phòng thu chi cửa, hụ trong trang phòng thu chi mặt so chết 3 ngày thi còn trắng, run rẩy giống như lắc lấy đem sổ sách dâng lên. Khoản mặc dù cũng ngắn 2 năm tiền thu, tốt xấu số lượng nhẹ nhàng khoan khoái, điều mục chỉnh tề, cần phải có hố nhỏ không dám dán lên. Nghĩ là giết trở tay không kịp, nghĩ dở trò cũng không kịp đưa tay. Vương Hy Phượng đầu ngón tay điểm mấy hạng đại tông hàng ra sơn chân, trong lòng lốt bốt đánh lấy thiết toán bản. Chỉ cần mang về trong kinh, theo phủ khố lưu trữ, thị trường giá thị trường vừa chiếu, chính là không lập tức lột ra các của bọn hắn, cũng đầy đủ năm chứng, lệnh cưỡng chế bọn hắn đem nuốt xuống bạc, liền ra lẫn xương cho lão nương mẹ đi ra. Này kim cô chú, xem như hàn chết tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Đáng tiếc đầu chuyển tới Ô Tiến Hiếu tấm kia nước mắt chảy ngang, bóng loáng không dính nước lửa ra mặt, còn có kia thiêu đến liền sợi lông đều không thừa phòng thu chi. Vương Hy Phượng tim điểm này đè xuống ngọn lửa bốc lên lại luồn lên cao 3 trượng, thiêu đến ngũ tạng lục phủ đều từ từ bốc khói. Nàng ba một tiếng khép lại sổ sách, động tĩnh cũng lớn, lại cả kinh bên cạnh chim cút giống như bình nhi toàn thân khẽ run rẩy. Thật coi bản thân chị không được hắn thật sao? Vương Hy Phượng trong lòng cười lạnh một tiếng. Lại đại gia. Vương Hy Phượng âm thanh không cao, lại giống đao, sinh sinh bổ ra bánh xe táo vang cùng đất hoang trong quỷ khóc giống như hàn phong. Vương Hy Phượng hơi nghiêng đi thần, nửa gương mặt nhô ra màn xe. Đao gió phá ở trên mặt đau nhức, bên tóc mai mấy sợi tóc rối dương nhanh múa bước bay. Nhị mãi mãi, ngài có gì phân phó? Lại đại quản gia cuốn quýt cưỡi ngựa đến một bên đến, tại trên lưng ngựa lưng không có tôm, kính cẩn nghe theo trong lộ ra tinh quang. Vương Hy Phượng hí mắt, nhìn chằm chằm lại thăng tại bất tỉnh dưới đèn sáng tối chập chờn mặt, mỗi chữ mỗi câu, lạnh lẽo cứng rắn như cùng sát hạt đậu đện ở trên mặt băng, nghe. Trở về, lập tức cho ta tìm mấy một bộ mặt lạ hoắc. Muốn trong mắt linh hoạt, miệng so người chết khe hở còn gấp. Ra vẻ hành hương, đi Ô Tiến Hiếu kêu trộm cấp trong thu sân hàng. Lại thăng trong mắt quay tròn nhất chuyện, lưng không càng thấp, tiểu nhân tránh khỏi. Chuyên nắm chặt xinh đẹp đáng tiền cứng rắn hàng. Không câu là đáng tiền, cái gì đều thu. Vương Hy Phượng khỏe miệng kia cười lạnh càng sâu, những cái này điệu xịu đầu ba não, nhìn xem không giá trị mấy cái lớn rách dưới, càng muốn vào chỗ chết ôm. Việc vụ bặt, núi khuẩn rau dại, bình thường ra. Chỉ cần là kia thôn trang bên trên thở dốc, chân dài, có thể dưới con trai, gặp cái gì ôm cái gì. Nhớ chết rồi, nàng thần thái trong mắt gắt gao đính tại lại thăng trên mặt, nhớ kỹ, đừng sợ kia thành tình kẻ giảo hoạt tinh danh. Chỉ cần có thể đem quý giá lâm sản thu đi lên, đã nói lên kia Ô Tiến Hiếu che giấu bản thân nuốt lấy liền là không nộp lên trên, có hắn để mắt. Vâng. Là. Nhị mãi mãi thần cơ diệu toán. Nô tài lấy đầu bảo đảm, định cho ngài làm được kín không kẽ hở. Lại thăng vô bộ ngực, thề thề. Đi thôi. Vương Hy Phượng thu hồi thần thái trong mắt, lùi về toa xe, rèm lệch cạch rơi xuống, ngăn cách bên ngoài lại thăng kia láo cá thân ảnh. Trong xe quay về mở nhạt chập chờn. Bình Nhi nỗi lòng lo lắng trở xuống một nửa, bận điệu từ tiểu ấm khoa trong chân ngọn nóng hổi canh sâm, hai tay nâng bên trên, bà nội, ngài làm chân cổ họng, ép một chút hà khí, đoạn đường này lao tâm phí thận. Nàng nheo mắt nhìn Vương Hy Phượng tiếp nhận chén trà lúc, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, nhịn không được thấp giọng nói, bà nội, kia ô trang đầu, lá gan cũng quá mập, còn tốt có này lại đại quản gia, xử lý chuyện như thế. Ngài cứ việc yên tâm chính là, chớ có tổn thương chính mình thân thể. Vương Hy Phượng vừa hớp một ngụm canh sâm, nghe vậy, len ken một tiếng đem chén trà quăng tại tử đàn trên bàn nhỏ. Nàng xoay qua mặt, nhìn chằm chằm Bình Nhi kia mang theo thần sắc lo lắng thanh thủy khuôn mặt, từ hết hầu chỗ sâu gạt ra cười lạnh một tiếng, "Xuỷ. Bình Nhi, ngươi làm này hai tòa quốc công phủ làm miếu Bồ Tát. Ta nói cho ngươi, đây là Diêm La điện, là Bạch Cốt tinh bản tơ động. Nay trong phủ từ trên xuống dưới, chủ tử nô tài, có một cái tính một cái, ngươi đẩy ra đầu ngón tay đếm xem, cái nào không phải thất khiếu linh lung, một bụng tâm địa răng rạo, cái nào là đèn đã cạn dầu ngọn, ăn chay Bồ Tát." Nàng thân thể hướng phía trước một nghiêng, chủ tử không nói, liền luận những nô tài này cây non. Đã muốn điểm lấy mũi chân xem chủ tử sắc mặt, phỏng đoán chủ tử tâm ý, một cái hầu hạ không cần, trừng phạt đuổi ra ngoài coi như nhẹ, càng phải để phòng phía sau. Không chừng cái nào ngày bình thường tỉ tỉ bội bội gọi mật ngọt, quay đầu liền có thể cho ngươi trái tim đâm tiếp theo đao. Có thể tại những này biệt thự quyền quý đứng bước góc chân, kiếm ra cá nhân mô hình cậu dạng, cái nào không phải dẫm lên người khác sọ não bỏ lên, cái nào không phải nhân tinh trong nấu đi ra bã dầu. Nàng dừng một chút, âm thanh ép tới cực thấp, ngươi đạo này lại thăng đại quản gia vì sao làm việc như vậy lanh lợi? Con tưởng rằng hắn như thế nào lanh lợi là không sai. Là cái có thủ đoạn nhân vật. Có thể ngươi xem hắn chính mình lại ra tòa nhà lớn, mái cong đấu cùng, giả sơn nước chảy, tu được so chúng ta trong phụ thiên viện còn khí phái. Kia trắng bóng bạc, là gió tây bắc phá đến. Cười nhạo, còn không phải từ này giả phủ trong chảo dầu, từ các chủ tử đầu ngón tay trong khe, từng chút móc đi ra, chóc xuống, hút ra đến. Trong tay hắn qua chọn mùa, công trình, tân tình. Cái nào một chỗ không phải béo ngậy thì mỡ. Nước qua mặt đất tầm ướp. Thử. Hắn lại đại quản gia qua tay, sợ là muốn liền mặt đất đều cạo xuống dày ba thước dầu thô rán. Hôm nay để hắn đi thu sơn hàng chứng cứ, sợ không phải lại muốn nuốt vào không ít bóng loáng. Bình Nhi nghe được đấy lòng loạn chiến, trong lòng bàn tay lạnh bước, gắt gao siết chặt khăn. Lại thăng gia đình hào phóng, nàng há có thể không biết. Chỉ là chưa hề dám hướng này lùng huyết trong nghĩ sâu. Giờ phút này bị Vương Hy Phượng đấm máu xé mở, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nàng há to miệng, tiết hầu phát khô, nửa ngày mới gạt ra một câu, bà nội. Ngài. Trong lòng ngài theo gương sáng giống như. Gương sáng. Vương Hy Phượng hướng phía sau trùng điệp khẽ nghiêng, nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một tầng sâu nặng ủ rũ, dưới đáy lại cuộn cuộn lấy băng truy giống như sắc bén, gương sáng lại như thế nào. Này trong phủ liền là một ngụm thung nhuộm. Vũng nước đục mới tốt màu cá. Có thể con cá này, cũng quá mập. quá tham, tham muốn đem bạc đều nứt vỡ. Chương 122, Văn Sơn Ngữ Minh chủ trúc, tăng thêm đại trường. Chương 122, Văn Sơn Ngữ Minh chủ trúc, tăng thêm đại trường. Vương Hi Phượng hướng phía sau trùng điệp khẽ nghiêng, Tử Đàn dẫn gối lạnh buốt cứng cấn lấy nàng nở nàng tiểu nộn thân thể. Nàng nhắm mắt lại, ngay dưới mắt lại hình như có cột băng tại phá, cào đến đau nhức. Trên mặt tầng kia sâu nặng ủ rũ, giống như là lao tầm thật dày bột chỉ. Gương sáng. A. Trong nội tâm nàng thở dài, gương sáng chiếu lên gặp đầy bạc mặc gạo, chiếu lên gặp con chuột lớn đào hang, có thể chiếu lên gặp được đầu kia hai vị Phật ra tay. Trước mắt đột nhiên hiện lên Tần Khả Khanh tấm kia tái nhợt gần như trong suốt mặt, còn có nàng dựa dẫn gối, hơi thở mong manh lúc nói qua lời nói. Chị dâu. Lại tinh minh tính toán. Cũng không lay chuyển được đại thế. Lúc ấy bản thân còn chỉ coi nàng là mang bệnh nói mớ, bây giờ nghĩ lại, chữ chữ đều giống như nung đỏ bàn ủi, bỏng trong lòng trên ngọn. Khả Nhi. Vương Hi Phượng bờ môi im lặng mấp máy một chút, nha đầu kia. Nha đầu kia mới là này trong phủ chân chính gương sáng. Bản thân tấm gương này, chiếu chính là bẻ lũ xu định, là tính toán chi ly, là đao quang kiếm ảnh hạ tấp đất tất tranh. Khả Nhi tấm gương kia, chiếu lại là này đầy trời phú quý dưới đáy, kia nát ấu, hủ rông có thủy. Nay trong phủ, liền số nàng sạch sẽ nhất, tâm địa mềm nhất cùng, nhưng lại nhất. Thương cảm. Nàng thân thể kia, so kia giấy đèn lồng còn giòn, bọc lấy một tầng thật mỏng ra, bên trong sợ là sớm liền trống. Ấm sát thuốc trong chịu đựng, dầu thắp giống như hao tổn. Còn có thể. Trống bao lâu? Diêm Vương ra câu hồn sổ ghi chép bên trên, sợ là nàng Tần Khả Khanh danh tự, bút tích đều muốn khô được đi. Kia Phượng tỷ nhi nghiêng người dựa vào lấy dẫn gối, này trái lo phải nghĩ dưới, chỉ cảm thấy hai bên huyệt thái dương tỉnh tỉnh nhẹ, như cùng có cái rủi tại chui đục bình thường. Đầu này nhanh tựa như giỏi trong xương, quấy càng thêm hung ác. Giờ phút này xe ngựa sốc này, xe kia vòng ép qua đường lát đá rầm rầm âm thanh, từng tiếng phảng phất đều đập vào nàng náo nhân bên trên. Thật thật đau giết người. Trong nội tâm nàng thầm mắng. Bình nhi. Vương Hi Phượng cố nén không vừa, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn giọng cùng một bội, kêu một tiếng. Kia Bình Nhi nguyên an vị tại cửa xe nhỏ ghế con bên trên, trong tay lẽ phải lấy một đoàn sợi tơ, nghe được kêu gọi, bận điệu đáp, bà nội, ta ở đây này. Dương mắt meo mắt nhìn Phượng tỷ sắc mặt, chỉ thấy nàng cao mày, môi màu tóc trắng, liền biết là đầu tật lại phàm bảo, cảm thấy cũng thay nàng hoảng hốt. Đầu này, đau đến gấp, như muốn nổ tung giống như. Phượng tỷ nhi thở dốc một hơi, chỉ ngoài cửa sổ xe dần dần trầm hoàng hôn, hôm nay là tuyệt đối không kịp lên đường. Ngươi nghe, gọi lại bó lớn xe đuổi tới đằng trước huyện Thanh Hà đi. Ta nhớ được kia trong huyện có cái quan âm am, hương hỏa ngược lại cũng sạch sẽ, liền đi nơi đó chấp nhận một đêm à. Ngày mai, sáng sớm ngày mai ta đi tìm kia thần ý trị đầu tật, xem hắn là có rảnh hay không vào phủ cho những người khác nhìn một chút, lại thuận theo lội kết một khoản mắt. Vâng. Nàng vừa nói, một bên đã vung lên màn xe một góc, thò người ra ngoài, đối cưỡi ngựa lại đại quản gia cất giọng nói, lại đại quản gia. Bà nội phân phó, quay đầu ngựa lại, chúng ta không đi tiền trạm, lập tức thay đổi tuyến đường, chạy huyện Thanh Hà quan âm am đi tìm nơi ngủ trọ. Mau mau gấp rút lên đường, chớ có trì hoãn. Kia lại đại quản gia cưới tại ngựa lên tiếng, chạy tới đội xe đầu xe thông chi. Lại nói kia Tần Thị Khả Khanh xa giá, trùng trùng điệp điệp đi tới huyện Thanh Hà quan âm am lúc trước, ngày đã ngã về tây, đem một mảnh kim hồng hắt vây tại am ni cô mới nổi đầu trái nhà bên trên. Chỉ thấy này quan âm am đường nhưng thật ra một bộ khí phái khí tượng, đại điện liền hành lang nhà cửa đông đảo, không so kinh thành mấy cái hương hỏa cường thịnh am ni cô Phật con nhỏ. Chỉ là sơn môn nửa mới không cũ, hai bên giàn giáo vẫn dựng, trên mặt đất chất đống gạch xanh ngói xám, vụn bao mảnh gỗ vụn, mấy cái thợ thủ công chính thu dọn nhà thập chuẩn bị tan tầm. Trong không khí tràn ngập ôi, vật liệu gỗ cùng hương nến hôn tạp khí tức, cho thấy phải là ngay tại xây dựng rầm rộ, xây dựng thêm tu sửa. Màn xe khẽ mở, trước xuống tới Thụy Châu cùng Bảo Châu, cẩn thận từng ly từng tí nâng ra Tần Khả Khanh. Khả Khanh nay vịn Bảo Châu tay, bước liên tục nhẹ nhàng, thoảng qua dương mắt dò xét này huyền náo bên trong am ni cô. Sớm có cái mắt sắc cô em chồng, dò xét gặp bực này khí phái xa giá, nhanh như chốc chạy như bay hướng vào trong báo tin. Không tiêu thời gian uống cạn nửa chén trà, chỉ thấy kia am trong môn xoay ra một vị sư thái tới. Xem tuổi chừng chớ 40 trên dưới, ngày thường mặt béo tròn, mập trắng béo, da thịt tế bạch sáng loáng. Trên thân một lĩnh mới tinh xám xanh vải mịn biển xanh, giác hồ gắng gượng ngay ngắn, liền cái nếp may cũng tìm không gặp, trên đầu cùng màu tăng mũ cũng mang đoan đoan chính chính. Đi trên đường, thân eo ve vẩy, ngược lại có mấy phần đường già quản sự phái đoàn. Đây cũng là bản am trụ trì, pháp hiệu Tịnh Hư. Tịnh Hư sư thái khuôn mặt sớm cười thành Phật Di Lặc, ba chân bốn cẳng xông về phía trước đến đây, chắp tay trước ngực, kia âm thanh A Di Đà Phật niệm lại vang lại sáng, lộ ra 12 phần thân thiện, ôi nha. Không biết là cái nào tòa phụ thượng thiên tiên bà nội, Bồ Tát sống hạ xuống, quang lâm am nhỏ này quê mùa chi địa. Bần ni Tịnh Hư, không có từ xa tiếp đón, sai lầm. Sai lầm nha. Trong miệng nàng đọc lấy Phật, một đôi bảng hiệu lại quay tròn linh hoạt cực kỳ, sớm đem người tới trên đồ mang, mặc trên người, dưới chân dẫm, liên quan xe kia ngựa quy chế, tùy tung khí tượng, trong chớp mắt quét mấy lần, cảm thấy đã đánh giá ra 9 phần 9 ly phú quý nền tảng. Kia trên mặt tiểu dung, nhất thời lại thêm 3 phần bóng loáng không dính nước cần cần, hận không thể đem Tần Khả Khanh nâng đến hoa sen chôn ngồi đi. Tần Khả Khanh bị nha hoàn tay, chỉ khẽ bước cằm, tiểu khiếp e sợ trả bán lễ, âm thanh mềm nu giống mới lột hạt sen, mang theo một tia sau giờ ngọ lười biếng, sư thái đa lễ. Tín nữ họ Tần, người kinh thành, đi ngang qua bảo tự, mắt thấy sắc trời hướng muộn, muốn mượn quý am một chỗ thanh tịnh địa phương, tạm nghỉ một đêm, không biết có thể quấy dậy. Thuận tiện, thuận tiện, một vạn cái thuận tiện. Tính ngư sư thái nên được lại nhanh lại giòn, sợ quý nhân đổi ý, thuận tiện, thuận tiện. Tần mãi mãi bực này quý khách lâm môn, chính là am nhỏ tạo hóa, bổng tất sinh huy. Phật tổ cũng vui vẻ. Nàng những người, lưng không vừa đúng, dẫn đường, mau mời bà nội bên trong dâng trà nghỉ ngơi. Này bên ngoài rối bời, đều là chút thu kháng thợ thủ công, không có va chạm bà nội. Một đoàn người xuyên qua còn tại thi công tiền viện, vòng qua chất đống vật liệu. Tĩnh Hư một mặt cẩn thận dẫn đường, một mặt bồi cẩn thận, bà nội thứ tội, trong am ngay tại xây dựng thêm mấy gian thiền phòng cùng một tòa tàng kinh các, thật sự là loạn chút. Có chỗ tiếp đón không được chú đáo, vạn mong bà nội rộng lòng tha thứ. Tân Khả Khanh từ Bảo Châu, Thụy Châu tả hữu dịu lấy, bước liên tục nhẹ nhàng, váy áo ở giữa hoàn bội len keng, như nát ngọc lạp bàn. Nàng thần thái trong mắt đảo qua những cái kia mới nổi ốc xá, nhưng gặp kia lương trụ thô ôm hết, cửa sổ bên trên điêu hoa điểu cũng tinh tế linh hoạt, tuyệt không phải bình thường miếu nhỏ thủ bút, cảm thấy khẽ nhúc nhích, liền thuận miệng hỏi, sư thái này am ni cô tu được ngược lại tốt sinh chỉnh tề khí phái, chắc là hương hỏa tràn đầy, Bồ Tát linh nghiệm duyên cớ. Tĩnh Hư sư thái nghe xong lời này, tấm kia mỹ bắt mặt nhất thời cười nở hoa, như cùng ngày mùa thu trong nộ phóng hoàng cúc. Này quan âm am nguyên cũng là cổ thác. Nàng xích lại gần chút, giảm thấp xuống giọng, thanh âm kia trong lại giấu không được một cỗ tranh công xin thưởng định nọ sức lực, nước bọt cơ hồ muốn tràn ra đến. A Di Đà Phật, nắm Bồ Tát hồng phúc, cũng đều nhờ vào lấy thập phương thiện tín đại lao ra, phu nhân bà nội nhóm phát tâm bảo vệ. Nói đến, am nhỏ có thể có hôm nay này ý tưởng bé nhỏ Phật quang khí tượng, có thể thật thật muốn bái tạ một vị Bồ Tát sống đại thí chủ, Tây Môn đại quan nhân. Tây Môn đại quan nhân. Tần Khả Khanh bước chân hơi ngừng, chán hơi lệch, lộ ra một tia vừa đúng kinh ngạc, thế nhưng là vị kia mở ra to như vậy tiệm dược liệu Tây Môn đại quan nhân. Ôi, chính là đúng vậy. Bà nội lại cũng nhận biết Tây Môn đại quan nhân. Tĩnh Hư sư thái trong lòng vui mừng, ám đạo không phải là kim chủ quen biết. Thân eo không khỏi vừa mềm dưới ba phần, miệng trong càng là thao thao bất tuyệt, hận không thể đem Tây Môn khánh khen ra hoa đến, này vị Tây Môn đại quan nhân, thế nhưng là chúng ta huyện Thanh Hà đầu một phần thật tài. Vì người nhất là lòng từ bi, thích hay làm việc thiện, kia kính Phật thành tâm, so trong miếu đèn trưởng mình còn sáng đường. Lão nhân ra ông ta mắt thấy am nhỏ cung điện rách nát, Bồ Tát kim thân đều lừa bụi, rơi mất sắc, Bồ Tát theo phía trước liền ngọn tốt dầu thắp đều cung cấp không lên, lập tức liền động chắc ẩn, ương thuận đại nguyện, muốn quên tư thái chủ tu, cho Bồ Tát tái tạo kim thân. Ngài nhìn này mới nổi thiền phòng, tàng kinh các, còn có đằng sau ngay tại phát họa đại bi điện bích họa, tất cả gạch ngói gỗ đá, thợ thủ công tiền công, Phật tượng tiếp bảng, đều là Tây Môn đại quan nhân khẳng khái giúp tiền, bỏ đi hương hòa bạc. Thật sự là công đức vô lượng, Bồ Tát cũng tất phù hộ hắn phúc thọ kéo dài, con cháu đầy đàn. Tĩnh Hư nói đến nước miếng tung bay, trong ngôn ngữ đối kia Tây Môn đại quan nhân tôn sùng kính ngưỡng, cơ hồ muốn tràn ra tới. Tần Khả Khanh thầm nghĩ, liền biết hắn thần ý diệu thủ, nhân tâm nhân thuật, lại không nghĩ còn có này thích hay làm việc thiện Bồ Tát tâm điện. Tĩnh Hư sư thái dẫn Tần Khả Khanh chủ tớ ba người, xuyên qua còn tại đinh đương rung động tiền viện, vòng qua chất đống vật liệu gỗ gạch đá, đi vào một đầu đá xanh đường mòn. Cuối đường mòn là một chỗ nhỏ tiểu nhân độc lập biệt lạc, mấy gian thiền phòng thấp thoáng tại vài cọng cầu nhánh uốn lượn lao mai dưới cây, mặc dù cũng nhìn ra được là gần đây tô son chất phấn qua tường trắng ngói xanh, lại so đằng trước thanh tịnh lịch sự tao nhã rất nhiều. Trong viện rêu xanh pha tạp, mấy can thúy trúc dựa tường mà đứng, hơi có chút xuất trần gửi tới. Tần Khả Khanh đang chờ cất bước, chợt thấy bên trong đó một gian thiền phòng màn cửa gảy nhẹ, đi ra một cá nhân tới. Này người vừa xuất hiện, phản phất liền này chạm vạng tối lạnh xuống không khí đều ngưng trệ mấy phần. Chỉ thấy nàng cái cổ trắng bóc, dài nhỏ dài, giống như một đoạn tốt nhất mỡ dê ngọc bình. Tăng y rộng lớn, lại không thể che hết dưới đáy kia một đoạn dương liễu vòng eo, mềm mại không xương, đi lại ở giữa chậm rãi đông đưa. Bộ ngực tuy bị kia một mạc tăng y cùng so giáp bọc lấy, vẫn như cũ có chút gồ lên một đạo nhu nhuận đường cong, lộ ra một cỗ chưa thuần sinh cơ, cùng này Phật môn thanh tịnh không hợp nhau, vốn lại câu hồn và phách. Khuôn mặt như vẽ, nhất là một đôi mắt trong suốt thanh lãnh, như cùng khe núi lạnh suối, ánh mắt đảo qua chỗ, mang theo một loại xa cách xem xét cẩn thận. Trong tay nâng một cái thành hầm lò năm màu nhỏ chùm lên chuông, đi theo phía sau một cái khuôn mặt thanh tú tiểu nha hoàn cùng một người có mái tóc hoa râm, quần áo sạch sẽ thể diện lão mama. Nha hoàn kia trong tay bưng lấy cái lớp sơn hay, phía trên đặt vào một cái tạo hình cổ sơ ấm từ xa, lão mama thì mang theo một cái đỏ bùn lò lửa nhỏ. Tần Khả Khanh trong lòng âm thầm kinh ngạc, tốt một cái tuyệt sắc mỹ cô. Nay toàn thân khí phái, lại so kia công hầu phủ đệ trong luông triều tiểu thư còn muốn tự phụ mấy phần. Càng kỳ lạ chính là, đã là người xuất gia, vì sao mang tóc tu hành, còn mang theo nha hoàn bà già hầu hạ? Rõ ràng là phú quý tiểu thư tại Am Ni cô trong cách khác hư quê. Tĩnh Hư sư thái thấy một lần người này, trên mặt chất lên tiếu dung trong nháy mắt thêm mấy phần cẩn thận cùng lấy lòng, liền vội vàng tiến lên mấy bước, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật." Quấy rầy rượu ngọc sư phụ thanh tu. Hôm nay trong am tới vị quý khách, là trong kinh Tần đại bà nội, muốn tại chúng ta chỗ này tá túc một đêm. Vân Nhi chính dẫn bà nội đến bên này thanh tịnh thiền phòng an trí. Kia rượu ngọc nghe vậy, mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ đem ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía góc sân một gốc nụ hoa chấm nở mai trắng, âm thanh rõ ràng linh như ngọc khánh tấn công, không nhanh không chậm, ồ. Đằng trước xây dựng rầm rộ, dịu đục thanh âm đinh thái nhức óc, Vân Nhi chỉ coi này quan âm am muốn đổi làm thợ một nhà xưởng. Nguyên lai tưởng rằng như vậy thì âm thanh huyên náo, chỉ dơ bẩn ta này ý tưởng bồ đoàn thanh tĩnh, không nghĩ lại còn có quý khách chịu hạ mình, đến này huyên náo quần quận chi địa tìm cái gì thanh tịnh. Nàng cố ý tại quý khách hai chữ bên trên có chút dừng lại, giọng mang một tia không dễ dàng phát giác giọng niệm ai. Tĩnh Hư sư thái nụ cười trên mặt chưa giảm nửa phần, sư phụ nói đùa, nói đùa. Cũng là vì Bồ Tát kim thân, vì thập phương thiện tín có cái nơi đến tốt đẹp, nhất thời ở mỹ chút, Bồ Tát cũng không trách tội, còn mời sư phụ cùng Tần mãi mãi thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Diệu Ngọc lúc này mới chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt tại Tần Khả Khanh trên thân chỉ nhẹ nhàng bước qua, như cùng gió nhẹ lướt qua mặt nước, chưa làm dừng lại, liền lại trở xuống trong tay chung trà bên trên, phảng phất kia trùng trà bên trên hoa văn màu so trước mắt hoa sắc sinh hương mỹ nhân càng đáng giá nghiền ngẫm. Nàng môi son khẽ mở, ngữ khí bình thản không gợn sóng, thanh tịnh trong lòng, không tại cảnh. Sư thái đã cảm thấy xây dựng thêm là công đức, Bần Nhi cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là này công đức làm chiêng trống vang trời, chỉ sợ người không biết, cũng có vẻ không đủ thanh tịnh. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay vuốt ve chén xuôi theo, Bần Nhi nấu này một âu lão quân mi dùng chính là năm ngoái thu hoa mai bên trên tuyết nước, được không nửa phần tục trần khói lửa, càng không ngửi được con buôn hơi tiền thanh âm. Sư thái nếu không có việc khác, Bần Nhi liền cáo lui, miễn cho trà này cũng lây dính cho khí. Dứt lời, cũng không chờ Tịnh Hư sư thái đáp lại, đối Tần Khả Khanh phương hướng, cực kỳ sơ nhạt khẽ bước cằm, xem như lấy hết cấp bậc lễ nghĩa, liền dẫn nha hoàn ma ma, quay người phiêu nhiên tiến vào bản thân tiền phòng, cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách trong ngoài. Tần Khả Khanh đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng càng là ngạc nhiên. Nay Diệu Ngọc sư phụ trong ngôn ngữ đối Tịnh Hư sư thái rõ rêu cợt ám phúng, câu câu có gai, vốn lại nói đến văn nhã hàm xúc. Càng kỳ lạ chính là, một người xuất gia, uống trà dùng nước lại quan tâm chú ý đến muốn dùng hoa mai bên trên tuyết nước, còn có chuyên môn nha hoàn bà già hầu hạ, bực này phô trương, chính là nàng này quốc công phủ nàng dâu cũng thấy hiếm có. Tịnh Hư sư thái đụng phải một cái mũi xám, cũng không sinh khí, cười đi trở về Tần Khả Khanh bên người, thấp giọng nói, bà nội chớ trách, chớ trách. Này vị Diệu Ngọc sư phụ, ai, tính tình là cổ quái chút. Tần Khả Khanh nhìn qua kia đóng chặt cửa phòng, nước mắt hạnh bên trong tràn đầy hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, này vị Diệu Ngọc sư phụ, nhìn xem hảo hảo bất phàm, không biết là lai lịch ra sao, lại mang theo nha hoàn bà già ở đây tu hành. Tịnh Hư sư thái xích lại gần chút, hạ giọng, mang theo vài phần thần bí, bà nội khỏe nhãn lực. Này vị Diệu Ngọc sư phụ, nguyên quán cô tô, chính là sĩ hoạn người ta tiểu thư, nghe nói là tổ tiên làm qua quan, gia đạo. Ừ, nàng bản tại Tô Châu huyền mộ bản hương chùa đốc tu, Phật pháp tinh diệu, viết văn cũng cực thông. Về sau không biết sao, tràn trọc đến chúng ta này quan âm ang ngủ tạm. Ngài nhìn thấy không? Nàng là không cắt tóc, nói là mang tóc tu hành, nguyên cũng không tính là chính thức vào khâm môn, quy củ tự nhiên cùng chúng ta khác biệt. Bên người kia hai cái, một cái là thở nhỏ phục thị nàng nha đầu, một cái là nàng mãi ma ma, chủ tớ tình cảm sâu, cho nên không nhận tách rời, một mực đi theo hầu hạ. Chỉ là, Tịnh Ngư sư thái nhất miệng, âm thanh càng thấp, tính tình cũng quá cô khiết chút, chờ người rảnh rỗi không lọt nổi mắt xanh của nàng, nói chuyện cũng thường mang theo lời nói sắc bén, Bần Nhi này thu cả người, thường xuyên cũng không tiếp nổi. Bà nội thân phận quý giá, chỉ coi nàng là tạm trú ở đây phương ngoại chi nhân, chớ chấp nhặt với nàng là được. Tần Khả Khanh sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là cái quan lại nhân gia tiểu thư mang tóc tu hành, khó trách khí độ như thế, cũng như này cao ngạo. Nàng nhìn qua kia phiến đóng chặt thiên môn, trở về chỗ mới rượu ngọc kia thanh lãnh như băng ánh mắt cùng chữ chữ châu ngọc trào phúng, bên môi không thể không nổi lên một tia như có điều suy nghĩ ý cười. Nàng bị bảo châu tay, sư thái thật sự là tốt tu dưỡng. Này vị rượu ngọc sư phụ ngôn ngữ có chút sắc bén, sư thái không giận không giận, cũng làm cho tín nữ mở rộng tầm mắt. Tịnh Ngư sư thái nghe vậy, vẫn như cũ cười theo, a di đà phật, bà nội quá khen rồi. Như thế nào tu, như thế nào nuôi? Kia trong núi hoa dại, muốn mưa móc tới nhuần, kia trong lồng tức điểu, muốn ngô cho ăn, chính là kia trong miếu tượng đất Bồ Tát kim thân, nó cũng phải dựa vào nhân gian hương hòa cung phụng. Đây cũng là nuôi. Như thế nào tu? Nay Phật tiền đèn, như không người lúc nào cũng thêm dầu, khoảnh khắc liền diệt, điện này bên trên ngói, như không người hàng tháng sửa chữa, cuối cùng rồi sẽ mưa rột. Đây cũng là tu. Nay tu dưỡng, một tu một nuôi dựa vào là đều là bạc, bạc cho càng nhiều Bần Nhi tu dưỡng càng tốt. Mặc nàng miệng trong đối Bần Nhi nói ra chính là đao vẫn là hoa sen, chỉ cần kia hoàng trắng đồ vật chịu hướng Bồ Tát tọa hạ chạy, tại Bần Nhi đến nói đó chính là chân Phật âm, chính là đại công đức. Làm trễ nải Bần Nhi tu dưỡng việc nhỏ, làm trễ nải Bồ Tát kim thân tu dưỡng chuyện lớn. Tần Khả Khanh sau khi nghe xong gật gật đầu, sóng mắt lưu chuyển, nói khẽ, hôm nay là tử thân tôi ngày rỗ. Ta này làm con gái, nghĩ đến ban đêm cho tử thân tôi dâng hương nhập kinh, ngày mai nghĩ tại Quý Am bố trí mấy bản trai cung cấp, mời sư thái dẫn theo Hạp Am các sư phụ, vì tử thân tôi làm một trận pháp sự, hơi tận hiếu tâm. Không biết sư thái nơi này có thể thuận tiện. Thuận tiện. Thuận tiện. Một vạn cái thuận tiện. Tần Khả Khanh lời còn chưa dứt, Tịnh Ngư sư thái chắp tay trước ngực, a di đà Phật. Bà nội thật sự là hiếu thảo đến cảm động trời. Lệnh đường đại nhân dưới suối vàng có biết, cũng nhất định vui mừng mỉm cười. Bần Nhi cái này đi sắp xếp. Ngày mai trai cung cấp, nhất định dùng tươi mới nhất lúc sơ trái cây, thượng đẳng nhất dầu đường hủ tiếu. Hạp Am trên dưới, từ Bần Nhi đến nhất tiểu nhân Sa Di Nhi, nhất định tắm rửa đốt hương, đêm này pháp sự làm vừa vận thể diện mặt, mỹ mãn. Đảm bảo để lão phu nhân sớm đăng cơ vui, sen phẩm tăng lên. Cũng phù hộ bà nội ngài phúc thọ an khang, phú quý kéo dài. Bần Nhi cái này đi chuẩn bị. Cái này đi. Đảm bảo lầm không được ngày mai giờ lành. Bà nội ngài nghỉ ngơi trước, Bần Nhi cáo lui. Lúc này Tây Môn đại trạch phòng khách bên trong, đại quan nhân chính cầm mấy cây thô cặt bọn đồng nơi tay, đầu đầy nộ khí, để kia đại an làm cho tinh xảo chút, lăng cái thô dùng như thế nào. Lại là Phan Kim Liên đầu nối lấy một chiếc nóng hôi hổi mưa qua trời xanh tinh xảo sứ trung trà, lắc lắc kia rắn nước cũng giống như dương liễu vàng eo, một bước ba dao động đi bộ gần đây. Nàng hôm nay mặc vào kiện mới tinh màu hồng lụa Hàng Châu cân và áo, cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ, đi trên đường, dưới váy kia đối kim liên như ẩn như hiện, bộ bộ sinh liên. Chỉ thấy nàng mặt phấn ngậm xuân, sóng mắt lưu chuyển, đúng như hai bông xuân thủy muốn tràn ra tới. Đối xử đi đến Tây Môn Khánh theo trước, gặp hắn bộ kia đối mấy cây tròn than đen nhíu mày khổ tư bộ dáng, lấy làm kinh hãi. Nàng đem chung trà nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh khảm khảm chai trên bàn nhỏ, thân thể liền mềm mềm cây chút, ấm hương ngọt ngào khí tức thẳng hướng Tây Môn Khánh trong lỗ mũi đưa. Chương 123, phát họa bản lĩnh chương 123, phát họa bản lĩnh Tây Môn đại quan nhân gặp Phan Kim Liên bộ kia dáng vẻ phóng đãng, ngươi cái này tiểu dâm phụ. Hắn cười mắng, suốt ngày trong liền biết đoán mò, liền không có khác. Phan Kim Liên ôi một tiếng duyên dáng gọi to, che lấy bị đánh đau nông, thân thể lại giống không có xương cốt, thuận thế liền mềm mềm rút vào đại quan nhân khoan hậu trong ngực. Nàng nâng lên ngập nước bị nhãn, mang theo 3 phần ủy khuất 7 phần hiếu kỳ, rũa ra xuân hành giống như ngón tay ngọc, nhặt lên Tây Môn khánh nhét vào trên bàn nhỏ một cây thô đen than đồng, tại trước mắt tinh tế tưởng tận xem xét, đầu ngón tay còn tại kia đen nhánh than trên thân nhẹ nhàng xẹt qua, lưu lại nhàn nhạt bạch vân. Bị tra đau chính là nhất chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong miệng nàng hô hào đau, ánh mắt lại dính tại kia than đồng bên trên ngạc nhiên nói, nô gia cô lậu quả văn, còn mời cha chỉ giáo thì cái. Thứ này như thế nào nhìn cũng không biết cùng tác dụng. Đại quan nhân bị nàng cái này lại kiểu lại si bộ dáng vậy tới trong lòng phát nhiệt, đại thủ tại nàng trên bờ eo bóp nhẹ một thanh, ánh mắt lại liếc nhìn bên cạnh đứng hầu, một mực túi đầu Hương Lăng. Tây Môn khánh nết miệng lên một vòng trêu tức cười, cố ý cất giọng nói, Hương Lăng, ngươi qua đây, ngươi thử nói xem, cầm một cầm đây là chuyện gì? Hương Lăng chính túi thấp đầu, nghe được đại quan nhân điểm danh, giật mình trong lòng, cuống quýt tiến lên một bước. Nàng vừa rồi gặp Kim Liên Nhi nói ra rõ ràng đồ vật, sớm đã là tâm hoảng ý loạn, da mặt phát sốt. Giờ phút này bị điểm danh, đành phải nhút nhát rũa ra tay nhỏ. Từ Phan Kim Liên trong tay tiếp nhận cây kia chiếu nặng, thô đen căng tròn than đồng. Nàng đem kia than đồng nâng ở trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt nặng nề, không liền là một cây cắt bọn đồng à, có thể cái gì công dụng đâu. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thực sự nhìn không ra cái nguyên cớ. Tây Môn đại quan nhân gặp Phan Kim Liên nuốt ở trong ngực, Hương Lăng xấu hổ cái cổ đỏ bừng, đại thủ tại Phan Kim Liên kia thân hình như thủy xà bên trên hung ác nhéo một cái, hai cái tiểu lãng đệ tử, một cái thi đấu một cái bẩn thỉu tâm tư. Cũng được, ngày hôm nay liền dạy các ngươi mở mắt một chút, kiến thức một chút ra bản lĩnh thật sự, tránh khỏi trong mắt các ngươi trong lòng chỉ nhận kia hoạt động. Đại quan nhân một đẩy Kim Liên Nhi, đem ngươi kia giải thoát. Bít tất cũng cởi. Nhanh lấy chút. Phan Kim Liên nghe xong, bị nhãn nhất thời phóng ra ánh sáng đến, phản phất hạn hán đã lâu gặp trời hạn gặp mưa. Nàng xoay ban đường giống như từ Tây Môn khánh trong ngực tránh ra nửa người, trên mặt tràn ra một đóa hồn siêu phách lạc cười phóng đãng, kia trong lúc cười bọc lấy 10 phần đắc ý cùng 3 phần trêu chọc. Ôi bi, ta thân đặt đạn. Nàng kéo lấy lại nu vừa mềm điệu, sóng mắt mị có thể chảy ra nước, cha hôm nay có thể xem như mở kim khẩu nhớ tới nô gia đối này bảo bối đến rồi. Nàng một bên giọng dịu dàng oán trách, một bên chậm rãi động tác kia hoàn toàn là một trận tỉ mỉ bố trí phong tình kịch. Nàng có chút nghiêng đi thân. Phan Kim Liên nâng lên ngập nước bị nhãn, duỗi ra hai cây xuân hành giống như đầu ngón tay, nhẹ nhàng vê vê kia mũi tất. Đạt đạt, ngài có thể nhìn thật lấy. Nàng thổ khí như lan, mang theo câu hồn phách người khí âm, nhặt mũi tất ngón tay như cùng ốc xin bò, một tấc hướng dưới cởi. Một con hoạt sắc sinh hương chân ngọc, rốt cục không có chút nào ngăn cản nằm ngang ở Tây Môn khánh trước mắt. Bàn chân nở nang non mềm, gót chân tròn trịa như trâu, cân xứng đáng yêu. Toàn bộ chân trắng chói mắt, non mịn thổi qua liền phá. Tiểu dâm phụ, lại lề mề cẩn thận ra gia pháp. Đại quan nhân cười mắng thúc giục. Phan Kim Liên ăn một chút cười phóng đãng, ý dạng họa hồ lô cởi một cái khác. Hai con chân ngọc song song huyền không, có chút cuộn tròn lấy chỉ đầu, thật thật như một đôi tịnh đế bạch liên, nở nang, tuyết nhị, không một chỗ không tinh xảo, không một chỗ không tản ra tiêu hồn thực cốt khí tức. Nàng cố ý thẳng băng mu bàn chân, lại chậm rãi buông lỏng, để kia ôn nhu đường còn cùng linh động ngón chân tại Tây Môn khánh trước mắt hoạt sắc sinh hương biểu hiện ra. Đại quan nhân chỉ vào cặp kia huyền không chân ngọc, giơ cao tốt, cho ra định chủ, một kia cũng không động được. Phan Kim Liên giọng dịu dàng ứng với, duỗi ra cánh tay ngọc, mười ngón như nâng chân bảo nhẹ nhàng nâng bản thân một đôi chân ngọc, bản thân lại là một trận nhánh hoa run rẩy yêu kiều cười, thân thể mềm đến như cùng không có xương cốt. Tiểu lẳng lơ, đại quan nhân cười mắng một tiếng lại nói, Hương Lăng, đi, đem ra thư phòng tử đàn trong hộp kia tốt nhất trong vắt tâm đường giấy tuyên mang tới. Hắn liếc qua vẫn mặt đỏ tim run, tay chân luống cuống Hương Lăng, nói bổ sung, lại đem kia ngọn sáng sủa đến cũng nâng cao, xích lại gần chút. Hương Lăng như ở trong ngộng mới tỉnh, cũng biết đồng ý, trong lòng vẫn thỉnh thịch đập loạn. Mang tới bật, lại y mệnh hai tay cao cao giờ cao lên một chiếc sáng loan đến, tiến đến Phan Kim Liên kia bị nâng nâng chân ngọc bên cạnh. Dự sáng ánh đến như thác nước chút xuống, trong nháy mắt đem cặp kia chân ngọc bao phủ bên trong đó. Kia sáng như lao, rõ ràng khắc họa ra mượt mà ngón chân sung mãn nở nang hình dáng, tại phấn nộn giữa kẽ chân bỏ ra tính mịch bị ảnh. Tây Môn khánh trải rộng ra tuyết lãng cũng giống như trong bắt tầm đường giấy, hắn cầm lấy cắt bọn trụ gõ ra cái lỗ hổng, mắt sáng như bước, tại Kim Liên Nhi hương thơm tinh tế trên chân ngọc lặp đi lặp lại băn khoăn, như cùng giám định và thưởng thức một kiện hy thế kỳ chân, lại như tại đo đạc kích thước. Bắt giữ quang ảnh kia lưu động bi diệu, than đuổi treo ở tuyết trên giấy, ngưng thần một lát, rốt cục rơi xuống đệ nhất bút. Cắt bón mũi kiếm trên giấy sàn sạt du tẩu, đại quan nhân thần sắc dị thường chuyên chú. Kim Liên Nhi nâng chân ngọc phóng đãng vũ mị lại bị nảy vẽ tranh tư thế đè xuống mấy phần. Kia thu cứng rắn than đường tại hắn dưới cổ tay lại sinh ra mấy phần linh tính, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng phát họa ra mượt mà mắt cá chân, nở nang góc chân, sung mãn như nguyệt bản chân. Phan Kim Liên bưng lấy bản thân đối này vẫn lấy làm kiêu ngạo bà bối, nhìn xem Tây Môn khánh làm như có thật bộ dáng, trong lòng lại mới lạ lại phải ý nàng cố ý khẽ run lên kia huyền không mũi chân. Hai cái chân nhỏ đụng nhau, mang theo một trận sóng thịt gợn sóng, nũng nịu nói, "Đạt đạt, họa có thể giống nô ra thịt này chân đây, có thể phải đem kia mềm mại sức lực, phấn nộn sức lực đều vẽ ra đến mới tốt." Ánh đến nhảy bọn, chiếu đến nàng tấm kia mị thái chảy ngang mặt, cũng chiếu đến Hương Lăng dơ cao đến có chút phát run tay cùng nàng tấm kia cơ hồ muốn nhỏ ra huyết đỏ bừng khuôn mặt. Cả phòng yên tĩnh, chỉ nghe cắt bọn đầu mài tiếng xào xạc, đầu bút lông du tẩu tiếng xào xạc, cùng kia vô thanh vô tước lại đậm đến tan không ra ấm hương. Đại quan nhân nín thở ngưng thần, vòng tay huyền không, màu mực đậm nhạt thích hợp, hoặc cháy đen như sơn, hoặc nhạt như khói nhẹ, vừa vẽ bên cạnh ngẫu nhiên dùng đầu ngón tay xóa một vòng. Cuối cùng một bút rơi xuống, hắn than dài một hơi. Thái Dương lại dịn ra tinh mịn mồ hôi, lộ vẻ hao phí không ít tâm thần. Hắn ngắm nghĩa trên giấy cắt bòn dấu vết rượu sen, thở dài, khi còn bé học qua, mặc dù công lực không sâu, nhưng ở nơi này phát họa đã là mới mẹ đồ chơi. Đến, đều tới nhìn một cái. Tây Môn Khánh vung tay lên, chào hỏi hai nữ nhân. Phan Kim Liên sớm đã kìm nén không được hiếu kỳ, cũng không lo được lại nâng chân, trần trụi một đôi chân ngọc liền dẫm tại lạnh buốt gạch bên trên, mấy bước liền tiến đến bên cạnh bàn. Phương Lăng cũng buông xuống tê dại cánh tay, vác lên đến, nhút nhát xích lại gần chút. Ánh đến chợt trợn, đem giấy vẽ chiếu rọi càng thêm rõ ràng. Hai cặp con mắt rơi vào trên giấy, trong nháy mắt liền rốt cuộc không rời ra. Chỉ thấy kia tuyết trắng giấy tuyên bên trên, một đôi nở nang tuyết nhị, hoặc sát sinh hương chân ngọc thỉnh lình đang nhìn. Phát họa bằng đường nét than bôi lên ra hình dáng trôi chảy sung mãn, đem Phan Kim Liên kia đối chân ngọc vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục cảm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cắt bọn sắc nồng chuyển nhạt, toàn bộ bức họa quang ảnh lưu chuyển, cắt bọn vận sinh động, kia chân ngọc vô cùng sống động, dường như mang theo ấm áp dễ chịu nhiệt độ cơ thể cùng một câu ngọt ngào mùi thịt đập vào mặt. Thiên gia a. Phan Kim Liên hít sâu một hơi, bị nhãn mở căng tròn, môi đỏ khẽ nhếch, nửa ngày mới phát ra sợ hãi thán phục, này vẽ là nô chân. Như thế nào giống sống? Liên điểm này động thịt, khe thịt đều họa thật. Nàng vô ý thức túi đầu nhìn một chút bản thân còn dính lấy điểm xám chân trần, lại nhìn một chút vẽ lên kia đối hoàn mỹ không một tì vết rượu sen đơn giản không thể tin được. Này họa không vẹn vẹn tương tự, càng bắt được nàng đối này chân ngọc nhất hồn siêu phách lạc thần vận, loại kia chịu nặng, lệnh lòng người ngứa khó nhịn nhục cảm cùng mỹ thái. Phương Lăng càng là xem lây dại, nàng bản thân liền rất thích thư họa thi tử, mặc dù tại tiết phủ gặp qua chút việc đời, Tây Môn trong thư phòng cũng có dấu danh gia tranh chữ, có thể chưa từng gặp qua bực này ý như thật đến cực hạn tả thực bút. Vẽ lên chân ngọc rõ ràng rành mạch, quang ảnh giao thoa ở giữa phảng phất có thể cảm nhận được da thịt mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Rõ ràng là đem Kim Liên Nhi kia đối sống sờ sờ bảo bối chân thác ấn tại trên giấy. Nàng chỉ cảm thấy tim phanh phanh nảy loạn, một cỗ kỳ dị khô nóng từ đáy lòng dâng lên, mặt lại đốt lên, ánh mắt lại làm sao cũng không thể rời đi kia họa. Xấu hổ chết người. Đại quan nhân xem bưng lên bên cạnh kia ngọn sớm đã lạnh hiện lộ mưa qua trời xanh trung trà, hớp một ngụm, lúc này mới chậm ung dung nói, à, đây coi là chuyện gì? Bất quá là chút công phu thô thiển. Ngưỡng tay cực kỳ, miễn cưỡng có thể nhìn xong, tính không được cái gì đồ chơi hay. Phan Kim Liên lấy lại tinh thần, trong lòng kia ban bị họa kỹ rung động sức lực, trong nháy mắt lại hóa thành đồng đậm mỹ ý cùng lòng ham chiếm hữu. Thân đặc đạn, ngài này còn gọi công phu thô thiển, nô gia hồn nhi đều muốn bị này họa câu đi rồi. Ngài có thể liên tục không ngừng sẽ họa ca. Ngày khác, đem nô gia khác nơi tốt cũng vẽ lên một họa, để nô gia cũng kiến thức một chút ngài bản sự khác, vừa vặn rất tốt. Phương Lăng ở một bên xem mặt đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy trong phòng này không khí đều sền sệt tan không ra. Đại quan nhân cười nói, đuổi cái gì đến mai, hiện tại liền họa, liền Hương Lăng cùng một chỗ họa. Nói một tay một cái ôm hướng trong phòng đi đến. Gió thu mấy chuyến gõ cửa son. Đại quan nhân mơ hồ ở giữa, chợt nghe ra ngoài trực đêm nha hoàn cách lấy cánh cửa màn, âm thanh mang theo vài phần hoảng loạn, bẩm, bẩm báo lao ra. Đại trạch trên cửa có chuyện thần yếu, nói là vào ban ngày. Tân đại bà nội phụ thượng một vị gia đình, có cấp tốc sự tình cầu kiến. Tân Khả Khanh. Tây Môn Khánh trong lòng khẽ động. Hắn đẩy ra dính tại trên thân Kim Liên cùng Hương Lăng, vén lên màn ngồi dậy, cường tráng thượng thân cởi trần tại hơi lạnh trong không khí. Đổi áo. Hắn trầm giọng nói, Phan Kim Liên cùng Hương Lăng cũng cuốn quýt dây rủa lấy từ trong mền gấm chui ra hầu hạ Tây Môn đại quan nhân đổi áo. Thôi. Tây Môn Khánh nhìn xem các nàng bộ kia kiểu diễm vô lực bị thái, phất phất tay, các ngươi lại nghỉ ngơi, ta tự mình tới đi. Hắn động tác nhanh nhẹn, bản thân mặc lên thiếp thân quần áo trong, lại phủ thêm kiện màu đen ám văn gấm vóc áo cà sa, lung tung buộc lại dây lưng, đặt bên trên mềm dày, vén rèm liền xài bước đi ra ngoài. Ra ngoài thu khí đập vào mặt. Kia Tần phủ gia đình một thân phong trần mệt mỏi, gặp Tây Môn Khánh như cùng gặp cứu tinh, bình một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, Tây Môn đại quan nhân cứu mạng. Ta nhà bà nội bên người thiếp thân phục thị thủy châu tỷ tỷ, không biết làm tại sao, chạm vạng tối liền khởi sướng nhiệt độ cao, toàn thân nóng hổi, thiêu đến bất tỉnh nhân sự, đầy miệng mê sảng. Xin trong am hiểu chút dược lý sư thái nhìn, nói là bệnh buộc phát nặng, hung hiểm cực kỳ. Bà nội gấp đến độ không có cách nào khác, nhớ tới đại quan nhân, lúc này mới cả gan phái tiểu nhân đêm khuya đi cầu. Bây giờ người ở ngoài thành quan âm am trong nghỉ ngơi, cách không thân, cầu đại quan nhân phát phát từ bi, cứu thủy châu tỷ tỷ một mạng. Gia đình dập đầu như dã tỏi. Bệnh buộc phát nặng. Nghe tên gia đình này người hầu miêu tả giống như là. Tây Môn Khánh nghe xong, trong lòng nắm chắc. Này cuối thu thời tiết, sớm tối lạnh, nghĩ là kia tiểu nha hoàn hầu hạ chủ tử bốn ba, lấy phong hàn, dẫn phát nhiệt độ cao. Hắn tuy không phải đứng đắn đại phu, nhưng trong nhà mở chính là tiệm dược liệu, càng huống chi đại trạch nặng phòng lấy ứng đối đau đầu nhức óc, phụ nhân tạm chứng hoàn tán cao đan, bản thân bao nhiêu cũng thông chút thuốc để ý chờ lấy. Hắn trực tiếp đi trở về gian phòng của mình đến nhiều bảo cách bên cạnh một cái tử đàn hòm thuốc nhỏ phía trước mở ra. Bên trong bình bình lọ lọ, dược khí xông vào mũi, còn có không ít thuốc đông y ngăn cách băng bó kỹ. Hắn một chút suy nghĩ, lấy ra một cái sứ men xanh bình nhỏ. Bên trên dán thăm đỏ viết bí chế tuổi hồ thanh hiểu hoàn này bật sơ gió giải nhiệt nhất là hợp với tình hình, lại bắt mấy bao sớm đã phối tốt thảo dược, đơn giản là thông khí, cây kinh giới, bạc hà, hoàng cầm, liền bệnh lên cùng loại sơ tán gió nóng phẩm, lại mở ra khóa lại cái dương đổ ra chỗ mấy hạt bao con nhộng lúc này mới đi ra. Chuẩn bị ngựa. Tây Môn Khánh phân phó một tiếng, xài bước ra cửa. Sớm có kiện buộc dắt tới hắn kia thất thần tuấn cúc xanh đại mã. Tây Môn Khánh trở mình lên ngựa, cũng không mang tùy tùng, chỉ đối gia đinh kia quát, ta đi trước một bước đi quan đầm am, chính ngươi sau đó. Đại quan nhân hai chân thúc vào bụng ngựa, kia con ngựa hí dài một tiếng, tiếng chân cằn nhằn, đạp nát trước bậc xương lạnh ánh trăng, như là mũi tên xông vào nặng nề trong bóng đêm. Tây Môn Khánh ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền đã trông thấy am cửa. Lúc này am cửa mở rộng, trước cửa chọn hai ngọn mở nhạt đèn lồng. Dưới ánh đèn, chỉ thấy kia Tịnh Hư lão ni cô mang theo hai cái mi thanh mục tú tiểu sa di ni, chính rỗi cổ lo lắng nhìn quanh. Lão ni cô trên thân bọc lấy kiện hơi cũ màu nâu xanh truy y y, gió thu thổi đến run lẩy bẩy, thấy một lần Tây Môn Khánh kia ngựa cao to đạp nát ánh trăng mà đến, trên mặt trong nháy mắt chất đầy định nọt đến cực điểm tiêu dung, nện bước tiểu thoái bộ liền tiến lên đón, chắp tay trước ngực, âm thanh so với mật còn mỏ hơn, a di đà phật. Tây Môn đại quan nhân, ngài thật sự là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát chuyển thế, nhưng làm ngài trông mong đến rồi. Nàng một bên nói, một bên liên tục không ngừng chỉ huy tiểu ni cô đi dẫn ngựa, sai lầm sai lầm. Này đêm hôm khuya khoắt, mệt mỏi đại quan nhân tự mình buôn ba. Vân nhi này trong lòng thật sự là băn khoăn. May mắn mà có đại quan nhân lần trước bố thí bạc hoa tuyết, đêm này sơn môn điện ngói đều tu sửa đổi mới hoàn toàn, Bồ Tát đều nhớ kỹ ngài đại công đức đâu. Hôm nay lại cực khổ ngài đại giá tới cứu đắng cứu nạn, thật sự là ta Phật môn đại hộ pháp, đại thiện nhân. Tây Môn Khánh nào có tâm tư nghe nàng rông dài những này lời định ngọn, tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho một cái tiểu ni cô, không kiên nhẫn đánh gãy nàng, bớt nói nhảm. Ta hỏi ngươi, bệnh nhân ở đâu? Tranh thủ thời gian dẫn đường. Vâng vâng vâng. Ngay tại đằng sau tiểu viện trong tinh thất, đại quan nhân mời tới bên này. Mời tới bên này. Tĩnh Hư lão ni cuống quýt nghiêng người dẫn đường, lưng không đến cơ hồ muốn áp vào trên mặt đất, trên mặt kia cười lấy lòng tại mở nhạt đèn lồng dưới ánh sáng lộ ra phá lệ dầu mỡ. Hai cái tiểu ni cô cũng đê mi thuận nhãn, nhìn trộm nhìn này vị trong truyền thuyết tài hùng thế lớn, phong lưu phóng khoáng Tây Môn đại quan nhân, gương mặt trong đêm giá rét lại cũng lặng lẽ bay lên hai đóa hồng vân. Tây Môn Khánh nhìn cũng không nhìn các nàng, cất gói thuốc, sải bước, đi theo Tĩnh Hư lão ni kia lay động bóng lưng, bước vào này đêm khuya Phật am trong yên tĩnh. Xuyên qua mấy tầng u ám hành lang, vòng qua khói hương lượn lờ chính điện, đi vào am ni cô hậu viện một chỗ càng thêm yên lặng tiểu viện. Vừa bước vào cửa sân, chợt nghe từng tiếng quát, như cùng băng châu rơi khay ngọc, mang theo không thể nghi ngờ lạnh lẽo cùng căm ghét, dừng lại. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm tự tiện xông vào ta thanh tu chi địa. Tây Môn Khánh bước chân dừng lại, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cửa tròn dưới, thanh tú động lòng người đứng thẳng một vị tuổi trẻ nữ nhi. Nàng thân mang không nhốn bụi trần xanh nhạt truy y y, thân hình tinh tế điều điệu, một đầu tóc dài đen nhánh cũng không vi y y, chỉ dùng một cây làm ngần cây châm lỏng lòng bó buộc, mấy sợi tóc xanh rủ xuống bên tóc mai, càng nổi bật lên khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như ngôi sao cô đơn, sáng lẻ loi trên bầu trời đêm lạnh điểm sơn, sống mũi thẳng, môi sắc nhạt như ánh cánh. Chỉ là giờ phút này, kia tú mỹ hai đầu lông mày ngưng một tầng tan không ra băng sương, ánh mắt sắc bén như lao, thẳng tắp đâm về Tây Môn Khánh, tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng cảnh giác. Cả người như cùng trong đống tuyết một chi cao ngạo hàn mai, nghiêm nghị không thể xâm phạm, chính là sống nhờ ở đây diệu ngọc. Tây Môn Khánh chưa từng bị nữ tử như này quát lớn qua, còn lại là cái ni cô, còn như thế quát tháo không hiểu đấu, hắn lông mày nhíu lại, không chờ Tây Môn Khánh mở miệng, lạc hậu nửa bước Tịnh Hư lão ni đã dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào xông về phía trước đến đây, đối diệu ngọc liên tục thở dài, âm thanh cũng thay đổi điều chuyển, ôi bi, ta tiểu tổ tông, không được, không được a, vị này là huyện Thanh Hà đại danh đỉnh đỉnh Tây Môn đại quan nhân, là chúng ta trong am đại thí chủ, đại thiện nhân, lần trước tu sửa cung điện, tái tạo kim thân bạc, đều là đại quan nhân bố thí, hắn là tới cứu bên trong Thụy Châu cô nương mạng. Diệu Ngọc nghe, chẳng những không có nửa phần kinh ý, ngược lại từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực kỳ khinh miệt, cực kỳ chói tai cười lạnh. Thanh âm kia như cùng cột băng vỡ vụn, mang theo xuất trần cao ngạo cùng đối thế tục cực độ chán ghét mà bước bỏ. Nàng nhìn cũng không nhìn Tịnh Hư, cặp kia như hàn tinh con ngươi vẫn như cũ gắt gao khóa lại Tây Môn Khánh, môi anh đào khẽ mở, phun ra lời nói chữ chữ miệt thị, thử. Đại thí chủ, đại thiện nhân, cùng ta có liên can gì? Quản hắn đầy trời phú quý, vương tôn công tử, vẫn là cái gì bẩn thỉu cho vật? Này tốc vương thanh tịnh, nguyên không phải cho bực này tục không chịu được, chọc khí bức người đấng mày râu chọc vật đặt chân. Phật môn tình địa, há lại cho khinh nhẫn. Ra ngoài, nhanh chóng ra ngoài. Chớ có dơ bẩn này tấp vương thổ, chọc này đầy viện thanh huy. Nói xong đối sau lưng tiểu nha hoàn nói, trên thân nam nhân chọc khí, lại so với kia cỏ xỉ rêu còn bẩn thỉu ba phần. Này trong gió lại mang theo ba ngày mùi tiền bạc, trêu đến ta mới hái hải đường trắng đều suy sụp nửa bên. Nàng nói liền lấy ra trên bàn bình sứ, tướng tài cắm hải đường trắng ném cùng nha hoàn, này hoa dính nam nhân góc áo gió, lại không thể mớn. Cần biết nam tử tự trong thai liền dẫn cáo bẩn. Lời của nàng mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, phản phất Tây Môn Khánh tồn tại bản thân liền là đối phiến thiên địa này làm bẩn. Tĩnh Hư lão ni gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, còn muốn lại quên, Diệu Ngọc sư phụ. Ngài nghe ta nói, cái này thật sự là mạng người quan trọng a, Thụy Châu cô nương nàng. Đại quan nhân cười lạnh vài tiếng, nghĩ không ra nơi này cũng có loại này tự mạng thành cao luận điệu. Ồn ào. Chỉ thấy Tây Môn đại quan nhân, căn bản không đối xử Tĩnh Hư nói hết lời, càng lười nhắc cùng Diệu Ngọc nhiều phí nửa câu miệng lưỡi. Hắn đông nhiên vừa xài bước trước, kia quạt hương bồ đại thủ mang theo một cỗ lăng lệ kinh phong, căn bản không cho Diệu Ngọc có bất kỳ né tránh cơ hội, hung hăng một bàn tay liền quạt tới. Ba, một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng tát hai vang rội, tại này điên tĩnh trong tiểu viện như cùng kinh lôi nổ vang. Diệu Ngọc ca một tiếng kêu đau, cả người như cùng giống như diều đứt dây bị cỗ này cự lực tát đến lảo đảo mấy bước, dưới chân giày theo trượt đi, phù phù một tiếng trùng điệp ngã sấp xuống ở bên cạnh mọc lên cỏ dại trên mặt đất trong. Xanh nhạt truy y thì trong nháy mắt dính đầy nước bùn cỏ, tỉ mỉ trải vớt tóc đen cũng tán loạn ra, che khuất nửa bên cấp tốc sưng đỏ lên gương mặt. Nàng chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, nửa bên mặt nóng bỏng kịch liệt đau nhức, trong lỗ tai ông tác hưởng, khoe miệng thậm chí dịn ra một tiếng ngai ngái. Kia xuất trần tuyệt tục tư thái, nghiêm nghị không thể xâm phạm cao ngạo, tại này một bàn tay dưới, bị triệt để phá tan thành từng mảnh, chỉ còn lại khốn khổ cùng khó có thể tin kinh sợ. Tây Môn Khánh cười nói, bây giờ chính ngươi chiếu chiếu tấm gương, nhìn một chút là ngươi bẩn thỉu vẫn là gia ta bẩn thỉu. Ngươi này thân dơ bẩn chính là kỹ viện trong kỹ nữ đều tịnh qua ngươi. Lập tức quay đầu, đối dọa đến mặt như màu đất toàn thân run rẩy Tịnh Hư lão ni hỏi, ngươi ở đâu gian phòng? Dẫn đường. Tịnh Hư lão ni hồn nhi đều dọa bay, nơi nào còn dám nhiều lời, lộn nhào chỉ hướng chính phòng, liền. Ngay tại kia. Đầu đông đệ nhất ở giữa tính thất. Âm thanh run không còn hình dáng. Đại quan nhân không lại trì hoãn, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh chân, đi vào. Tịnh Hư lão ni thì ngây người nguyên địa, nhìn một chút Tây Môn Khánh đằng đằng sát khí bóng lưng, lại nhìn một chút trên mặt đất trong rượu ngọc, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp, miệng trong chỉ còn lại vô ý thức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nàng tranh thủ thời gian bước nhanh đến phía trước đi đem rượu ngọc đỡ lên, ai biết này rượu ngọc dễ rủa lấy đẩy ra Tịnh Hư lão ni, tự lo đi vào trong phòng, phịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Tây Môn Khánh đẩy ra tính thất cửa, nồng đậm thuốc đông y vị hỗn hợp có nữ tử khuê phòng đặc lưu ấm hương đập vào mặt. Trong phòng chỉ chọn lấy một chiếc như đầu ngọc đèn, tia sáng mờ nhạt chợt trợn, miễn cưỡng chiếu sáng bên giường. Chỉ thấy Tần Khả Khanh ôm lấy mền gấm nửa tựa ở đầu giường, một tấm nguyên bản nghiêng nước nghiêng thành ngọc dung giờ phút này tái nhợt tiểu thụy, đại mi cao lại, đôi mắt nửa khép, tràn đầy mọi mệt. Nhìn xem bản thân thiếp thân nha hoàn không ngừng phát ra đổ mồ hôi, vốn là thương cảm dưới người nàng càng là lo lắng, nghe được cửa phòng mở, khó khăn dương mi mắt. Khi thấy rõ người đến là Tây Môn Khánh lúc, cặp kia ảm đạm đôi mắt đẹp trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt, như cùng người chết chìm bắt lấy vô nỗi vui mừng bất ngờ qua mang. Nàng đứng dậy, đại quan nhân, ngươi cuối cùng đến rồi. Ta một mực chờ đợi ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng trước ngây mẩn cả người. Một mực chờ đợi ngươi, tại này đêm khuya, tại mang bệnh, tại một chỗ khuê phòng tinh thất. Trong lời nói nghĩa khác và thân mật, như cùng đầu nhập bình tĩnh mặt nước cục đá, tại chính nàng trong lòng đống nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Tần Khả Khanh một cô nóng hởi nhiệt lưu từ cái cổ sông thẳng lên đỉnh đầu, khuôn mặt diễm như ánh bình minh. Vạn hạnh, Tây Môn Khánh thời khắc này tâm tư toàn ở cứu người bên trên. Hắn xài bước đi đến bên giường, cau mày, ánh mắt sắc bén đảo qua Thủy Châu, hỏi xong bệnh tình về sau, quả nhiên như bản thân sở liệu, đem thuốc đưa cho không dám thở mạnh nha hoàn Bảo Châu, nhanh đi sắc thuốc, ba chén nước sắc thành một bát, lửa nhỏ nấu chậm, không được sai sót. Lại gặp Bảo Châu bưng lấy gói thuốc nhanh chóng lui ra, Tây Môn Khánh mới chậm lại ngữ khí, mang theo vài phần trấn an chắc chắn, chớ hoảng sợ, không phải cái gì muốn mạng lớn bệnh, đảm bảo vô sự. Nghe được đảm bảo vô sự bốn chữ, Tần Khả Khanh viên kia một mực nỗi lòng lo lắng mới chính thức trở xuống từ chỗ. Một cỗ sống sót sau hai nạn yếu ớt mềm cảm giác đánh tới, để nàng hốc mắt có chút phát nhiệt. Nàng rủ xuống tầm mắt, âm thanh mang theo cảm kích cùng nồng đậm áy náy, yếu ớt mũi bản, đa tại đại quan nhân. Đã trễ thế như vậy, còn làm phiền di chuyển ngài tự mình đi một chuyến. Thực sự băn khoăn. Kia phần nguyên nhân đêm khuya quấy rầy mà sinh ra ấy nấy, hỗn hợp có vừa rồi xấu hổ, để nàng cơ hồ không dám ngẩng đầu. Tây Môn Khánh vô tình khoát qua tay, ánh mắt đảo qua nàng vẫn tái nhợt như cũ lại nguyên nhân ý xấu hổ đã lui mà lộ ra màu hồng gương mặt, ngựa khí nhưng thật ra khó được ôn hòa, không sao. Ngươi không có việc gì liền tốt. Câu này ngươi không có việc gì liền tốt vốn là lại bình thường bất quá lo lắng. Nhưng tại kinh lịch vừa rồi kia phiên tâm tư chập trùng Tần Khả Khanh nghe tới, nhưng lại bằng thêm mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được hàm ý, nhất là liền tốt hai chữ kia, phảng phất mang theo điểm quý trọng. Lòng của nàng nhọn không hiểu lại run lên một cái, vừa mới bình phục ý xấu hổ lần nữa quần quật đi lên, so vừa rồi càng cái gì. Nàng hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao loại này mang theo vi diệu nghĩa khác, chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, thủ cước cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian kết thúc này lệnh lòng người hoảng ý loạn cục diện. Nàng cơ hồ là hoảng không chọn nói thoát ra. Âm thanh mang theo rõ ràng cả lầm cùng bối rối, kia, cái kia, đại quan nhân, đêm đã khuya, người cũng mệt mỏi, ta đưa tiễn ngươi đi. Tây Môn đại quan nhân sững sờ, liền đưa ta đi, không lưu lại ta ngồi một chút. Tần Khả Khanh cái đầu nhỏ dao động cùng trống lúc lắc giống nhau, ta đưa tiễn đại quan nhân. Tần Khả Khanh cũng không kịp phá vỡ này muốn mạng yên tĩnh, tin tức trong run lẩy bẩy đứng lên. Đại quan nhân cũng không trêu chọc, chắp tay tùy ý sắp xếp, hai người một trước một sau ra tính thất, dọc theo hành lang hướng đại điện sửa soạn. Gió đêm hơi lạnh, phất ở Tần Khả Khanh nóng bỏng mặt phấn bên trên, hơi hiểu chút khô ý, lại sao thổi đến giải sầu đầu đoàn kia đầy rối. Nàng tận lực lạc hậu nửa bước, chán buông xuống, không dám tiếp tục dò xét Tây Môn Khánh tiên lưng hùm vai gấu khoát bóng lưng. Tây Môn đại quan nhân long hành hồ bộ, ở phía trước đi tới, tạo dày đạp ở bàn đá xanh bên trên, cốc cốc rung động, bao lâu trở về. Tần Khả Khanh theo ở phía sau, bước liên tục nhẹ nhàng, mấy không thể nghe, chán buông xuống, chỉ nhìn chằm chằm bản thân váy áo dưới lộ ra kia một điểm nhọn dày đầu, tiếng như mũi bản, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, rõ. Ngày mai liền trở về. Tiêu cao lớn thân ảnh hơi dừng một cái trước mắt, cũng không quay đầu, âm thanh lại đuổi đến càng gấp, mang theo không cho né tránh áp bách, bao lâu lại đến. Lời này để nàng như thế nào đáp? Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí bốc lên mà dâng lên gương mặt bên hai, liền cái cổ đều đốt lên. Hàm răng vô ý thức cắn môi dưới, kia nở nang cánh môi bị cắn có chút lom xuống dưới, phát ra càng diễm lệ đỏ. Nàng xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, lại cứ lại không dám không đáp, chỉ đem đầu rủ xuống cắn thấp, bộ kia thẹn thùng khó đè nén, muốn nói còn đừng bộ dáng, tại thanh lãnh dưới ánh trăng, lại so với ngày thường càng thêm 12 phần phong lưu phong nhã. Hai người nhất thời không nói chuyện, chỉ nghe đằng trước là trầm thực có lực tiếng bước chân, phía sau là nhỏ vụn hốt hoảng váy áo tiếng xô xoạt. Ánh trăng như thủy ngân tả, phía trước cái kia ngẩng đầu mà bước, phía sau cái kia lại giống như trong gió yếu nhược liêu, đê mi thuận nhãn, kia phần rụt rè, tiểu khiếp e sợ thần thái, thẳng dậy người nhìn lại yêu lại yêu. Vừa phóng ra nguy nga cửa đại điện hạm, mũi chân còn treo tại băng lánh trên thềm đá, chợt nghe phía dưới bậc thang trô bóng tối truyền đến vài tiếng đệ thấp nước nở. Tây Môn Khánh đang tính toán, không để ý có thể Tần Khả Khanh thân thể mềm mại lại đống nhiên cứng đờ. Một viên phương tâm như cùng bị băng lãnh kìm sắt hung hăng chiếm lấy, trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Thanh âm này như thế nào? Như này quân hay? Tần Khả Khanh mượn một điểm bất tỉnh thảm thảm ánh trăng, Tần Khả Khanh hướng hở dương mắt hướng dưới thềm quét qua, này quét qua không quan trọng, chính xác là dọa đến hồn bay lên trời, phách tán cửu tiêu. Toàn thân máu đều ngưng lại băng. Chỉ thấy nơi xa sườn núi dưới kia Tịnh Hư lão ni, tôm lấy eo, chất đống một mặt cười lấy lòng, dẫn hai người đang từ đội vã lửa đạp trên bậc đến. Kia trước mắt một người vóc người cao gầy, mặc áo hoa gấm vóc áo váy, áo khoác một lĩnh lăn lộn bóng loáng lông chồn màu đỏ tươi áo choàng, chạy như bay, tự mang một cô đầy trời tay khí. Gương mặt kia, liền tại bất tỉnh mông trong cũng không thể che hết bảy phần khôn khéo ba phần mị, không phải Vương Hy Phượng, lại là cái nào? Phượng Phượng nha đầu Tần Khả Khanh trong đầu ầm vang một vang, hoàn toàn rỗng. Đầy trời ý sợ hãi lập tức áp đảo tất cả e lệ. Nàng phản ứng cực nhanh, đột nhiên một thanh liều mạng nắm lấy Tây Môn Khánh cánh tay, móng tay nhọn đều ấn vào trong thịt, âm thanh run không thành giọng điệu, mang theo tiếng khóc, "Nhanh! Đại quan nhân mau tránh bắt đầu." Nếu không ta cùng loại đêm khuya như thế nào nói rõ ràng, nàng ngay cả ta đến nơi này cũng không biết, nghĩ đến là xảy ra chuyện gì một đường đi tìm đến. Tây Môn Khánh cũng bị sợ nhảy lên. Điện quang thạch hỏa ở giữa bị Tần Khả Khanh hoảng loạn tứ phương, đẩy lên cửa hông một cái cho lấy tượng đất thổ địa nho nhỏ điện thờ phía sau. Kia bàn thờ khảm tại góc tường, rách nát sơn đỏ một bàn thờ cùng vách tường ở giữa, chỉ còn một đạo hẹp khe hở, sợ là đành phải một cái quỷ gầy nghiêng người mới có thể nhét đem hướng vào trong. Liền chỗ này, Tần Khả Khanh dắt Tây Môn Khánh, như chim sợ cảnh cong, thất tha thất thểu nhào về phía kia điện thờ. Hai người cơ hồ là cuốn thành một đoàn, ngạnh sinh sinh chen vào kia lệnh người hít thở không thông hẹp trong khe. Địa phương thật là quá danh mãnh, danh mãnh làm cho người khác tuyệt vọng. Đại quan nhân trong miệng thở ra, là nam tử trưởng thành hùng hồn khô nóng khí tức, hòa với trên người hắn quen có nhàn nhạt mùi rượu cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, mang theo xâm lược tính thể vị, như cùng giã hỏa liệu nguyên, thẳng vào mặt về nhào vào Tần Khả Khanh nóng hổi cái chán cùng trên mặt. Tần Khả Khanh ngượng không chịu nổi, tinh mịn đổ mồ hôi, như cùng đầu mùa xuân giọt sương, từ chân bóng cái chán, nóng hổi thái dương, thậm chí kia tuyết nị cổ trong nách trong, lặng yên không một tiếng động thấm đi ra. Này giọt mồ hôi mang theo trên người nàng cố này đặc hữu, ấm áp, ngọt lịm mùi thơm cơ thể mãi vị, ấm nhất, chân mượn, mang theo nữ nhi da già thịt hơi mặn, như cùng hòa tan mặt đường, dính dính dán đại quan nhân cổ áo trong da thịt Khả Khanh nghe hán tử kia vị đâu còn đứng được ổn, xấu hổ kém chút không có té xỉu. Ngay tại này dục niệm như sôi, mồ hôi khí bốc hơi ngay miệng, ngoài điện kia nhỏ vụn lại dẫn mấy phần nôn nóng tiếng bước chân, xen lẫn váy áo tiếng sột soạt âm thanh vọng lại, từ xa mà đến gần, như cùng đòi mạng nhịp trống, rõ ràng truyền vào. Chỉ thấy Vương Hy Phượng hùng hùng hổ hổ dẫn đầu tiến vào đến, kia lăn lộn bóng loáng lông chồn màu đỏ tươi áo choàng tại bất tỉnh dưới đèn mang theo một đạo lệ ảnh. Bình Nhi Demi thuận nhãn, theo sát tại chủ tử sau lưng nửa bước, bước chân nhẹ lặng lẽ như cùng con báo. Kia Tịnh Hư lão ni cô tôm lấy eo, trên mặt chất đống 12 phần lĩnh loạn cùng sợ hãi, cũng đi chậm chậm cùng tiến vào tới. Trong điện trống trải, Vương Hy Phượng kia hung tợn cuống họng, lập tức đâm vào bốn vách tường bên trên, kích thích long long tiếng vọng, cũng dường như sấm sét nổ tại điện thờ trong khe hở kia hai tôn tượng đất bên hai. Bình Nhi, Phượng tỷ bước chân dừng dừng, âm thanh lại giảm thấp xuống, lộ ra một cô ít có ngưng trọng cùng lo sốt ruột, ngươi chờ một lúc có thể treo lên 12 vạn phần tinh thần. Ta vậy nhưng muội tử, ai? Nàng thân thể kia, ngươi cũng biết, so kia giấy mỹ nhân đèn còn tiểu nội ba phần. Nàng trung điệp thở dài, phảng phất tim đè ép khối đá lớn, chờ một chút. Đợi lát nữa nàng nghe được Dung Ca đã không ở tin tức, nàng như thế nào chịu được bực này tin dữ? Nàng thân thể kia sợ nhất lửa công tâm, ta sợ nàng, lập tức liền muốn mất đi, càng huống chi Dung Ca chết kỳ hoặc như thế. Vạn nhất nàng lịm ngã tại này lạnh buốt trên mặt đất, hoặc là đụng phải đập lấy chỗ nào, có thể làm sao được? Ngươi cho ta đem con mắt đánh bóng. Thủ cước thả nhanh nhẹ chút, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt nàng không đúng, thân thể là gõ, ánh mắt đăm đăm, lập tức tiến lên cho ta vững vàng đỡ. Ôm lấy, hàng vạn hàng nghìn bảo vệ nàng tim, đừng để nàng té. Nghe không? Bình Nhi sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, và ánh mắt hơi ửng đỏ, hiển nhiên cũng bị này tin giữ cùng chủ tử hiếm thấy bối rối xúc động, nàng trở tay vỗ nhẹ nhẹ đập Phượng tỷ căng cứng mu bàn tay, âm thanh mặc dù nhẹ lại mang theo trấn an lực đạo, bà nội yên tâm, ta tránh khỏi nằm nhẹ. Chắc chắn một tấc cũng không rời trông coi lại mãi mãi, vững vững vàng vàng che chở nàng. Tuyệt không để đại mãi mãi lại thụ nửa điểm sơ suất. Bàn thờ trong khe hở, kia một tấc bông, trong nháy mắt thành hầm băng hỏa quật tiếp giáp. Tần Khả Khanh như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Dung Ca đã không tại tin giữ mấy chữ này, như cùng đung đỏ cương châm, hung hăng vào mảng nhị của nàng, đâm thẳng vào tủy não chỗ sâu. Nàng huyết dịch khắp người trong nháy mắt tơi sạch sẽ, mới điểm này ngượng, điểm này nóng, điểm này tê dại, lập tức bị vô biên băng lãnh cùng hoảng hốt thôn phệ hầu như không còn. Trước mắt nàng đống nhiên tối đen, sao vàng bay loạn, thân thể như cùng bị rút đi tất cả gân cốt, mềm nhũn liền hướng Tây Môn Khánh trong ngực tê liệt ngã xuống sụp dưới. Tây Môn Khánh cũng nghe hai hùng kiếp bĩa, càng cảm giác trong ngực cố kia ôn hương nhuyễn ngọc thân thể đột nhiên trở nên chết nặng băng lãnh. Hắn phản ứng cực nhanh, hai tay như vòng sắt đống nhiên nắm chặt, quả thực là dùng bản thân thể cường tráng gắt gao chống đỡ Tần Khả Khanh trượt tình thế. Hai người thân thể đè ép càng sâu, càng gấp, càng kín không kẽ hở. mà nàng lạnh buốt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào mặt, thì vô lực, gắt gao dán tại Tây Môn Khánh mồ hôi ở ướt lồng ngực, khí tức yếu ớt như cùng dạo kia. Tây Môn Khánh có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng trong lồng ngực trái tim kia, đầu tiên là cuồng loạn như nổ trống, tiếp lấy bỗng nhiên chỉ trệ, phảng phất bỗng nhiên ngừng nhảy mấy cái, sau đó mới cực kỳ yếu ớt, cực kỳ chậm rãi một lần nữa đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động bắt đầu. Xong, thật quyết đi qua. Tây Môn Khánh trong lòng trầm xuống, hai tay gắt gao bóp chặt kia sủi lơ thân thể mềm mại, ôm chặt lấy một cử động nhỏ cũng không dám, liền không dám thở mạnh một ngụm, chỉ cảm thấy thái dương gân xanh thình thịch trực ngày. Này làm sao làm cho? Mồ hôi dòng suối nhỏ hướng dưới trôi.